Chương 815 điều binh khiển tướng, minh bài lấy thành, 1, chương 815 điều binh khiển tướng, minh bài lấy thành, 1, khai lò luyện đan. Từ Thanh Xà nhìn Phương Dật, mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ta trên đan đạo có chút thiên tư cơ duyên, đối với tu sĩ nuốt phục đan dược sinh ra tạp khí cảm ứng khá tinh. Tu hành đến nay, tại luyện đan đạo trên, đại vân tu tiên giới đã không người thắng ta. Lời nói khẽ dừng, trong mắt hiện lên một tia ngạo nghễ, hắn tiếp tục mở miệng nói, Huyền Dương Sơn rộng lớn, vô luận luyện khí, trúc cơ hay là kết đan chân nhân, đều không thể thiếu phục dụng đan dược. Nhưng sư minh pháp lực tinh thuần, ổn định, từ khi ngươi ta quen biết, tựa hồ chưa từng nuốt phục đan dược tăng trưởng tu vi. Đây là đan dược gì? Cần sư minh mở miệng. Ồ, từ sư đệ là khi nào phát hiện ta không nuốt phục đan dược, tinh tiến tu vi? Phương Dật khẽ cười mở miệng. Năm đó bái nhập Huyền Dương Sơn, Trường Sách chân nhân chủ trì luyện tâm pháp trận lúc, ta liền chú ý tới sư minh. Nếu không như vậy, mấy vị ngoại môn đệ tử, dù có Dương sư muội mở miệng, cũng không cách nào thuyết phục ta đi Vân Trạch phường thị tụ họp. Từ Thanh xả mặt lộ vẻ hồi ức. Thoáng cái thời gian trôi nhanh, hắn tu hành gần trăm năm, bước vào tu tiên giới kết giao hảo hữu, bây giờ chỉ còn lại một bàn tay số lượng. Vân Trạch phường thị tụ họp. Phương Dật mắt khẽ nhắm, hỏi ngược lại, sư đệ không lo lắng ta thân gia nghèo khó, không đủ sức mua đan dược tăng trưởng tu vi, mà không phải không nuốt phục đan dược? Vốn là có chút hoài nghi, dù sao ta cùng sư minh cũng không quen, vừa không biết gốc rễ cũng không biết lai lịch. Nhưng sau đó người ta, Thanh Tùng, Đại Thành, còn có Dương sư muội, mượn đa bảo các bán khôi giáp sau, sư minh đại kiếm một khoản linh thạch. Sau đó, nhiều lần cùng sư minh gặp mặt, pháp lực vẫn duy tinh duy thuần, không chút nào vì nuốt phục đan dược sinh ra tạp chất. Sư minh lại vì căn cơ tinh thuần, một viên tinh tiến pháp lực đan dược đều chưa nuốt phục. Từ đó, ta liền biết sư minh không phải kẻ tham công mạo hiểm, hạ quyết tâm cùng sư minh kết giao. Từ Thanh Xà gãi gãi đầu, cười ngây ngô, hắn tuy đường hoàng chính đại, thành tâm đối đãi người, nhưng không phải kẻ ngu ngốc không có tâm cơ. Thì ra là thế. Trong cổ kính thanh đồng chỉ hoàn, Trần lão mặt co giật, có chút nhẹ nhõm. Khó trách, khó trách từ tiểu tử ngươi hai lần gặp mặt Phương Dật sau, liền hạ quyết tâm muốn tìm hắn luyện chế khôi lỗi. Sự sự có thể nói không cần mặt mũi, đường đường một giai thượng phẩm đàn sư tự mình dâng cửa, cũng là lão hủ sinh bình hiếm thấy. Hắc hắc. Từ Thanh Xà thần thức lưu chuyển, thăm dò vào ngón trỏ tay trái trên thanh đồng hoàn. Trần lão, lúc trước tìm một cái có thể luyện chế tị hỏa khôi lỗi tu vi, tuy gian nan, nhưng cũng không phải không tìm được. Nhưng đều không có Phương Dật sư minh như vậy, pháp lực duy tinh duy thuần. Lúc đó ta liền nghĩ, có thể chống lại nuốt phục đang lực, mượn dược lực, nhanh chóng tinh tiến tu vi dụ hoặc của Phương Dật. Bất luận nhân phẩm, chỉ đạo tâm cũng là nhất lưu, không phải kẻ thiện cận. Nhân vật như vậy chỉ cần kết giao, dù tâm tính độc ác, nhưng cũng sẽ cân nhắc lợi hại, suy nghĩ chuyện tu hành sau này. Đan sư như ta tinh thông đan đạo, thiên tư càng xuất sắc, tự nhiên càng sẽ không giết gà lấy trứng. Về phần sau này giao tình, đó tự nhiên là từng chút một vun đắp. Có thể cùng Phương sư minh kết hạ tình nghĩa như vậy, cũng là ngoài ý muốn. Tư tiểu tử, lão phu xem thường ngươi rồi. Trong thanh đồng chỉ hoàn Trần lão trăm vị tạp trần, lập tức u u thở dài, vốn tưởng rằng từ Thanh Xà năm đó là tâm tính chưa thành thủ. Phương Nhất Vị kết giao Phương Dật kẻ nghèo rất mừng tươi, thiên tư bình thường như vậy. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn tầm nhìn nông cạn. Trong đó không chừng có hai người quen biết không lâu, từ Thanh Xà cũng có ý phòng bị, dẫn Phương Dật làm hậu thủ. Ánh mắt lướt qua thanh đồng chỉ hoàn, Phương Dật cảm ứng được hai người cực kỳ nhạt nhẽo, kết đan chân nhân cũng không phát hiện được giao lưu. Từ sư đệ, đan dược ta muốn luyện chế, với đan đạo tạo nghệ của ngươi bây giờ còn có không ít khoảng cách. Chủ tài ta cũng chưa từng thu thập, đợi sư đệ đan đạo tu vi chạm đến chuẩn tứ giai, chúng ta lại cân nhắc việc này chuẩn tứ giai. Từ Thanh Xà cảm ứng được bước vào cấp bậc trưởng giáo sinh cơ xanh biết, mơ hồ đoán được Phương Dật sở cầu. Có thể vì một vị phương bước vào kết đan trung kỳ, liền lấy căn cơ, nội tình mạnh mẽ đẩy vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân coi trọng việc. Đại Vân tu hành giới rộng lớn, có thể lọt vào pháp nhãn của sư minh đã lắc đắc không có mấy. Không ngoài linh vật đỉnh cấp, cùng tu vi tinh tiến, cuối cùng xung kích vạn vạn kết đan chân nhân, có thể mong mà không thể với tới bước đó. Kết Nguyên Anh. Một khi bước vào Nguyên Anh đại cảnh, chứng vị chân quân, nhân giới rộng lớn vô ngần, vô luận đại ngu tu tiên hay là Quỳnh Châu, đều là nhân vật đỉnh cấp, một phương bá chủ. Sư minh giã tâm thật lớn. Ha ha, từ sư đệ, tu sĩ chúng ta cần giữ lòng như đi trên băng mỏng, làm việc dũng mãnh tinh tiến. Ngay cả giã tâm nhìn trộm thượng cảnh cũng không có, không bằng tìm một linh địa rộng rãi nạp thế thiếp, kéo dài huyết mạch. Mềm ngọc cấm hương, làm một phú gia ông, thổ bá vương. Hà tất bước lên con đường tu tiên đầy trông gai này, vốn đạo tiết lộ. Phương Dật chắp tay mà đứng, uyên đình nhạc chỉ, phát bảo theo cương phong thổi phất, phần phật văng rội, trong mắt lộ ra vài phần tà ý, mang theo vài phần quyết tuyệt. Tựa hồ vì phá cảnh, tất cả đều có thể vứt bỏ. Tiêu Hùng sao? Trong thanh đồng chỉ hoàn, cảm nhận được quyết tuyệt, khí cơ một đi không trở lại, Trần Lao sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng lẩm bẩm. Tư tiểu tử, vốn tưởng rằng đánh giá cao Phương Dật, không ngờ, người ta đều xem thường Phương sư minh rồi, có khí khái như vậy, dù là Trung Châu Thiên Kiêu như mây, đại năng hoành hành, cũng là lắc đắc không có mấy. Bất kỳ tu sĩ như vậy, chỉ cần không chết yểu, đều có thể trở thành một phương bá chủ. Hắc, sau thượng cổ phong ma chi chiến, Quỳnh Châu tổ mạch bị đánh gãy, trở thành nơi hẻo lánh nhất. Bây giờ xem ra, nước nông này muốn nuôi ra chân long. Trần Lao tựa cười mà không phải cười, thấp giọng lẩm bẩm. Tiên đề là tiên lộ hung hiểm, Phương Dật đừng chết yểu, người chết vạn sự không, tâm tính có tốt đến mấy, thiên tư có xuất chúng đến mấy, cũng là một nắm cho tàn Trần lão, với tính cách Phương Dật sư minh đi một bước, tính mười bước, có mấy phần khả năng chết yểu. Từ Thanh Xà thấp giọng nhắc nhở, tu hành gần 200 năm, tu tiên giới rộng lớn, hắn chưa từng thấy tu sĩ nào hành sự còn ổn định hơn Phương Dật. Rõ ràng tư chất đấu pháp cực tốt, luyện khí kỳ lại trà trộn trong ngoại môn đệ tử. sau trúc cơ, trung phẩm đạo cơ giả làm hạ phẩm đạo cơ, nếu không phải kết giao với hắn, càng là không chút nào lộ ra lai lịch. Về phần sau kết đan, càng là biến chất. Đường đường kim đan chân nhân, bây giờ Huyền Dương Sơn trên dưới tu sĩ, bao gồm đại chân nhân, đều cho rằng Phương Dật ngưng kết chân đan. Cùng lắm, chết cũng không quá một nửa bước kim đan. Từ Thanh Xà không cần động niệm, đều biết, gần 200 năm nay, bao nhiêu tu sĩ bị Phương Dật tầng ngụy trang linh y vô hại này lừa gạt. Hắn trong lòng lẩm bẩm, tu vi trưởng giáo chân nhân này, không chừng đều không phải tất cả át chủ bài của Phương Dật. Dù sao sư minh này của hắn, hành sự có thể nói không cần chút mặt mũi nào. Nếu là bản thân có thể đột phá cảnh giới đại chân nhân, không chừng. Không. Phương Dật tất nhiên bán 17-18 vòng, còn chê không đủ. Từ sư đệ, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì? Phương Dật nhíu mày, mơ hồ cảm thấy, Từ Thanh Xà tựa hồ đang trong lòng hiểu lầm hắn. Không có. Từ Thanh Xà tâm thần giật mình, sư minh này của hắn tuy làm người không tệ, nhưng tâm nhãn xưa nay không lớn. Có thủ tất báo, có oán lập tức trừ. Dù nhất thời lực bất tòng tâm, sau khi tu vi tinh tiến, tất có báo thủ. Có thể nói là nhân vật điển hình thù 10 đời vẫn có thể báo. Hắn sau này còn trông cậy Phương Dật trấn áp cốt linh âm diễm, không muốn bị ghi một bút. Với quan hệ của hai người, cũng sẽ không cản trở việc thuần phục âm diễm, nhưng tất nhiên phải chịu không ít khổ sở. Chật. Sư đệ đạo hạnh vẫn còn quá nông cạn, Phương Dật mắt khẽ híp, tinh quang ẩn hiện, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên Thanh Xà này đang cùng tàn hồn kia sau lưng bàn luận, mà không phải lời hay. Không có. Sư minh hiểu lầm rồi. Từ Thanh Xà pháp thể cường tráng cân đối cứng đờ, trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng chuyển đề tài. Hắn đã từng thấy Hoắc Chiêu, Lý Hành, thất giới dưới tay Phương Dật chịu không ít khổ sở. Tuy cuối cùng đều có ích cho tu vi, nhưng khổ sở này cũng không phải nhất định phải chịu. Sư minh, Vũ Nhi, Hành Nhi, Chiêu Nhi đâu? Ta mang theo một ít đan dược linh vật, hẳn là có ích cho việc phá cảnh tu hành của bọn họ. Ông. Từ Thanh Xà vỗ túi chữ vật, ba đạo linh quang bay trường 815 điều binh khiển tướng, minh bài lấy thành, 2, trường 815 điều binh khiển tướng, minh bài lấy thành, 2, ra, phân hóa thành 3. Bát pháp khí chứa một vũng linh thủy, phát ra linh quang xanh thẳm, ẩn hiện tiếng suối róc rách. Một nửa đài sen lớn bằng nắm tay, sinh cơ xanh biết bao quanh. Cùng với một viên bảo đan màu đỏ thẫm, đựng trong bình ngọc trắng, dù có tam giai bảo cấm phong cấm, cũng có thể cảm nhận được khí huyết lang yên phun trào bừng ra. Đây là. Ánh mắt lướt qua ba kiện linh vật, Phương Dật mày mắt giãn ra, lời nói khó hiểu. Thanh Xà, ngươi quá phá phí rồi. Bất quá ba kiện kết đan linh vật mà thôi, đối với trúc cơ tu sĩ tuy quý giá, nhưng đối với chúng ta mà nói, bất quá là một khoản linh thạch mà thôi. Tính toán thời gian, Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi đều sắp kết đan. Bước này nếu thành, liền cá chép hóa rồng. Nếu thất bại, Từ Thanh Xà khẽ lắc đầu, từ luyện khí tiểu tu từng bước đi lên, há lại không biết cửa ải kết đan tàn khốc. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, còn có Hành Nhi, cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn. Cơ duyên xảo hợp có được ba kiện kết đan linh vật, ta lại không có đạo thống truyền nhân, với tư cách sư thúc, có thể giúp đỡ sư điệt một tay, tự nhiên là giúp đỡ một tay trong thanh đồng chỉ hoàn. Trần Lão im lặng không nói, nếu vừa rồi chưa thấy khí phách tiêu hùng của Phương Dật, ba kiện kết đan linh vật đầu tư, cái giá phải trả quả thực lớn. Nhưng tâm tính thượng giai, đạo tâm kiên định kết đan chân nhân, tam giai kết đan linh vật cũng bất quá như vậy. Linh vật này ta liền thay đệ tử bất tài nhận lấy. Thấy Từ Thanh Xà tâm ý đã quyết, Phương Dật vung tay áo, thu ba kiện linh vật. Kết đan linh vật nếu có thể dễ dàng có được, đại vân tu tiên giới rộng lớn, cũng sẽ không chỉ có lác đác vài vị kết đan chân nhân. Hơn nữa ba phần kết đan linh vật này, phân biệt đối ứng một sinh quỷ thủy khí huyết ba đạo. Rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng, dù là tam giai đan sư, cũng phải bỏ ra không ít tâm lực, cái giá phải trả, không phải Từ Thanh Xà nói cơ duyên xảo hợp. Có khí huyết bảo đan này tương trợ, Hoắc Chiêu kết đan năm chắc, có thể tăng thêm 2 thành. Về phần Vũ Nhi, xung kích kim đan đan phẩm thêm vài phần năm chắc, Hành Nhi đan phẩm, cũng có hy vọng đi lên một bước nữa. Phương Dật mắt lướt qua cam đường bảo thụ, ấn ký đại chân nhân trong bản nguyên này, có Từ Thanh Xà tương trợ, tự nhiên có thể xóa đi. Nhưng khó tránh khỏi kinh động bích thủy các tu sĩ. Thời cơ chưa tới, còn chưa phải lúc lấy bảo. Hắn trong tay pháp lực phun ra nuốt vào, trên thế đàn cổ kính sụp đổ quá nửa, văn tự vu tộc quỷ dị như côn trùng núp đích. Từ sư đệ, bạch cốt môn tu sĩ đến đây còn cần chút thời gian. Trưởng giáo Nguyễn Tương của bích thủy các, nhìn như chưa từng chỉ chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, nhưng nàng tu hành hơn ngươi trăm năm, thực ra đã sớm vượt qua ngưỡng cửa đó, là trưởng giáo chân nhân hàng thật giá thật. Người ta đừng lãng phí thời gian, trước tiên tham ngộ huyết vu đài đá núi khác có thể công ngọc, trước tiên tinh tiến tích lũy đan, ý lìa đạo của bản thân là được. Từ Thanh Xà khẽ gật đầu, đầu ngón tay khẽ điểm, hà quang đỏ thấm bay lên hóa thành vân sàng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức thăm dò vào trong tế đàn. Tứ giai truyền thừa khó có được, huống hồ là vu dược đạo truyền thừa. Sau này cửu tuyển sơn cùng bạch cốt môn, bích thủy các tất sẽ huyết chiến liên miên. Muốn ngăn chặn bạch cốt môn nguyên hải lão quái, cùng trưởng giáo Nguyễn Tương của bích thủy các, mỗi một phần tu vi tinh tiến đều không thể bỏ qua. Từ đông đảo tu sĩ chém giết ra kết đan chân nhân, trưởng giáo bích thủy các há lại có kẻ đơn giản. Nguyễn Tương bị Phương Dật tính kế, đánh bại, rút lui khỏi cửu tuyển sơn, không phải nàng yếu, xử sự không tốt, mà là Từ Thanh Xà ánh mắt lướt qua, toàn thân sinh cơ xanh biết bao quanh, một tâm nhị dụng, một mặt thang ngộ vu dược đạo truyền thừa, một mặt phù động bích huyết bồ đề chi, chính xác tiêu ma cam đường bảo thụ pháp cấm, giả vờ không biết ám thủ của bích thủy các của Phương Dật, mà là Phương sư minh này của ta quá đáng sợ. Đi một bước, tính 10 bước. Tâm tư Nguyễn Tương có sâu sắc đến mấy, há có thể nghĩ đến có thiên kiêu đỉnh cấp, từ mười mấy tuổi luyện khí bắt đầu, liền che giấu hành sự, không chút nào ý khí thiếu niên. Cho đến cảnh giới kết đan, cũng như rồng ẩn sâu nước, tàng mà không lộ sắc lệnh. Thiên địa hồng lô được tế lên, hóa thành một vầng đại nhật đỏ thẫm, chiếu rọi tam phương. Từ thanh xà đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, thúc dục thiên địa hồng lô pháp, cùng bản mệnh chi bảo hợp nhất.
Ông.
Sáu đạo bảo cấm đỏ thâm hiển hóa, ẩn hiện phù văn lưu chuyển, pháp họa đạo bảo cấm thứ 7. Mượn bản mệnh pháp bảo chi lực, khí cơ từ thanh xà lại tăng, tham dò vào trong huyết vu đài.
Ông.
Tứ tầng huyết sắc vu đài chấn động, cổ kính man hoang hóa thành từng vị tiên dân, khai thác linh căn bảo quang tế tự thiên địa, khí cơ huyền diệu xông thẳng lên trời. Trên vu đài đỏ tươi, tựa hồ có thần ma khóc lóc, uy nghiêm quỷ dị. Từng tôn ma thần hư ảnh hiện ra, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mặt sinh trăm mắt, hoặc độc tí vô thủ. Ma thần tay cầm vu linh, pháp loa, dược sử, cổ đỉnh, kèm theo cổ kính nô vũ, diễn hóa vu dược chuyển thừa. Khí cơ này, sơn núi Cửu Tiên Sơn, bên cạnh nhà tranh, xa xa nhìn linh lung đỉnh bay lên một xanh một đỏ hai vầng đại nhật, rực rỡ chói mắt. Tiêu Trưởng Sách trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm: "Xem ra Phương Dật sớm có mưu đồ, vậy ta làm sư tôn, cũng không thể kéo chân sau." Hắn ánh mắt lướt qua Thoái Cốt Quế, Hô Lôi chân nhân cũng đã rời đi. Tật. Một chiếc cổ đăng thanh đồng được tế lên, Tiêu Trưởng Sách vuốt ve hoa văn màu nâu trên đèn, thất thần. Đệ tử bất tài, cuối cùng vẫn phải dựa vào nội tình sư tôn để lại. Hắn há miệng thổi một hơi, ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu nhảy nhót, dài dắt từng đốm lửa, đốt ra một lỗ hổng trên bích thủy pháp cấm. "A Cửu, ra tay." "Xì." Linh xà nhỏ nhắn tinh xảo từ trong tay áo bắn ra, hóa thành tàn ảnh, xuyên qua pháp cấm bị đèn lửa đốt cháy. Đôi rắn cuộn một cái, mấy hạt Thoái Cốt Quế Tử đánh xuống, A Cửu nuốt hạt quế tử lớn bằng ngón tay cái, cực tốc xuyên qua pháp cấm. Chích. Pháp cấm khép lại, chỉ chậm linh xà nửa hơi, A Cửu phát ra ngọc quang thân rắn cuộn lấy cánh tay Tiêu Trưởng Sách, trừng đôi mắt như hồng bảo thạch. "Tiêu lang thật là hiểm. Nếu chậm nửa hơi, A Cửu sẽ thành rắn cuộn đuôi, hoàn toàn không thể gặp người, xấu chết đi được." "Làm phiền A Cửu rồi." Tiêu Trưởng Sách thu lại đèn thanh đồng, mày mắt ôn nhu, vuốt ve vảy rắn mịn màng lạnh lẽo, ngân nga khúc hát. Một đạo đao mang lướt qua, linh nhục thơm ngát từ cánh tay rơi xuống, an ủi A Cửu đang kinh hồn chưa định. Một lát sau, linh xà nhỏ nhắn tinh xảo kèm theo lưới rắn thẻ ra, theo khúc nhạc du dương chìm vào giấc ngủ. Tiêu Trưởng Sách nắm ba hạt Thoái Cốt Quế Tử, ánh mắt lướt qua hướng bích thủy cát, trong mắt dâng lên một tia hàn ý thấu xương. Tiện tí bích thủy cát, đã muốn chiến, liền huyết chiến một trận, luận một phen cao thấp. Bản tọa đã lâu, chưa từng toàn lực ra tay rồi. Đại Vân Tây Nam, dãy núi liên miên như nấm mộ nhấp nhô, âm khí bao quanh, lân hỏa lấp lánh, thỉnh thoảng có xương khô ẩn hiện. Linh quang trắng bệnh lướt qua, thường vị bạch cốt môn tu sĩ điều khiển đầu lâu xương khô, bạch cốt trường kiếm, đại đỉnh đỏ tươi các loại pháp khí, không ngừng hội tụ về trung tâm dãy núi. "Lão xương, ngươi có tin tức gì không? Đây là xảy ra chuyện gì?" Trưởng giáo chân nhân ban bố pháp chỉ. "Đúng vậy, triệu tập môn trung tu sĩ, quả là sinh bình hiếm thấy. Hắc, các ngươi có biết chiến tranh Cửu Tuyển Sơn, bích thủy các đại bại thảm hại, linh địa đều bị trưởng giáo Thanh Dương Tử Phương Giật của Huyền Dương Sơn hiện tại đoạt đi. Núi non trắng bệnh tĩnh mịch không tiếng động mọc lên từ mặt đất, hình dáng như đại mộ, theo tu sĩ hội tụ, dần dần thêm vài phần ồn ào. Tương đạo thần thức lưu chuyển, kèm theo tiếng bàn luận Cửu Tuyển Sơn, tương đạo quỷ khí âm u, âm khí bao quanh, khí cơ rơi xuống. Cửu Tuyển Sơn có nguyên tương của bích thủy các trấn thủ, trưởng giáo cấp bậc chân nhân không ra tay, ai có thể hạ gục?" Một vị tu sĩ tay cầm cốt trưởng, tóc đen xóa vai giơ một ngón tay. "Một khối chuẩn tam giai bách luyện cốt, lão phu có tin tức độc quyền." Tiếng bàn luận ồn ào im bặt, 7-8 vị tu sĩ mở miệng tại chỗ, ít nhất đều là giả đàn tu vi. Nhưng vì tin tức không lâu sau có thể biết, tiêu tốn một khối chuẩn tam giai linh dược, quả là quá xa xỉ. "Ngu lão quái, tin tức này của ngươi quá quý giá, lão phu không tiêu thụ nổi." "Đúng vậy, đúng vậy, bất quá nhiều nhất một tuần sau là có thể biết tin tức." "Ngu lão quái, ngươi thật tham lam, há miệng sư tử như vậy." "Một khối nhị giai thượng phẩm linh thạch, tuy không có bất luyện, cũng có 80 luyện." "Ngu lão quái, ngươi mau mở miệng." "Chuẩn tam giai bách luyện cốt, không hai giá." Ngu chống cốt trượng, sừng sững bất động, vì tin tức này, hắn đã bỏ ra không ít cái giá, tự nhiên phải thu hồi vốn. Soạt. Một khối linh cốt trắng bệnh dài ba thước lướt qua, rơi vào trong lòng Ngu lão quái, lời nói trầm ổn vang lên. "Ngu U, đem chuyện Cửu Tuyển Sơn tỉ mỉ nói cho ta biết." Ngu U cảm nhận được chỗ nô lên trong lòng, kinh hãi, đội vàng quay người, thấy không biết từ khi nào, Sinh Minh Tử thân khoác đại hồng pháp bảo, đầu đội tam âm quan, khí cơ u sâu, lặng lẽ đứng sau lưng hắn, cách chưa đầy năm thước. "Sinh Minh sư minh." "Bái kiến Sích Minh sư minh." "Chúng ta đã gặp Sích Minh sư minh." "Sích Minh chân nhân bạn an." Ngu U trong lòng chua xót, lão quái này thỉnh thoảng bế quan ở luyện hồn đàm, để cầu đột phá tùy xanh đột phá, chết hiểu, đều chưa kinh động hắn. Chuyện này sao lại xuất quan rồi? Hắn vội vàng nâng bách luyện cốt, bước nhỏ đi đến trước Sích Minh, định ngọc nói, vì Sích Minh sư minh giải hoặc, là phúc phận của sư đệ, linh vật này đệ tử há có thể nhận. "Ừm, bản tọa cho ngươi, ngươi cứ nhận lấy." Sích Minh tử khẽ gật đầu, nhìn Ngu U, mở miệng nói, "Bách luyện cốt đã nhận, nên nói cho bản tọa tin tức rồi." "Vâng." Sư đệ lập tức tỉ mỉ kể lại. Ngu U trong lòng nhẹ nhõm, mở miệng nói, "Nguyên tương của Bích Thủy Các quả là một nhân vật tàn nhẫn, nghe đồn đã nửa bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Nhưng trưởng giáo Thanh Dương Tử Phương Giật mới nhậm chức của Huyền Dương Sơn, càng hơn một bậc. Giao thủ dưới, lấy Diệu Pháp Thần Thông tự sáng tạo bách một thanh linh tiên đánh bại Nguyên tương, buộc nàng không thể không rút lui Diệu Pháp Thần Thông tự sáng tạo." Sích Minh Tử mắt khẽ nhắm, hiện lên một tia hứng thú. "Không tệ, không tệ. Không ngờ ngoài Trương Hàm Nhất, tổ sư Đường Huyền Dương Sơn còn có thể xuất hiện một nhân vật tàn nhẫn. Bản tọa trước đây bại bởi Nguyên tương, bây giờ xuất quan muốn định tìm lại thể diện, phân định thắng thua. Bây giờ Nguyễn Tương bại bởi Phương Giật, ta đánh bại hắn là được một khắc sau."
"Ông."
Kèm theo âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc bao quanh, một tôn bạch cốt điện đường hóa thành linh quang, hướng Cửu Tuyển Sơn đột đi.
"Ông."
Trong linh phong hoang vu, dưới tầng tầng pháp cấm trấn giữ, một ngôi mộ lớn sừng sững, trong mộ u sâu tĩnh mịch, không một bóng người. U lục chiếu hồn kính lơ lửng, kính quang như nước, phản chiếu bạch cốt điện đường hóa thành độn vào trong mây. Bích thủy cát, Huyền Dương Sơn, cuối cùng cũng để ta đợi được cơ hội này rồi. Một tôn bạch cốt minh quan thân quan tại khắc cơ văn, quỷ thú lơ lửng, Uyên Hải chân nhân mặc thọ y trắng tinh, đầu đội mũ cao. Hắn nắm một đoạn linh cốt trắng bệnh, thấp giọng lẩm bẩm: "Muốn ta ra tay, giúp ta đột phá cảnh giới đại chân nhân. Thật coi ta là trẻ con 3 tuổi, tin lời nói bậy của tiện tỷ Bích Thủy các ngươi. Đại Vân tu tiên giới lại không phải đại ngu, có tứ giai linh mạch trấn áp nội tình, nguyên anh chân quân hành hành, có thể cung dưỡng 32 vị đại chân nhân đã là cực hạn. Đối với việc trấn áp trưởng giáo chân nhân đột phá, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy các vốn là cùng một ruộng. Ha ha ha, Ngọc Yên tử, Thiên Khuyết tử hai lão quái này đều không rảnh tay. Cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ? Không ngờ tới đi, bản tọa sớm đã có thể đột phá, trước đây bất quá là kiêng kỵ các ngươi ra tay hèn hạ, làm rùa rụt cổ." Hắn đồng tử xanh biếc, trong mắt tinh quang bùng nổ, ngũ lục linh quang hội tụ. Cửu Tiên Sơn, Thiên Bạc Hồ đều có đệ tử truyền âm, hai phái cường thịnh nhất Đại Vân, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy các đã đánh ra chân hỏa. Đại chân nhân tương hỗ kiểm chế chém giết, Thiên Quyết tử ngay cả Chu Thiên bắt quái đồ cũng toàn lực thúc dụng, Bích Thủy các phục hải phiên tiên kỳ, cũng khuấy động sóng gió Thiên Bạc Hồ. Ngọc Yên tử, Thiên Quyết tử, bất quá là dựa vào nội tình tông môn, di trạch tiến bối, tiên hành đột phá một bước. Đợi bản tọa đột phá sau, lại cùng các ngươi luận một phen cao thấp. Uyên Hải pháp lực lưu chuyển, một tôn trượng bắt bạch cốt ma thần, toàn thân linh cốt như mực ngọc, khí cơ tà dị, hiện ra sau lưng. Bạch cốt ma thần, bạch cốt truyền thường ngàn năm, dùng để trấn áp nội tình đại bảo, được toàn lực thúc dụng. Ầm. Hắn khí cơ cùng bạch cốt ma thần giao hòa, thần thức, pháp lực, khí cơ đều không ngừng tăng trưởng. Trên da thị tứ chi hiện lên hoa văn đỏ tươi, theo bạch cốt ma thần khí cơ xung kích, các pháp cấm phong khí chấn linh tỏa thần trong hoa văn đỏ tươi, từng cái hóa thành phù văn tiêu tán. Sắc lệnh, bạch cốt hợp thần pháp. Một tháng sau, ngoài Cửu Tiên Sơn, âm khí âm u, một tôn bạch cốt điện đường lân hỏa bao quanh, tiếng quỷ khóc gù, từng tôn tượng điêu khắc từ xương khô tu sĩ nam nữ già trẻ khảm nạm xung quanh điện đường. Ông, đến rồi. Xích Minh tử thân khoác đại hồng pháp bảo, khí cơ lưu chuyển. Hơn 10 vị tu sĩ khí cơ âm u hầu hạ hai bên, mặt lộ vẻ cung kính, sợ hai chọc giận lao quái tính tình thất thường, tinh thông độc đạo này. Hắn nhìn linh lung đỉnh trên đại nhật, khi mắt, để bản tọa xem, Thanh Dương tử phương giật này có mấy phần cân lượng, có thể đánh bại lao tiện bà Nguyễn Tương kia. Sắc lệnh. Hắn vua túi chữ vật, một đạo u lục linh quang, kèm theo tiếng côn trùng nhúc nhích bắn ra. Chương 816, Thanh Dương tiên đồ, 1, chương 816, Thanh Dương tiên đồ, 1, Xích Minh tử khí cơ phức tạp, trong mắt chiếu rọi linh lung đỉnh, một xanh một đỏ hai vầng đại nhật trấn áp linh mạch, cười quỷ dị. Đồng là đại vân chân nhân, nếu Thanh Dương tử đạo hữu không muốn ra gặp mặt, vậy thì đừng trách bản tọa không khách khí. Đặc biệt đến thỉnh giáo một hai. Ông. Theo ngón tay hắn điểm nhẹ, u pháp lực tuôn ra, trùng trích linh văn nhúc nhích, một cái vỏ đất sét màu vàng chậm rãi nghiêng. Vách trong vỏ đất sét nhúc nhích trứng trùng mặt người, miệng vỏ bay ra mùi ngọt thối giữa, huyết xí phi văn, hủy diện bạch chu, hủ đầu lục răng. Hàng ngàn trứng trùng đổ ra, hóa thành trùng chiều ngũ sắc rực rỡ, chân cấp va chạm cuốn về phía Cửu Tuyền Sơn. Thiên kén vỏ. Trong Cửu Tuyền Sơn vang lên tiếng hiểu rõ, đều là đại phái trong Đại Vân, giao thủ tính toán lẫn nhau, ít nhất cũng có 5-600 năm. Mà Bạch Cốt môn lại sau Huyền Dương Sơn, chỉ 200 năm đã lập phái, chuyển xuống đạo thống. Nền tảng, pháp bảo, bí thuật của nhau, đã giao thủ không biết bao nhiêu lần, sớm đã hiểu rõ trong lòng. Ầm. Thiên quân chủ y từ vách núi trong núi bay ra, sấm sét ầm ầm dậy thành, hóa thành lưới điện trăm trượng chụp xuống. Xì. Trong hơi thở, hơn trăm huyết sĩ phi văn toàn thân co giật, khói trắng bốc lên, bị điện thành thang cốc, rơi xuống từ không trung. Hô lôi, hơn trăm năm không gặp, đạo hữu lại có thêm vài phần thủ đoạn, thiên quân chủ y này cuối cùng cũng bị ngươi tế luyện đến trung phẩm. Xuất thân Huyền Dương chi mạch, linh vật khan hiếm, khó cho đạo hữu rồi. Xích Minh tử thân khoác đại hồng pháp bảo, đầu đội tam âm quan, khí cơ u sâu, theo thói quen khiêu khích một câu. Ngay sau đó vươn tay hư không nắm chặt, một đạo xương mù xám xịt từ trong tay áo phun ra, cuốn về một tấm lưới điện. Cảm nhận được cảm giác tê dại truyền đến từ chướng khí màu xám, hắn lộ vẻ khinh thường. Chỉ có tu vi như vậy, hô lôi ngươi bị Huyền Dương Sơn trì hoãn quá lâu, không phải đối thủ của bản tọa. Mau gọi tân nhiệm trưởng giáo Huyền Dương Sơn, Thanh Dương tử phương giật ra gặp ta. Cảm nhận trong Cửu Tuyền Sơn từng mảng dược điền nuốt nhả hơi nước, bảo liên to bằng đấu lay động, hương thơm ngào ngạt, sinh cơ dạt dào. Còn có bên cạnh chín miệng linh tuyển, trồng các linh vật tam giai như thoái cốt quế, thôn lôi đằng, cam đường bảo thụ. Đủ 9 cây linh dược tam giai, phẩm giai còn chưa có thấp hơn tam giai trung phẩm. Thật là đại cơ duyên. Chuyến đi Bích Thủy các này không đến sai, nếu không phải Uyên Hải lão quái khác có tính toán, cơ duyên này cũng không rơi vào ta. Xích Minh tử trong lòng tham niệm bạo trướng, trong lòng lẩm bẩm: cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại, nhất định phải nắm giữ cơ duyên này, cả ngọn núi linh dược này chủng loại đầy đủ, phẩm chất thượng giai, Bích Thủy các đời đại chân nhân không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Đừng nói nuốt chửng toàn bộ, chỉ cần nuốt chửng 3 thành linh dược, cũng đủ để độc đạo tu vi của hắn tiến thêm một bước. Đỉnh Cựu Tiên Sơn, cam đường bảo thụ cành lá sum suê, xanh tốt như lọng, thỉnh thoảng rắc xuống ánh ngọc lung linh, thấm vào ruột gan. Trên cổ chuyên huyết bu đài, ma thần ba đầu sáu tay, đại nặc vũ động, lấy thân thể phát họa chuyển thừa vu dự đạo. Cảm nhận linh khí tám phương chấn động, Phương Dật mở hai mắt, chậm rãi rút thần thức từ trong tế đàn cổ xưa, tàn phá bể. Trong mắt hắn tinh quang bạo trướng, chốc lát sau thu liễm, phản phát quy chân. Vẫn chưa thỏa mãn a. Truyền thừa vu dược đạo tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại bác đại tinh thâm. Đá núi khác tuy có thể công ngọc, nhưng cũng khó tiêu hóa. Lần này có thanh xà sư đệ đan đạo tích lũy giúp đỡ, những khó khăn đã từng vây khốn ta, nhanh chóng phân tích, hóa thành nội tình. Linh y dị tam giai thượng phẩm đã không còn xa từ thanh xà một thân xích viêm bách viêm bảo, quanh thân hỏa quang lượn lờ, khí cơ dạt dào, đan hương vần quanh. Trong mắt hắn cũng là không nỡ. Đan đạo, y đạo cũng có chỗ tương thông, nhờ vào tích lũy linh y dị đạo của Phương Dật, đan đạo tu vi của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Không hổ là cổ vu nhất mạch, truyền thừa vu dược đạo, thật là thu hoạch không nhỏ. Hắn cảm nhận bên ngoài Cửu Tuyền Sơn, trong trùng triều nhúc nhích một cái vỏ đất sét màu vàng cổ xưa, như có điều suy nghĩ. Thiên kén vỏ, món bí truyền của Bạch Cốt môn này, pháp bảo trung phẩm của trùng độc đạo, trong tay Xích Minh Tử vị độc đạo đại sư này, có thể nói như hổ thêm cánh hắc, ngược lại thú vị. Lão quái tu hành truyền thừa độc đạo của Bạch Cốt môn, trước đây cùng linh y của Bích Thủy các gân đoán không nhỏ. Hai mạch truyền thừa tranh đoạt linh dược, lẫn nhau ám hại truyền nhân, một khi gặp phải chính là một trận đấu pháp không ngừng. Có thể nói là thế thủ. Bây giờ lại bị Phương sư Minh bức phải liên thủ, hóa giải ân oán. Ngược lại là một kỳ quan hiếm thấy. Phương Dật sắc mặt đạm nhiên, trong mắt trong suốt, trầm giọng mở miệng nói, Bạch Cốt môn và Bích Thủy các nào có thế thù gì, bất quá là tranh giành lợi ích. Năm đó Bích Thủy các có thể là phái, không thể thiếu Bạch Cốt môn giúp đỡ. Hai phái ăn ý không nhỏ, mượn sự tương sinh tương khắc giữa linh ý liễu và linh độc đạo, lẫn nhau mài giũa đệ tử mà thôi. Nếu không với căn cơ của Bích Thủy các, dựa vào bái hòa giáo, dù không thể tiêu diệt Bạch Cốt môn, cũng đủ để trọng thương độc đạo truyền thừa của Xích Minh tự nhất mạch. Cũng đúng. Sư Minh nhìn đấu, Bạch Cốt môn có trưởng giáo cấp bậc chân nhân tọa trấn, cũng có Bạch Cốt ma thần trấn áp căn cơ. Bích Thủy các càng cùng môn phái đối đầu, các đời đại chân nhân truyền thừa không dứt. Hai phái nội tình không mất, vô luận độc đạo đại sư tam giai hay linh ý liễu cùng giai, dù nhất thời thất bại, cũng chỉ là mài giũa đệ tử mà thôi. Từ thanh xả tay nâng tiên địa hồng lô, lưu kim bảo quang bốc hơi, trong mắt dâng lên một tia chiến ý, hắn đứng dậy, một bước đặt ra, hóa thành một đạo xích mang, cuốn lên từng đợt nhiệt lãng. Nửa hơi thở, cách pháp cấm do thanh liên bảo sắc kỳ hóa thành, chỉ còn gang tấc. Phương sư Minh, xem ta thay ngươi giáo huấn Xích Minh tử sư đệ đường nội. Phương Dật vung tay hào lớn, phía sau trượng hứa hư giới khô vinh phiên huyền quang đại phóng, cán cờ đâm xuyên đỉnh núi ngọc giai, cắm sâu vào lòng đất. Ông, linh quang xanh biết hội tụ, hóa thành thủ lớn thanh một phong dài, tựa chậm mà cấp áp xuống, ép lùi xích hồng đội quang. Thứ sư đệ đường nội, Xích Minh tử của Bạch Cốt môn một mình ra tay, rõ ràng là đến thăm dò hư thực trong núi. Có Hô Lôi chân nhân và Trường Sách sư tôn ở đây, vẫn chưa đến lúc ngươi ra tay. Xích Minh tử cũng là kết đan trung kỳ lâu năm, nếu sư đệ ra tay, bị thăm dò rõ nội tình, thì sẽ rất bất lợi. Thôi vậy, cứ theo lời sư mình, đại địch của chúng ta vẫn là Nguyễn Tương của Bích Thủy Các. Từ thanh xà cảm nhận trùng chiều xám xịt, khí cơ hung lệ cuốn về phía Cửu Tuyển Sơn, để nén tâm tư dục dịch. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, khuân chân ngồi xuống, một đạo xích sắc vân sàng nâng đỡ pháp thể. Dù sao tu hành đến nay, Phương sư huynh chưa từng chịu thiệt lớn, ta tiếp tục tham nộ huyết vu đài là được trong nhẫn đồng. Trần lão nhìn vỏ đất sét màu vàng, phù văn trùng trích lúc đích, mắt khẽ nhắm, hiện lên một tia cảnh giác. Món độc đạo pháp bảo này, sao ta lại thấy quen thuộc? Không nên như vậy, Quỳnh Châu và Trung Châu cách nhau không biết vạn vạn dặm, ta bất quá là cơ duyên xảo hợp, chạy trốn đến đây. Thiên kén vỏ này theo lời từ tiểu tử, truyền thừa bất quá 500 năm, hắn sắc mặt âm tình bất định, vươn tay xoa xoa mi tâm ẩn ẩn đau nhức. Sau kiếp nạn đó ta nguyên anh đại tổn, chỉ còn lại tàn hồn thoi thoát. Ký ức trước đây mất đi không ít. Cứ quan sát một hai, rồi nói chuyện khác. Dù sao cũng chỉ là một vị kết đan trung kỳ, nhiều nhất cũng như thanh xà, chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Có Phương Dật lão huyền vũ lâu năm này ở đây, không thể lật trời được. Xí hít ong ong, chân cấp nhấp nô, huyết văn chân cánh, rồi bỏ phun trường khí. Nhìn mùi ngọt thối giữa tràn ra, huyết xí phi văn, quỷ diện bạch trù, thủ đầu lục giang hóa thành trùng chiều của tới. Hô Lôi chân nhân khẽ nhíu mày, lướt qua linh lung đỉnh, cảm nhận một xanh một đỏ hai đạo pháp lực xoay chuyển, không ngừng va chạm với pháp cấm bích hải triều tịch. Thôn Lôi đằng leo trên vách núi, pháp cấm bích hải triều tịch quanh thân có phần suy yếu. Hắn cắn chặt răng, năm ngón tay nắm chặt, pháp thể căng cứng, trong lòng kiên quyết. Bạch Cốt môn Xích Minh tử đã đến đây, tiện đi Bích Thủy các tất nhiên đã cấu kết với Viên Hải lão quái. Cửu Tuyền Sơn này chưa chắc giữ được. Hiện tại việc quan trọng nhất là để Phương Dật nhanh chóng mài mòn pháp cấm bích hải triều tịch, lấy đi thoái cốt quế, cam đường bảo thụ, thôn Lôi đằng và các linh dược tam giai khác. Như vậy dù có bại lui, nhường linh địa, có thôn Lôi đằng trong tay, ta cũng có thể giữ được lợi ích căn bản. Trường Sách sư đệ, Cống Nặc sư đệ mau ra tay, giúp ta. Chương 816, Thanh Dương Tiên Đồ 2, chương 816, Thanh Dương Tiên Đồ 2, một tay đánh lui lao quái Bạch Cốt môn không biết tốt xấu này. Dư âm lượn lờ, hắn bàn tay như quạt vỗ nhẹ túi chữ vật, một mặt pháp bảo bia đá cổ xưa bắn ra, câu liên hơi nước tám phương. Mây chỉ xám xịt hội tụ, kéo dài mấy chục dặm. Điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua trong mây, che trời lấp đất, Cửu Tuyển Sơn rộng lớn một mảnh u ám. Đi. Sắc lệnh, Tử Lôi hóa hình pháp. Hai cây thiên quân chủ y khí cơ câu liên, ám sát lôi văn lưu chuyển, đánh vào trong mây chỉ, lôi đỉnh hóa giáp, điện quang như tường, cuốn quanh không ngừng. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Hai tôn độc giác lôi tê bốn chân đạp động, khí thế hùng hồn từ trong mây chỉ bước ra. 300 năm rồi, vẫn là mấy chiêu lôi đạo thuật pháp thần thông này. Thiên Hình Đường cũng chỉ có chút ít lôi đạo truyền thừa này, mấy trăm năm đều chưa có cải tiến, chi mạch chính là chi mạch Xích Minh tử đứng trên Bạch Cốt Địa Đường, đại hồng pháp bảo phần phật vang lên. Hắn khẽ đẩy tam âm quan, xâm xâm chướng khí phun ra, cùng trùng chiều hợp làm một. Âm chướng khí pháp, mau. Chướng khí quần quần xâm thực thần thức, trùng chiều nhúc đích, trong nháy mắt cuốn hai tôn độc giác lôi tê vào trong u ám. Khí bệnh dịch lưu chuyển, chướng khí hóa thành trùng nhúc đích, chui vào trong lôi giáp. Độc giác lôi tê xung thẳng, phun ra lôi cầu, nhưng cũng chỉ vài hơi thở, quanh thân dày đặc khí dịch bệnh màu xám nhỏ như đầu kim xâm thực. Vết xám không ngừng mở rộng, liên kết, trong vài hơi thở, đã to bằng bàn tay. Dưới lôi giáp, càng xâm thực ô nhiễm về phía bản nguyên tiên quân chủ y, từ trung độc diễn hóa thành dịch độc đạo. Linh lung đỉnh, cam đường bảo thụ cành lá sung xuê, vẫn như cũ hoa lệ. Phương Dật trong mắt tinh quang bạo trướng ba phần, trong lòng lẩm bẩm. Trong bạch cốt môn này độc đạo truyền thừa thật tinh diệu, nếu có thể có được hóa thành tích lũy, linh độc đạo của ta, tất có thể trước khi linh y địa đạo đột phá, bước vào tam giai thượng phẩm đáng tiếc. Trong chốc lát, hắn khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ cưỡng đoạt độc đạo truyền thừa. Vẫn chưa phải lúc. Với tu vi hiện tại của ta, dù có thể đánh bại Xích Minh Tử kết đan trung kỳ này, cũng khó mà bắt sống siêu hồn. Thú hồ, Uyên Hải còn chưa hiện thân lão quái bạch cốt môn kia thâm bất khả trắc, thiên quyết tử đều có điều cố kỵ, muốn trước khi Xích Mi đột phá kết anh, đã hắn ra khỏi cuộc. Đây tuyệt không phải trưởng giáo chân nhân bình thường, như trưởng giáo Trần Thịnh của Thiên Đao, thiên quyết tử xưa nay không để vào mắt, mặc cho hắn nhảy nhót cứ tính quan kỳ biến phương giật miệng chuyển nhúc đích, thi triển truyền âm chi pháp. Làm phiền sư tôn ra tay, bước Xích Minh Tử một chút, đệ tử lão quái này ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng bạch cốt điện đường kia che giấu khí cơ, quấy nhiễu thân hình, đệ tử khó mà thăm dò nội tình Xích Minh Tử. Bên sườn núi loạn thạch lâm, nhà tranh dựng lên. Pháp lực lưu chuyển, đang chuẩn bị tế khởi Huyền Biên Bảo Châu, giúp đỡ Hô Lôi Tiêu Trường Sách động tác hơi ngừng. Sao Xích Minh Tử cũng có vấn đề? Hắn lướt qua thanh sắc đại nhật trấn áp tám phương, linh lung đỉnh bất động, ngay sau đó thu Huyền Dương Bảo Châu. Bạch cốt môn cũng truyền thừa ngàn năm, lập phái sớm hơn Bích Thủy các gần 200 năm. Tu tiên giới đại vân rộng lớn, luận truyền thừa lâu đời, chỉ có môn phái hơn một bậc. Chẳng lẽ thật có ám thủ dấu ngàn năm, lưu lại cho Xích Minh Tử? Cứ thử thăm dò một hai. Tiêu Trường Sách vung tay hào lớn, một cái đèn đồng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hắn há miệng thổi một hơi, ngọn đèn to bằng hạt đậu nhảy nhót, từng đốm lửa nhỏ rơi xuống, được một cái thanh ngọc liên đài tiếp nhận, trong đài sen hóa thành hạt sen. Đi. Hô. Thanh ngọc liên đài trôi đến trước trùng chiều đen kịt, lay động, từng hạt sen từ trong đài sen rơi xuống. Hạt sen không ngừng bành trướng, hồng quang lấp lánh, tiếng nổ viêm bạo liên tiếp vang lên. Ầm, 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 ầm. Sóng lửa cuộn cuộn, xích viêm bốc hơi, tiếng nổ vang vọng trăm dặm. Trong trùng chiều đen kịt, độc giác Lôi Tê bị trướng khí bao vây, nhìn thấy một tia hỏa quang. Về. Hô Lôi chân nhân pháp lực tuôn động, bàn tay như quạt lật chuyển, mấy viên lôi châu tam giai đồng thời đánh ra. Ầm ầm ầm. Lôi quang lấp lánh cùng sóng đỏ hô ứng, độc giác Lôi Tê lôi giác hóa thành mấy trăm điện xả của vũ. Dưới sự xâm thực của dịch độc, hai cây thiên quân chủ y bảo quang ảm đạm, cấp tốc độn ra khỏi trùng chiều. Xích Minh Tử đã tinh tiến đến mức này, dù chưa chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, cũng đã không còn xa. Hô Lôi trong mắt ảm đạm, trong số các chân nhân cùng thế hệ, hắn cũng đã giao thủ với Nguyên Tương, Xích Minh. Tuy thắng nhiều thua ít, nhưng chung quy là tranh phong cùng thế hệ, tu vi, năng lực đấu pháp tương đương. Bây giờ sau khi bước vào kết đan trung kỳ, tu vi không những không đội kịp, ngược lại không ngừng bị Nguyên Tương, Xích Minh Tử bỏ xa. Ngay cả Tiêu sư đệ tuy bị kẹt ở bình cảnh kết đan tầng 3, không thể dũng mãnh tinh tiến, nhưng năng lực đấu pháp với tu sĩ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Chật. Kẻ tầm thường giao thủ với bản tọa còn dám phân tâm. Nếu tu sĩ Huyền Dương Sơn đều có trình độ như vậy, cựu tuyển sơn này, bản tọa sẽ không khách khí mà nhận lấy. Xích Minh Tử thấy trùng chiều tàn lùi cũng không tức giận, ngón tay pháp quyết biến hóa, một đạo pháp ấn rơi xuống. Trên tiên kén vỏ được tế luyện bằng đất sét vàng, phù văn trùng trích tiếp tục lúc đích. Trứng trùng dính nhớp lại rơi xuống, từng con giết lưng tím giữ tận xấu xí vung chân khớp, phá trứng mà ra. Hít. Phụt. Giết lưng tím lẫn nhau chém liết, nuốt chửng, huyết nục được vỏ đất sét vàng hấp thụ, trứng khí khô khốc của quận hóa thành một tôn cự giết ngàn chân, khí cơ dữ tợn. Huyết trướng thôn nô pháp, đi. Gào thét. Trứng khí quần quận, cự giết ngàn chân khí cơ hung lệ, như hung trùng hoang cổ, không hề yếu hơn tu sĩ kết đan trung kỳ. Xích quang lưu chuyển, Tiêu Trường Sách dưới chân hồng vân quần quận, cùng thân hình khôi ngô, một thân cẩm bảo vân tím Hô Lôi chân nhân vai kể vai đứng. Hô Lôi sư minh, Phương Dật muốn tiêu ma pháp cấm Bích Hải triều tịch, huynh đệ chúng ta liên thủ ứng địch, đừng bức hắn không thể không ra tay. Đi. Huyền Viêm Bảo Châu lại một lần nữa đánh ra, xích mang quần quận, linh diễm nhảy nhót, cự giết ngàn chân bị trướng khí bao vây bị đánh lảo đảo. Ừm, linh dược trong Cựu Tuyển Phong quan trọng. Xích Minh Tử này chưa chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, vẫn còn trong phạm vi chúng ta ứng phó. Hô Lôi chân nhân tế khởi thiên quân chủ y, hóa thành điện quang, oanh kích xuống. Bành! Điện chớp sấm sét, thiên quân bản chất cực cao, không sợ chướng khí bao vây, chướng khí cự giết ngàn chân khí cơ thê lương giống lên. Khí cơ ẩn ẩn hạ xuống. Xích Minh Tử đừng có phong túng. Chân trời, một đạo ngân sắc độn quang xẹt qua, băng tuyết bay lả tả, mang theo từng đợt hàn ý. Dương Thải Nhi một thân tố bạch trường bào, tay đeo ngọc trâm, mày mắt vô tình, quanh thân có từng sợi băng linh khí quấn quanh, tựa như cự người ngoài ngàn dặm. Nàng hàn khí sâu sắc lướt qua linh lung đỉnh, cảm nhận khí cơ mạnh mẽ của Phương Dật, trong mắt dâng lên một tia ấm áp. Mau, một mặt yêu nguyệt cổ kính u xoay chuyển, ngân sắc nguyệt văn trên thân kính phát hoạ. Lạnh leo hàn quang, thứ yêu nguyệt bảo kính đánh ra. Giáp giáp, giáp giáp, cự giết ngàn chân bị trướng khí bao vây bị đóng băng nhanh chóng, hóa thành một tôn tượng băng sống động như thật. Dương Thải Nhi, chân thịnh của Thiên Đao Hổ thật là phế vật, tưởng làm trưởng giáo chân nhân, ngay cả tu sĩ kết đan sơ kỳ cũng không ngăn được, còn có thể để Huyền Dương Sơn điều động tu sĩ kết đan. Trong bạch cốt điện đường, Xích Minh Tử trong mắt âm động, lướt qua thanh sắc đại nhật trên linh lung đỉnh, thầm mắng một tiếng. Thanh Dương Tử Phương Giật lão rùa này, tính tình như rùa già ngàn năm, cơ duyên tốt như vậy, đều còn không ra tay thôi vậy, trước tha cho ngươi một con đường sống. Bản tọa như vậy, xem ngươi làm sao tiếp tục quanh tay đứng nhìn. Nổ. Trong thiên kén vỏ từng đạo hỏa điệp chân cánh, hỏa quang nóng bỏng hội tụ, hóa thành hỏa cầu to bằng cối xay bạo liệt. Rắc rắc. Trên huyền băng lạnh lẽo đầy vết nứt như mạng nhện, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bạo liệt. Cự giết chướng khí bị đóng băng, sắc mặt xấu xí, hung lệ gào thét, đâm về phía sườn núi Cựu Tiền Sơn. Không tốt, Xích Minh Tử muốn hủy đi linh mạch. Chết tiệt, không thể để hắn làm tổn thương linh dược trong núi. Hồ Lôi chân nhân đánh ra bia đá cổ xưa, như vẫn thạch rơi xuống, Tiêu Trường Sách pháp lực như triều, tế khởi thanh ngọc liên đài, Dương Thải Nhi ngón tay thon dài múa may, cổ tay cũng có một chiếc ngọc châm đánh xuống. Nhưng, một rồi, Xích Minh khẽ miệng nết lên một nụ cười âm lãnh, thấp giọng nói, "Nổ. Để bản tọa xem, Huyền Dương Sơn này dựa vào bản lĩnh gì, từ trong tay Nguyễn Tương của Bích Thủy các đoạt lấy Cựu Tuyển Sơn này." Ầm. Cự giết ngàn chân bạo liệt, chướng khí màu xám cuốn về phía Cựu Tuyển Sơn, dịch bệnh lan tràn, trùng độc tràn ra, chướng khí xâm thực ba thứ hợp làm một. Trong chốc lát, đã cáo một mảnh rừng cổ heo bữa, linh địa tối giữa, suối nước trong vắt đen kịt một mảnh. Chướng khí xám xịt vẫn không ngừng lan tràn, cuốn về phía linh thực tam giai quý hiếm. Linh Lung đỉnh, dưới tán cây cam đường bảo thụ xanh tốt như lọng, Phương Dật một thân thanh ý điệp, đầu đội quân tử quan. Xích Minh Tử này cũng không hổ là, có thể tính kế chết đời trước ý đạo đại sư của Bích Thủy Các. Tâm cơ, thủ đoạn, nội tình, không có một điểm yếu. Hắn sát mặt nghiêm trọng, ngón tay điểm nhẹ, sinh cơ xanh biết hội tụ hóa thành bảo quang rớp rách. Ngay sau đó trong tay từng đạo pháp quyết biến hóa, thủy, mộc chi lực giao diện, hóa thành linh vân. Xuân phong hóa vũ, sắc, tiểu tịnh khí pháp. Mưa linh lất phất rơi xuống, như mưa mới trong núi không, tẩy rửa sự xâm thực của chướng khí màu xám trong núi, xua tan sự lan tràn của khí độc dịch bệnh. Trong bạch cốt địa đường, Xích Minh Tử trong mắt u quang bạo trướng, tựa như đang thi triển đồng thuật. Cuối cùng cũng bức được Thanh Dương Tử lão rùa ngươi, ra tay. Một lát sau, hắn hài lòng tán đi u quang trong mắt, khỏe miệng nết lên một nụ cười tà dị. Linh y dị tam giai trung phẩm, Thanh Dương Tử một thân sinh cơ tinh thuần, thật là một khối đá mài giao thượng hạng kiệt kiệt kiệt. Phương Dật đạo hữu, bản tọa mong đợi lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta. Hắn năm ngón tay vỗ một cái. Ông. Linh quang trắng bệnh vần quanh, bạch cốt điện đường chấn động, bắn về phía chân trời, không hề dây dưa. Tiêu Trường Sách, Hô Lôi, Dương Thải Nhi ba người muốn ngăn chặn, mỗi người thúc giục pháp bảo đánh ra. Huyền Dương Bảo Châu anh kích xuống, nhiệt lãng cuồn cuộn, thiên quân chủ ý hóa thành điện xà cuốn quanh lên. Yêu Nguyệt Bảo Kính đánh ra một đạo băng phách hàn quang, dẫn động hàn triều. Muốn ngăn bản tọa, chỉ thấy trong bạch cốt điện đường, một cái cốt chảo giữ tận thò ra, xé rách phong tỏa bảo quang. Trong chốc lát, bạch cốt điện đường đã hóa thành một chấm đen, đã biến mất ở chân trời. Trướng khí trùng dịch hung lệ như vậy, tuy cố gắng che giấu, nhưng thiên kén vỏ có vấn đề. Trên Linh Lung đỉnh, Phương Dật tay cầm bích huyết bổ để chi phất qua, dừa gương lượn lờ cuốn xuống. Cùng với Xuân Phong Hóa Vũ Thuật, không ngừng hóa giải khí độc trướng trong Cựu Tuyển Sơn. Từ Thanh Xà thấy vậy, cũng nhíu chặt mày, mở miệng nói: "Phương sư minh ý là, Xích Minh Tử này có điều kỳ quái, cũng như Nguyễn Tương che giấu tu vi." "Ừm." Thiên kén vỏ pháp bảo trùng độc đạo này kỳ quái, Xích Minh Tử có thể thúc dục bảo vật này đến mức độ như vậy. Tu vi này Phương Dật khẽ lắc đầu, tu tiên giới đại vân này, chân nhân có thể kết đan, vô luận xuất thân, thật không có kẻ nào tầm thường. Tu vi của Xích Minh Tử ít nhất đã chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, lại là một vị tu sĩ chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Từ Thanh Xà bất đắc dĩ cười khổ, khi hắn chưa kết đan, mây trôi nước chảy. Trưởng giáo chân nhân bất quá hợp hoàn tông, thiên đạo ổ, bạch cốt môn, cùng tổ sư đường bốn vị. Vừa kết đan, cảnh tượng tu tiên giới đại vân này liền hoàn toàn khác biệt. Trong nhẫn đồng, giọng khàn khàn của Trần Lão vang lên: "Từ tiểu tử, điều này cũng bình thường. Tu tiên giới đại vân là đại ngu hơn ngàn năm trước, sau khi đạo thống Thanh Một Cung sụp đổ, cắt ra một vùng đất, dùng làm vùng đệm với yêu tộc. Hơn ngàn năm thời gian trôi qua, xung đột giữa nhân yêu hai mạch dịu đi, Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đạo Ổ, Hợp Hoa Tông, Bạch Cốt Môn và các phái khác. Đối thủ lớn nhất là lẫn nhau, ngày thường tự nhiên che che giấu giấu. Nghĩ đến những gì đã thấy trước đây, Trần Lão lẩm bẩm một tiếng: "Đều là một đám lao rùa rụt cổ, huyền vũ khoác giáp. Huyền Dương Sơn giấu một vị kết đan viên mãn, Nguyễn Tương của Bích Thủy Các đã sớm đột phá cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Xích Minh của Bạch Cốt Môn che giấu chút tu vi cũng là điều bình thường nhất, nói không chừng lúc nào lại xuất hiện một thiên linh căn có hy vọng ngưng anh, lão phu cũng không lấy làm lạ. Đại vân này thật là tà môn, không đến mức chứ?" Từ Thanh Xà cũng khỏe miệng khẽ co giật, theo bản năng phản bác: "Tu sĩ thiên linh căn trước khi kết anh hầu như không có bình cảnh, một khi hiện thân tất sẽ dẫn đến đại ngu nguyên anh chân quân giáng lâm. Sáu thế lực đại vân nào giữ được hạt giống nguyên anh tiên tư tuyệt vời như vậy?" Trần Lão khẽ lắc đầu, thần thức lưu chuyển: "Cũng không sao, đại vân trung quy quá nhỏ, không giữ được hạt giống nguyên anh tiên linh căn như vậy." Phương Dật đối với cuộc trò chuyện bí mật bên cạnh coi như không thấy. Hắn tay nâng huyết bù đài, nhìn về phía bạch cốt điện đường độ đi, một đạo khí cơ đã lâu đã rình mò Cựu Tuyển Sơn theo sát phía sau. Xích Minh Tử vị độc đạo đại sư này muốn lấy ta làm đá mài dao, cũng tốt, tham ngộ huyết bù đài thu mạch lớn, cũng nên nghiệm chứng một hai. Nếu Yên Hải chưa đến, vậy do Xích Minh đạo hữu giúp ta nghiệm chứng sở học. Chương 817 Xích Minh ra tay, y độc chi tranh, 1, chương 817 Xích Minh ra tay, y độc chi tranh, 1, bạch cốt điện đường cao vút, Xích Minh Tử thân khoác đại hồng pháp bảo, chứng khí ngũ sắc vần quanh. Ánh mắt hắn quét qua Cựu Tuyển Sơn trải dài trăm dặm, trong bụi rậm um tùm, điểm xuyết vô số linh thực bảo thụ, hội tụ sinh cơ xanh biếc. Dương hoa táo, linh quả to bằng nắm tay treo lủng lẳng trên cành, những cánh đồng sâm bạt ngàn, dừa hương lượn lờ, trên vách đá dốc đứng, những dây leo cổ thụ trải qua năm tháng rửa tội vẫn bám hữu. Không hổ là Cựu Tuyển Sơn. Ngưng phong tụ thủy, linh tuyển tưới tiêu, năm đó vì khối linh địa này, Bích Thủy Các các đời đại chân nhân đã tốn không ít tâm huyết. Hắn quét qua vách đá, rừng đá, cây cổ thụ, thấy chín miệng linh tuyển, vách trong chân nhắn, nước suối ngọt lành chảy xuôi, tựa như trời đất điêu khắc, phản chiếu ánh sáng vàng rực. Trong thu thủy đình, Nguyễn Tương cảm nhận được ánh mắt tham lam, trong lòng cười lạnh. Đợi trừ bỏ Thanh Dương Tử Phương giật mối họa lớn trong lòng này, nàng tự có thủ đoạn đối phó Xích Minh Tử. Bất quá nửa bước chân đã bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân, lại không phải lão quái vật duyên hải kia, không thể lật trời. Nàng khoe miệng cong lên một nụ cười, mở miệng nói: Xích Minh đạo huynh, chiếu theo lời đã nói trước đó, sau trận chiến này, Cam Đường Bảo Thụ có thể tặng cho đạo huynh để đền đáp đại công. Vậy thì đa tạ Nguyễn Tương sư muội, làm phiền sư muội quấn lấy Thanh Dương Tử Phương giật, tránh để hỏng đại sự của ta. Xích Minh Tử nhìn Bích Hải Chấn Nguyên Xích bay ra, hướng Cựu Tuyển Sơn vỗ xuống, ngay lập tức Bích Huyết Bồ Đề chỉ bắn ra. Ầm, suối trong róc rách, lá rụng bay lượn, thủy, một linh lực kịch liệt va chạm. Phương giật này rốt cuộc đã buộc hắn ra tay, không phải hạng tầm thường, khó trách trước đó có thể từ trong tay Nguyễn Tương đoạt được Cựu Tuyển Sơn. Buộc Bích Thủy Các phải đi gặp lão quái vật Tuyên Hải. Bất quá, Nguyễn Tương dựa vào Bích Hải Chấn Nguyên Xích, không trực diện đối đầu, mà là du tẩu quần đấu. Quấn lấy Phương giật tuyệt không phải việc khó. Bất quá, cảm ứng được dưới lớp linh sa che phủ của Thu Thủy Đình, khí cơ của các kết đan chân nhân như Sâm Hồng, Huyền Chi, Ngọc Phong Tử, Sâm Hồng, Xích Minh Tử ánh mắt âm trầm sáng rực. Trong lòng hắn đề phòng, cũng đầy khinh thường. Tiện tí Bích Thủy Các giỏi nhất là lật lọng, còn tự đắc xưng là lòng dạ đàn bà khó dò. Đừng nói so với Huyền Dương Sơn, chính là so với nữ tu Hợp Hoan Tông còn không bằng. Nữ tu Hợp Hoan Tông dòm ngó dương khí, vì chủ mạch chuyển thừa từ Đại Ngu Tố Nữ Tông, ngược lại giữ mình trong sạch. Đến cảnh giới kết đan, giảng cứu tiền hàng rõ ràng, mấy trăm năm danh tiếng đều không có kẻ lật lọng. Nghĩ đến những năm đầu dung mạo xuất chúng, chưa vì tu luyện độc đạo mà dung mạo bị hủy hoại, đã từng bán dương khí đổi lấy linh vật. Xích Minh Tử trong lòng hiểu rõ, Nguyễn Tương Tử lúc này thân hình mềm mại, thực ra 10 phần 10 đều đang nghĩ đến chuyện lật lọng sau này. Với sự quý giá của Cam Đường Bảo Thụ, Bích Thủy Cắt chưa đến lúc sinh tử tồn vong, có nguy hiểm diệt môn, tuyệt không thể nào nhường bảo thụ cho người khác. Thú hồ, còn là hắn, kẻ đã ám sát đại sư Y Lì đạo đời trước của Bích Thủy Cắt, khiến truyền thừa linh y của họ bị đứt đoạn, một ma đầu như hắn. Nếu không phải Ngọc Yên Tử và Thiên Khuyết Tử đang đối đầu, không thể giành tay, hắn đừng nói đến Cửu Tiền Sơn. Rời khỏi địa giới Bạch Cốt Môn, đều cần cẩn thận hành sự. May mà Nguyễn Tương tính toán như vậy, ta cũng vậy. Ta không phải là kẻ chỉ chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Sau khi lão quái vật Yên Hải đột phá, có thể áp chế ta, mâu thuẫn giữa ta và hắn giảm đi rất nhiều, ta đã có thể buông tay hành động. Bạch Cốt Môn không sợ Bích Thủy Các cá lớn nuốt cá bé, xem ai hơn ai một bậc trong trước mắt, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, Xích Minh Tử đại tay áo bay phấp phới, năm ngón tay khô gầy như móng gà con queo, đánh ra cổ linh phát ấn. Sắc, phá, phụt, phụt, phụt. Nước dịch tanh tưởi bắn tung tóe, ánh mắt xanh lục tham lam hiện lên trong trứng côn trùng, những con rùa xanh tối đầu to bằng nắm tay bay ra. Ong ong, ong ong. Hàng ngàn con rùa xanh tối đầu vỗ cánh, hóa thành trùng chiều quét tới. Những con rùa tối đầu này dường như còn mạnh hơn khi giao chiến cách đây hơn một tháng. Linh Lung Đài, Tiêu Trường Sách mũi người hương thơm, một luồng chướng khí bị hút vào khoang mũi. Ta dùng văn hương pháp của chủ đạo để quan khí, độc trùng của Xích Minh Tử này đã tiến thêm một bước. Dưới chân hắn, Thanh Viêm Bảo Liên hộ thân, lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng, thì thầm: Phương Dật chớ vì thắng Nguyễn Tương mà trong lòng đại ý. Trong số các tu sĩ kết đan trùng kỳ của Đại Vân, hàng nhất sư đệ là độc nhất vô nhị, đã bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân, trấn áp các anh hùng cùng thế hệ. Còn lại là những kẻ như Nguyễn Tương, với những pháp bảo như Bích Hải Chấn Nguyên Xích, lại bước thêm nửa bước. Hồ Lôi chân nhân gật đầu đồng ý, hai cây Thiên Quân Chủ Ý trong tay bao quanh bởi lôi văn tối màu, lòng còn sợ hai nói: Trưởng giáo sư Minh vạn vạn lần cẩn thận lão quái vật Xích Minh. Nếu đơn đấu, Nguyễn Tương ở kết đan trung kỳ, lại bước thêm nửa bước, là hạng nhất trong cùng thế hệ. Chỉ nói về sát thương lực, đạo ngự độc cổ của Xích Minh Tử mới là đệ nhất cùng cấp ở Đại Vân, ngay cả Thiên Đao Ổ Trần Thịnh, Hợp Hoan Tông Lẫn Nguyệt, tổ sư Đường Trương hạng nhất, ba người này đến đây cũng không bằng lão quái vật Xích Minh Tử này. Ừm, đa tạ sư tôn, Hồ Lôi sư đệ nhắc nhở. Nếu cần nhiều đồng môn ra tay, ta tự sẽ không khách khí. Nhưng bây giờ bất quá là ba bên thăm dò, không thể dễ dàng lộ ra át chủ bài. Phương Dật nhất tâm nhị dụng, vừa điều khiển Bích Huyết Bồ Đề chi giao chiến với Nguyễn Tương, đồng thời vươn tay hư không tóm lấy một đạo linh quang màu xanh của trảo, trong linh sơn trăm dặm, trên những vách ngọc linh tuyển trong vắt, cấm chế lưu chuyển. Ong, Cửu Tuyền Sơn chấn động, ngũ sắc bảo liên, huyền sắc linh sâm, diễm lệ mạn đà la, cụ kết cổ đằng, vô số dị tượng một sinh chi đạo diễn hóa. Ầm, chín đạo linh quang xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân, không ngừng rút lấy linh khí, hóa thành một cái bát út xanh biếc, út được xuống, che kín Cửu Tuyền không một cái hở. Ong, ong, trùng chiều xanh lục tanh tưởi cuộn cuộn, rồi thối đầu bị linh quang xanh biếc cách ly, khó mà tiến thêm một bước. Mượn sức mạnh linh mạch, bố trí pháp cấm trước, rồi lại rút linh lực ẩn ẩn diễn hóa đạo trường sơ khai. Đây là truyền thừa âm đài đạo vực của Huyền Dương Sơn. Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự đủ: tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết Phương Dật, sau đó tranh đoạt linh vật với Bích Thủy Các, đó mới là chuyện khó giải quyết. Bây giờ, bất quá là món khai vị. Soạn. Hắn không còn che giấu, chứng khí xám xịt từ Bạch Cốt Điện đường tràn ra, khớp xương va chạm, tiếng linh sủng ngọ ngoại, dính nhớp ghê tởm, khiến người ta buồn nôn. Đi. Cũng là một đạo pháp ấn đánh ra, thiên kén vỏ bằng bùn vàng như đổ, chứng khí phun trào. Trong hơi thở, uy thế trùng chiếu tăng gọn, rồi thối đầu to bằng nắm tay phình to một vòng, miệng đầy răng sắc, không ngừng gặm nhấm âm đài đạo vực. Quả nhiên, ngoài trăm trượng, linh sa trong suốt của Thu Thủy Đình cuộn trào, Nguyễn Tương cười nói yên yến, không đội không chậm điều khiển Bích Hải Chấn Nguyên Xích quần đấu. Quả nhiên, lão giả Xích Minh tử này vẫn khó đối phó như vậy, chỉ cần hắn có thể bức Phương Dật ra tay, nàng thu lại đủ cười, trong mắt lạnh lẽo. Chỉ cần Phương Dật ra khỏi Cửu Tuyền Sơn, bản cung toàn lực ra tay, lấy mạng hắn. Huyền Chi sư muội, Vân Tuệ sư muội, các ngươi cùng với Phí Tâm Viễn của Bạch Cốt môn liên thủ, chặn đứng kết đan của Huyền Dương Sơn.
Vâng,
chúng ta tuân lệnh. Tuân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Linh Lung Đài, Phương Dật pháp bảo bay pháp phối, nhìn âm đài đạo vực bị gặm nhấm, không hề động lòng. Trong mắt hắn, hư ảnh lục giác hàn mai hiện lên. Phía sau hư giới Khô Vinh Phiên chìm nổi, phun ra nuốt vào bảo quang, trong tiểu động tiên, một bóng người hiện lên, một đạo pháp tuấn rơi xuống. Trường Tôn Kiệt râu tóc bạc phơ quanh chân ngồi, từng sợi rễ cây mọc ngoại, đâm xuyên pháp bảo, cắm vào các khiếu huyệt. Trong mắt hư ảnh Phương Dật tinh quang bùng nổ, thì thầm: "Bích Thủy Cát, Bạch Cốt Môn, Huyền Dương Sơn. Tu tiên giới đại vân này còn không bằng thế lực của một đại phái Nguyên Anh, nhưng lại kẻ nào cũng biết ẩn dấu. Không phải Huyền Vũ khoác giáp, thì cũng là rùa già ngàn năm." Trong lòng hắn đề phòng. Đến lúc này, đã đến thời khắc mấu chốt, mục đích của Huyền Dương Sơn đã đạt thành, không còn kết đan chân nhân chi viện. Nhưng tư liệu hắn cần, vẫn chưa chuẩn bị đủ. "Để ta xem, Bích Thủy Cát, Bạch Cốt Môn, rốt cuộc còn giấu những gì?" "Sắc lệnh, quan khí pháp, Mai Hoa dịch thuật và sinh tử Khô Vinh kinh huyền diệu tương hợp, cảm nhận từng đạo thần thức ẩn dấu, khí cơ." Sắc mặt hắn nghiêm nghị. Nguyễn Tương Thủy vận sâu lắng, pháp lực như suối, vẫn là chương 817 Xích Minh ra tay, ý độc chi tranh, 2, chương 817 Xích Minh ra tay, ý độc chi tranh, 2, trưởng giáo chân nhân, trừ Bích Hải trấn nguyên xích, không có pháp bảo thượng phẩm nào khác. Huyền chi kết đan sơ kỳ, quanh thân dược khí lở lở, mang theo một tia hỏa khí. Đạo linh y liền nghi ngờ đã từ tam giai hạ phẩm, tiến thêm một bước. Khí cơ của Ngọc Phong Tử không thay đổi khí cơ của Sâm Hồng, không thay đổi khí cơ của Diêm Lê, không thay đổi ứng. Thần thức Phương Dật dừng lại nửa hơi, xa xa cảm ứng khí cơ trong Bạch Cốt Điện Đường. Một vị kết đan sơ kỳ, tu luyện Bạch Cốt Ma Thần Pháp kết đan chân nhân. Bất quá, Xích Minh Tử kia dường như có gì đó cổ quái. Trong thần hồn hắn, Tam Sinh Thạch Huyền Quang đại phóng, hư ảnh thi thần hiện lên, thần thức không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt bước vào cảnh giới đại chân nhân, xa xa cảm ứng khí cơ của Xích Minh Tử. Ai đang nhìn trộm? Bạch Cốt Điện Đường bạch quang chói mắt, một tôn ma thần cao trượng hiện lên, đầu đội âm hải quan, thân khoác bạch cốt chiến giáp. Trong tay áo Xích Minh Tử, một con kim tiền bay ra, cánh mỏng rung động, kêu không ngừng. Có người nhìn trộm bản tọa. Thần thức hắn từng tấc quét qua hư không, nhưng không thu hoạch được gì. Không người. Không thể nào, con nguyên thiền cổ của ta được tế luyện từ nguyên kim thiền xếp thứ 39 trong thiên địa kỳ chủ bảng. Hung tính đã mất hết, nhưng vẫn giữ lại thần thông tiên phú thu phong vị động thiền tiên giác đại chân nhân ra tay dò xét, cũng không thể giấu được ta. Là ai? Nguyên tương của Bích Thủy Cát, hay là? Xích Minh Tử đối với nguyên thiền cổ tự tin 10 phần, hơn trăm năm trước linh y đi tam giai của Bích Thủy Cát bị hạ độc chết, khiến đại chân nhân Ngọc Huyền Tử nổi giận, truy sát vạn giảm. Chính là dựa vào nguyên thiền cổ, thần thông tiên phú thu phong vị động thiền tiên giác, mới thoát được tính mạng. Hắn xa xa cảm ứng khí cơ hùng hậu, kéo dài trong Linh Lung đỉnh. Một đạo giỏi nhất biến hóa khí cơ. Chẳng lẽ Phương Dật từ đạo thống thanh một cung, trừ thanh không bảo vân khí, còn kế thừa diệu pháp thần thông nào khác? Truyền thừa nội tình của đại phái Nguyên Anh, có truyền thừa này cũng không có gì lạ. Nhưng muốn dùng cái này để dò xét căn cơ của ta. Mơ mộng hao huyền. Sắc lệnh. Pháp lực trong tay phun ra nuốt vào, nguyên tiền cổ kêu chói tai, bảo quang màu vàng sẫm ngọc ngoại, hóa thành áo sa rơi xuống. Diệu pháp, kim tiền che sát. Trong mắt Xích Minh Tử u u, trong lòng dâng lên ba phần đề phòng. Trước đó vẫn là xem thường Phương Dật, đợi âm đài đạo trường bị phá, nhất định phải toàn lực ra tay. Linh trùng tê ơ. Khí cơ này hoang dã, dường như đến từ thượng cổ. Phương Dật khẽ nhíu mày, đã không thể cảm ứng được khí cơ của Xích Minh Tử trong Bạch Cốt Điện Đường. Dùng thần thức đại chân nhân dò xét, đều có thể bị phát giác. Con linh trùng này ít nhất cũng nằm trong thiên địa kỳ trùng bảng do cổ thần tông thượng cổ biên soạn. Quả nhiên, theo gió nổi mây bẩn, những thủ đoạn ẩn giấu của những lao quái vật này, từng cái một hiện thế đây chính là linh trùng trong thiên địa kỳ trùng bảng. Tu tiên giới đại vân thật sự là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Trong thần hồn, Tam Sinh Thạch Hắc Bạch Huyền Quang cuộn ngược, hư ảnh thi thần tự ảm đạm, thần thức không rõ xét được khí cơ của Xích Minh. Trong lòng Vương Dật càng thêm đề phòng. Không có gì cổ quái, Xích Minh tử này cần gì phải thúc giục thượng cổ kỳ trùng che giấu khí cơ? Thần thức không được, vậy. Sắc lệnh. Trong Khô Vinh tiểu độc tiên, Trường Tôn Kiệt bị luyện thành khôi lỗi nhắm chặt hai mắt, dễ gây trong pháp thể ngọ ngoại, rút lấy linh quang đỏ tươi trong vũng bùn huyết đủ. Pháp lực Khô Vinh như thác nước đổ xuống, pháp thể xui xẻo được kích hoạt. Hư ảnh Vương Dật nổ tung, hóa thành một đạo linh quang dung nhập vào thần hồn Trường Tôn Kiệt. Mượn khí quan vật pháp, trong đan điền Trường Tôn Kiệt, hư ảnh Phương Dật diễn hóa một tôn đại xuân mục, thúc đẩy chân đan xoay chuyển. Đạo thiên cơ tuy bị hạn chế bởi truyền thừa, dừng bước trước tam giai, nhưng có linh thể xui xẻo này trong tay, ta cũng không phải không có thu hoạch gì. Bảo quang lấp lánh, bản mệnh pháp bảo Di Thai Tích Phúc Đại được tế lên. Chỉ thấy trên túi gấm màu xám, những đường vân mây lành màu tím được thêu bằng tơ đại vân sống động như thật, từ khí cuộn cuộn, vạn luồng khí lành. Nam phủ văn phúc lộc thọ hỉ tài lưu chuyển trên túi gấm. Di chuyển thai hương giáng thần, chuyển phúc hóa nạn, gọi là Di Thai Tích Phúc. Ông. Trường Tôn Kiệt phun ra máu tươi, khí cơ suy yếu, thái dương xuất hiện nếp nhăn. Dưới cam đường bảo thụ, nhờ một đạo phúc đức tử khí, Phương Dật phúc trí tâm linh, mai hoa dịch thuật lưu truyền. Đạo tiên cơ vô cớ nhìn trộm một đạo khí cơ quỷ dị, thì ra là thế. Thật biết ẩn dấu. Trong mắt Xích Minh Tử thân hình tàn biến, trong lòng hắn hiểu rõ, nhìn âm đài đạo vực chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Sư tôn ra tay. Tốt. Pháp lực của Tiêu Trường Sách đã sớm tích tụ sẵn sàng phun trào, nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của đệ tử, hắn đã sớm ra tay. Âm đài đạo vực này chặn Xích Minh Tử, chính là lấy 9 cây linh thực tam giai làm phần mở rộng, mới bố trí xuống đạo vực. Ầm. Huyền Viêm Bảo Châu xoay tròn, cuốn lên từng đợt sóng lửa, đánh về phía trung triều. Phương Dật, ngươi còn tưởng là trước đây sao? Trong Thu Thủy Đỉnh, màn lụa trắng cuộn lên, tiếng cười nhẹ của Nguyễn Tương vang vọng. Sâm Hồng, Ngọc Phong Tử, Huyền Chi, ba người các ngươi ra tay, để Phương trưởng môn biết này khác xưa. Bích Thủy các nhất định phải rửa sạch xỉ nhục. Tuân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Một con mượn trắng khổng lồ khoác áo gai từ Thu Thủy Đỉnh nhảy bật lên. Sâm Hồng thân khoác chiến giáp rát vàng toàn thân, phù văn lưu chuyển ra chỉ xuống. Khí huyết lang yên xông thẳng lên trời, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một đạo quyền ảnh đỏ rực đánh ra, phát ra tiếng nổ vang. Cho cười. Tiêu trưởng sách cười lạnh, sau khi có được thoái cốt quế tử, thao thiết pháp tiến thêm một bước, hắn đã không còn là hắn của trước đây. Sắc lệnh. Diệu pháp thần thông, xích dương kích. Ầm. Xích Viêm Bảo Châu xích mang bùng nổ, lưới lửa thiêu rủi quyền ảnh, chấn áp về phía Sâm Hồng, Bảo Châu chưa đến, lông trắng đã có mùi khét. Chết. Ừm. Tiêu trưởng sách lại dám như vậy. Sắc mặt Nguyễn Tương hơi đổi, đang định nhúng tay, khí cơ hùng hậu của Phương Dật đã có lấy. Ngọc Phong Tử, Huyền Chi ra tay. Ngọc Phong Tử và Huyền Chi nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương, đồng thời thúc dục pháp lực. Trong Thủy Bảo Châu hắc quang lưu chuyển, một cây ngọc như ý dược hương lượn lờ, cùng nhau đánh về phía Huyền Viêm Bảo Châu. Chỉ vậy thôi sao? Dương sư muội chờ một lát, chưa đến lúc ngươi ra tay. Tiêu trưởng sách cười lạnh liên tục, đè xuống Dương Thải Nhi đang muốn ra tay, phía sau một hư ảnh thao thiết hiện lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn bung tay áo đỏ rực, hỏa khí nóng bỏng vờn quanh, một đóa thanh ngọc liên đài bay ra, giữ chân ngọc như ý còn lại trọng Thủy Bảo Châu bao quanh bởi bảo quang màu đen, linh chân ngũ vị hoa chụp thẳng xuống. A Cửu, khai kiệt rồi. Hắn khẽ gọi một tiếng, khí cơ khóa chặt Sâm Hồng Tử, yêu vương tam giai tình thông luyện thể, chính là đại bổ chi vật, chân quý thực tài. Đến rồi. Trong tay áo một đạo hư ảnh bắn ra, tràn ngập khí cơ hoang dã, tiếng rắn rít đảo, con rắn nhỏ ba thước thân phát ngọc quang, đón gió liền lớn. Gầm. Cự xa mười mấy trượng khí cơ hung lệ, đuôi rắn như roi, vậy từng lớp dựng đứng, một kích đánh trúng Sâm Hồng. Ầm. Đau chết ta rồi. Chiến giáp rát vàng bảo quang đại phóng, ăn một kích này, khí cơ Sâm Hồng trầm thấp, trên chiến giáp bị đánh ra một vết nứt hình đuôi rắn. Tiêu trưởng sách khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo hư quang. Phương Dật, hãy xem vi sư bắt giết thực tài này, đến lúc đó ngươi ta hợp lực, nấu một đạo thượng thượng đẳng dự thiện. Ha ha ha, sư tôn cứ đi. Trong mắt Phương Dật kinh ngạc, dư quang quét qua Bạch Cốt Điện Đường, Sích Minh Tử vẫn một lòng thúc dục trùng chiều, gặm nhấm âm đài đạo vực. Quả nhiên, Sích Minh Tử này đã ăn chắc bản tọa, còn có tính toán khác khí cơ hắn luân chuyển, bên huyết bổ để chi ba thước hào quang nở rộ, như du long quấn lấy Thu Thủy Đỉnh. Tiêu trưởng sách cũng giấu một tay. Nguyễn Tương nhíu chặt mày, trong lòng cổ quái, nghĩ đến những gì mình đã làm, nàng khẽ lắc đầu. Cũng không biết từ khi nào, phong khí đại vân này lại tệ đến mức này. Vân Tuệ sư muội. Vâng. Vân Tuệ thân khoác chiến giáp, ánh mắt ẩn giấu nhìn thoáng qua Linh Lung Đài. Không phải đối đầu với Phương Dật, nàng tự nhiên không từ chối các tu sĩ khác của Cựu Tuyển Sơn, huống hồ Nguyễn Tương là trưởng giáo chân nhân. Dùng sức mạnh áp người, trận chiến này của Bích Thủy các không có chút khả năng thất bại nào, bất quá là đại thắng, hoặc là tiểu thắng mà thôi. Tật. Nàng vỗ túi chữ vật, tế lên U Tuyển Bảo Châu, dưới sự thúc dục của pháp lực, thủy vận hội tụ, hóa thành đại hạ sinh hàm, sóng lớn cuồn cuộn quét xuống. Thì ra là vậy. Nhìn Tiêu trưởng sách một mình, áp chế ba người Huyền Chi, Ngọc Phong Tử, Sâm Hồng, còn chiếm thượng phong. Khoe miệng Vương giật khẽ cong lên, tốt hơn một bậc so với kết quả tệ nhất dự kiến. Hô Lôi sư đệ, Vân Tuệ tử giao cho ngươi. Thái Nhi, Bạch Cốt môn còn ẩn giấu một vị kết đan chân nhân, giấu trong Bạch Cốt điện đường, do ngươi đối phó. Sắc mặt hắn nghiêm nghị, nhìn từ thanh xà đang nâng thiên địa hồng lô, môi mấp máy truyền âm. Trong chốc lát, trên Linh Lung Đài, hàn triều cuộn cuộn, yêu nguyệt bảo kính dâng lên, đánh ra băng phách hàn quang. Hừ. Thiên hồn phiên lay động, Phí Tâm Viễn thân hình cao ngất, khoa âm hồn pháp bảo, dưới tiếng quỷ khóc vần quanh, chậm rãi từ Bạch Cốt điện đường bước ra, chặn Dương Thải Nhi. Dung mạo không tệ, hồn phiên của bản tọa còn thiếu một chủ hồn. Trong mắt Dương Thải Nhi càng thêm lạnh lẽo, bàn tay ngọc ngà vung lên, vòng ngọc trên cổ tay đánh ra. Một bên khác, Hồ Lôi sư đệ toàn lực ra tay, tất cả tổn thất trong trận đấu hôm nay, bản tọa sau này sẽ bù đắp. Vấn đề này tuyệt đối không thể có bất kỳ khả năng nào ra tay can thiệp trận đấu của người khác bên thai truyền đến truyền âm của Phương Dật. Trên tầng mây, Hồ Lôi thân khoác Long Văn Tử Bảo, thân hình bằng bỡ, vô túi chứa vật hai đạo lôi quang dâng lên. Tuân trưởng giáo pháp chỉ, cũng vì thôn lôi đằng. Vân Tuệ tử, đường này không thông. Ầm ầm. Điện chớp sấm rền, mây đen dày đặc trải dài trăm dặm, khí cơ kinh người, trùng chiều xanh lục cũng vì thế mà chấn động. Hồ Lôi, tuy xuất thân chi mạch, nhưng cũng không làm mất uy danh của Huyền Dương Sơn. Trong mắt Xích Minh Tử tinh quang lưu chuyển, không thúc dục pháp bảo tương trợ. Dường như sau khi thúc dục tiên kén bỏ, liền không thể giành tay. Sắc lệnh, Tử Lôi hóa hình. Hồ Lôi râu tóc dựng ngược, tiếng gầm giận dữ vang vọng. Lôi văn tối màu cuốn quanh, tử điện oanh minh, thiên quân chủ ý hóa thành hai tôn độc giác lôi tê, hướng U Tuyển Bảo Châu liều mạng lao tới. Ầm ầm. Lôi tê tự bạo, tiếng va chạm trầm đục vang vọng trời đất. Trên mặt Hồ Lôi chân nhân hồng quang rút đi, hiện lên một tia tái nhợt. Phụt. Máu phun ra từ miệng, Vân Tuệ không ngờ Hồ Lôi lại cương liệt như vậy, dưới sự phản phệ của pháp lực, bị thương không nhẹ. Tên điên. Hắc. Thanh không bảo vân khí rơi xuống, giữa hương lượn lờ nuôi dưỡng thương thế pháp thể, thương thế của Hồ Lôi dịu đi, sắc mặt tái nhợt rút đi, khôi phục một chút hồng nhuận. Hắn sắc mặt dữ tợn, điều khiển thiên quân chủ y, lần nữa oanh kích xuống. Tuy không biết Phương Dật đang tính toán chuyện gì, nhưng sự đã đến nước này, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào. Cách ba dặm, đột quang đỏ rực hạ xuống. Đến rồi. Từ thanh xà tay nâng thiên địa hồng lô, Lưu Kim Bảo diễm phun ra nuốt vào, hướng Bạch Cốt Điện đường mảnh kích xuống. Phế vật, chỉ biết kéo chân sau phế vật. Xích Minh Tử lộ vẻ bất mãn, nhìn Huyền Chi, Ngọc Phong Tử và những người khác bị chặn lại, hoặc là rơi vào thế hạ phong. Trong mắt hắn đủ sâu, vốn là chuẩn bị cho phương giật, nhưng có thể bắt giết một vị đan sư tam giai cũng không lỗ. Tật, ngũ sát chướng khí cuồn cuộn, hóa thành xúc tu ngàn chân, cuốn về phía thiên địa hồng lô. Xích Minh Tử cũng chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Phương Giật nhìn Nguyễn Tương pháp bảo bay phấp phới, tay cầm ngọc xích, chặn đường, sắc mặt khó coi. Nguyễn Tương che miệng cười nhẹ, hoa chi loạn chiến, bao phủ từ thanh xà trong ngũ sát chướng khí. Đáng tiếc rồi, vị đan sư tam giai này, ở Đại Vân chỉ có một vị này thôi. Thật sao? Khoe miệng Phương Giật cũng cong lên một nụ cười, ý vị thâm trường nói. Ầm. Lưu Kim Bảo diễm bức hơi, ngũ sát chướng khí bị thiêu rụi sạch sẽ, từ thanh xà tay nâng thiên địa hồng lô. Rơi. Không tốt. Sắc mặt Xích Minh Tử hơi đổi, điều khiển thiên cánh vỏ, phù văn côn trùng lưu chuyển, nhưng chậm một bước. Chương 818 gió thổi mạnh, ngư long tranh, 1, chương 818 gió thổi mạnh, ngư long tranh, 1, ngay lúc này, thanh xà toàn lực xuất thủ. Bên hai truyền đến Phương Giật truyền âm, từ thanh xà trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, không còn che giấu pháp lực, cột sáng màu đỏ xông thẳng lên trời. Vị đan sư này từ khi nào có tu vi như vậy? Trong Thu Thủy Đỉnh, Nguyễn Tương sắc mặt âm trầm, đan sư nhỏ bé này vốn không giỏi đấu pháp. Trong Bích Thủy Các âm thầm thu thập tin tức, từ thanh xà bất quá là dựa vào đan dược mới có thể đột phá kết đan môn hạng. Tu vi kết đan ngũ tầng này, vốn nên là dược lực chống chất, cưỡng ép thúc đẩy, thư phủ bất định. Đối phó kết đan tầm thường thì thôi, đối phó Xích Minh Tử không có chút phần thắng nào. Sao lại? Cũng như Phương Giật, cũng đã chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, nửa bước bước vào trong đó không thể để Xích Minh Tử bị thương. Thiên địa hồng lô kim quang bao quanh, phù văn đỏ thấm hiện lên, nuốt nhả linh quang, tựa như một vầng đại nhật anh kích xuống. Thấy vậy, nàng một bước đạp ra, Bích Hải Chấn Nguyên Xích Thủy vận lưu chuyển, vô xuống thiên địa hồng lô. Bút. Ẩm. Một cành cây mảnh dài đột nhiên chui ra, cành cây xanh biết sinh trưởng, như linh xà xuất động, cuốn lấy Bích Hải Chấn Nguyên Xích thân. Ông. Nhìn linh quang xanh thảm vỗ tới, bảo xích kịch liệt dãy rủa, Phương Giật chắp tay đứng thẳng. Nguyễn đạo hữu, giao thủ với ta cũng dám phân tâm, tìm chết. Trong lòng lửa giận bạo trướng, Nguyễn Tương pháp lực quần quần tuôn trào, pháp bảo phần phật vang dội. Soạt. Sóng nước xanh thảm gợn sóng, suối trong chảy vang, khe suối dốc rách cũng như thủy triều của trào. Trong sông đổ về biển, thủy đạo dị tượng hợp nhất, hội tụ trên Bích Hải Chấn Nguyên Xích. Chấn. Chưa phải lúc, tu vi không thể bại lộ. Nguyễn Tương trong tay thủy vận hội tụ, trên mặt xanh trắng chợt lóe lên, cưỡng ép áp chế pháp lực tu vi. Lúc này bại lộ tu vi trưởng giáo chân nhân, nhiều nhất trọng thương Phương Giật, không thể lấy tính mạng. Đối với đại thế sau này vô dụng, nhu đồ trong các công giá tràng. Không đáng. Nhìn Phương Giật khí cơ luôn luôn câu liên với Linh Lung Đỉnh, luôn luôn không ngừng liên hệ với Cửu Tuyển Linh Mạch, nàng trong mắt âm u sao lại nhanh như vậy, đã liên kết sâu sắc với linh mạch như vậy. Người khác không nhìn ra, với tư cách trưởng giáo Bích Thủy Các Nguyễn Tương, nàng há lại không nhìn ra. Phương Giật này trong tay còn có một lá bài tẩy. Mượn sức mạnh của linh mạch tam giai, nàng không thể lấy mạng Phương Giật. Ầm. Trong nháy mắt Nguyễn Tương do dự, đại nhật do thiên địa hồng lô hóa thành, nuốt nhả kim diễm, đã nghiền nát Bạch Cốt Điện đường. Khu khu khu. Xích Minh Tử khí cơ suy yếu, mặt như dây vàng, giọng khàn khàn thoi thoát. Lại là một kết đan trung kỳ chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Huyền Dương Sơn không hổ là đại vân đệ nhất đại phái, vừa xa Bích Thủy Các, khí vận thịnh vượng, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp từ thành xà khỏe miệng khẽ cong, pháp lực lưu chuyển, từng đạo pháp ấn đánh ra, thiên địa hồng lô hồng mang đại phóng, cuộn động hỏa xà. Ông chết đi. Phương Giật môi khẽ động, trong nháy mắt truyền âm. Dù trong lòng không hiểu, từ thanh xà cũng triệu hồi thiên địa hồng lô, hóa thành hồng quang rút lui. Ầm. Một luồng độc khí vô hình lúc đích, vừa vặn quật lấy vị trí từ thanh xà trước đó. Trong Bạch Cốt Điện đường, Xích Minh Tử khẽ lắc đầu, trong mắt tiến lưỡi. Đáng tiếc bị Thanh Dương Tử phát giác, từ thanh xà này đã cảnh giác, khó ra tay. Nếu không một đan sư tam giai, không chỉ ra tài phong phú, toàn thân huyết đủ, linh cốt cũng là bảo vật luyện chế pháp bảo, thuần dưỡng cổ trùng hạng nhất, nhìn người toàn thân căng thẳng, cảnh giác, Xích Minh Tử khí cơ cũng không còn che giấu. Sao vậy? Chỉ cho phép ngươi từ thanh xà thiên tư tuyệt hảo, ở kết đan ngũ tầng chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, mà không cho phép lao phu như vậy. Luận thời gian tu hành, bản tọa có thể sớm hơn ngươi 170 năm thanh xà. Quân lấy Xích Minh Phương Giật triệu hồi Bích Huyết Bồ Đề chi, nhìn Nguyễn Tương sắc mặt khó coi, khẽ cười một tiếng. Nguyễn Tương đạo hữu, đối với linh vật khắp núi lại xem trọng. Để tránh ngọc đá cùng tan, tức một vị tu sĩ khác chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, che giấu tu vi, làm mồi nhử sắc lệ. Vũ Liên dưỡng khí, Huyền Chi thăng thần, Xuân Phong hóa vũ, liên tiếp ba đạo y đạo thuật pháp đánh ra, chữa trị pháp thể, khôi phục pháp lực, dưỡng thần hồn. Trong chốc lát, ba sát thuật pháp hòa quyện, chính xác rơi vào nội nhất. Dương Hải Nhi toàn thân hàn ý đại thịnh, cảm nhận trong đan điền tựa hồ có một dòng linh tuyền hiển hóa, pháp lực dốc rách tuôn ra. Băng phách hàn quang, nàng ngón tay thon dài vươn ra, đặt lên yêu nguyện bảo kính. Ông, hàn ý đóng băng lâm khí, băng phách hàn quang quét về phía Phí Tâm Viễn, bước hắn phun ra huyết vụ, thúc giục tiên hồn thiên. Rắc, từng đạo âm hồn đóng băng, hóa thành một phấn, Phí Tâm Viễn lộ vẻ đau khổ. Không tệ, ý lìa đạo diệu pháp này làm việc không tệ. Cảm nhận trong thần hồn suối trong chảy xiết, pháp lực khôi phục, pháp thể trong ám thương biến mất, Tiêu Trường Sách khỏe miệng cong lên. Ngay sau đó, thần thông diệu pháp trước đó vì lo ngại pháp lực mà chưa từng thúc giục lại đánh ra. Xích Dương kích, Huyền Viêm Bảo Châu xoay tròn, đột nhiên rơi xuống, đánh trúng Tham Hồng Tử pháp thể, lông tóc mảnh dài trong nháy mắt cháy đen. Ầm, rắc, vết nứt như mạng nhện lan tràn, chiến giáp trên pháp thể vỡ nát, trong miệng nôn máu, thoi thoát. Ba sát hồng quang rơi xuống, hô lôi chân nhân toàn thân lôi quang quanh mình, trong tay thiên quân chủ ý uy năng từ suy yếu chuyển thịnh. Ầm. Đã lại lần nữa áp chế Vân Tuệ Tử, lôi quang lấp lánh, oanh kích về phía pháp thể nàng. Đi. Nhìn Tham Hồng, Huyền Chi, Phí Tâm Viễn cùng các tu sĩ khác đồng loạt rơi xuống phía dưới. Nguyễn Tương không chút do dự, liền mở miệng nói: "Rút." Ầm. Thủy quang cuộn trào, đùng đục cuộn cuộn, độc trướng khí ngũ sắc sặc sỡ rung động, Xích Minh Tử nhìn sâu Nguyễn Tương một cái. Ong. Thiên kén bại thúc dục độc trướng, cùng với đàn độc trùng hợp lại, xâm thực về phía Tiêu Trường Sách, hô lôi, Từ Thanh Xà cùng những người khác. Hai hơi thở sau, ầm. Từ Thanh Xà đốt cháy sạch độc trùng, nhìn bạch cốt địa đường, thu thủy các đang đột đầu, gần như biến mất. Nhanh. Hắn dưới chân hỏa quang rực rỡ, hóa thành một đạo tàn ảnh. Từ sư đệ, cùng đường mạt lộ chớ đuổi. Phương Dật đưa tay ấn xuống, từng đạo cổ đằng hóa thành lưới, chặn trước tàn ảnh màu đỏ đang phi nhanh. Hắn giọng như trùng lớn: "Nguyễn Tương, Xích Minh Tử đều đang đợi ngươi và ta, triệt để thoát ly pháp cấm che chở." Lao rùa. Đường đường trưởng môn Huyền Dương Sơn, Phương Dật này lại cẩn thận như vậy trong thu thủy đỉnh, Nguyễn Tương trong mắt sắc ý, triệt để ngưng thành thực chất. Thấy kế hoạch bị bại trận, nàng đánh ra một đạo linh quang, thu thủy đỉnh độn tốc trong nháy mắt bạo tăng ba thành. Trong chốc lát, liền biến mất ở chân trời. Phương Dật xa xa cảm ứng cách mấy trăm dặm, thủy vận hội tụ, diễn hóa một phương thủy hành đạo trưởng sơ hình. Hắn hiểu ra nói, đến mức này còn muốn dụ dỗ ta và những người khác rời khỏi Cửu Tuyển Sơn pháp cấm. Mơ giữa ban ngày, Bích Huyết Bồ Đề chi lay động, từng điểm thanh huy rơi xuống, từng sợi sinh cơ hội tụ, rơi trên chín dòng linh tuyển. Trong pháp cấm bị phủ đầu giang gầm nhấm, phù văn lưu chuyển, từng tầng gợn sóng ngưng kết, pháp cấm bắt đầu khôi phục. Từ Thanh Xà thấy vậy, vỗ túi chữ vật, mấy bình đan dược bay ra. Theo đan dược bị nghiền nát, hóa thành dược khí, tập bổ linh dược trong linh tuyển, pháp cấm khôi phục càng nhanh. Cảm ứng Tiêu Trường Sách trong bạo liệt pháp lực, xen lẫn yêu lực, Dương Hải Nhi suy yếu, lông mày càng thêm lạnh lẽo, hô lôi cũng là sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn liên thủ đến, dù thắng, cũng phải trả không ít cái giá. Phương Dật đầu ngón tay khẽ điểm, thanh không bảo vân khí hội tụ, tập bổ pháp thể thần hồn mọi người. Một khắc sau, hắn mở miệng nói: "Sư tôn, hô lôi sư đệ, Dương sư muội, các ngươi trước tiên trở về động phủ điều tức. Vừa rồi Bích Thủy Các bất quá là thăm dò mà thôi. Thu Thủy Các, Bạch Cốt Điện Đường, hai kiện pháp bảo dùng cho chiến tranh này, còn chưa xuất thủ. 200 dặm ngoài, đỉnh núi Hoang Vu, Thu Thủy Đỉnh, Bạch Cốt Điện Đường mỗi cái nuốt nhà linh quang, diễn hóa một phương pháp vực tạm thời rộng trăm trượng. Huyền Chi, Ngọc Phong Tử, Phí Tâm Viễn mỗi người nuốt linh dược, khoanh chân điều tức, khôi phục thương thế." Nhìn Cửu Tuyền Sơn bắt đầu ảm đạm bà quang, Nguyễn Tương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đáng tiếc, chỉ cần Phương Dật bước ra Cửu Tuyền Sơn địa giới, ta lập tức toàn lực xuất thủ, lấy mạng hắn. Phương Dật quá cẩn thận, ta tự mình làm mồi nhử, cũng không thể dụ dỗ hắn rời khỏi Cửu Tuyền pháp cấm. Xích Minh Tử sắc mặt hường hào, không chút cảm giác bị thương, lộ vẻ tiếc nuối. Tu vi như hắn, toàn lực xuất thủ, lại có Nguyễn Tương tương trợ, chỉ cần không có linh mạch pháp cấm quá nhiều, đủ để lấy mạng Phương Dật. Nguyễn Tương, Bích Thủy Các kinh doanh Cửu Tuyền Sơn đã lâu, có thể có hậu chiêu khác. Chỉ cần phá trừ đạo vực âm rêu hình thành do rút linh mạch, đánh bại Phương Dật không phải là việc khó, tự nhiên là có. Nguyễn Tương cười nói yên yến, không chút nản lòng, bất quá không thể tốc chiến tốc. Chương 818 gió thổi mạnh, ngư long tranh 2, chương 818 gió thổi mạnh, ngư long tranh 2, thắng. Nàng tâm tư biến hóa, ý niệm chuyển động, có chút bất ngờ. Xích Minh Tử này, bất quá chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, lại không phải bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân, lại kiêu ngạo như vậy. Bất quá cũng tốt. Đợi sau khi giết Phương Dật, giải quyết Xích Minh Tử, có thể tiết kiệm không ít hậu quả. Xích Minh đạo huynh, trong Cựu Tuyển Sơn Bích Hải triều tịch pháp cấm, ẩn chứa ám thủ của Ly Nguyệt đại chân nhân. Chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, đợi sau khi Phí Tâm Viễn sư điện, Huyền Chi sư muội, Tham Hồng sư muội điều tức khôi phục thương thế, liền lập tức động thủ được. Xích Minh Tử trong mắt ngưng lại, trong tay áo một lệnh bài tâm sinh cảm ứng, phát ra u quang. Hắn mặt đạm nhiên, như không có việc gì nói: "Các ngươi hảo hảo chữa thương, đợi sau khi thương thế lành hẳn, gọi ta là được." Cựu Tuyển Sơn, linh lung đỉnh tĩnh mịch, cam đường bảo thụ lay động, phát ra ngọc quang, hoa lệ diễm lệ. Phương Dật đầu đội tạo hóa quan, phía sau một cây cổ mục lay động, khí cơ mênh mông hóa thành thành quang sông thẳng lên trời. Nguyễn Tương lén lén lút lút như vậy, không có chút phong thái trưởng giáo Bích Thủy Các nào. Khập khập khập. Trong tầng mây, một bóng người hiểu địa ẩn hiện, Nguyễn Tương cười đến hoa chi loạn chiến. Phương Dật, ngươi cường đoạt linh địa Cửu Tuyển Sơn trong các, ngược lại khá có khí phách. Trưởng giáo Huyền Dương Sơn đừng si tâm vọng tưởng bản cung sẽ rút lui. Đấu pháp trước đó là ngươi thanh dương tử kỹ cao một bậc, thắng một trận, nhưng sau đó có thể tiếp tục thắng sao? Có Bạch Cốt Môn tương trợ, hiện giờ đến chỉ là Xích Minh Tử, nếu là Huyền Hải đến đây, Phương Dật ngươi lấy gì chống đỡ? Trương Hằng nhất bị Thiên Đao Hổ Trần Thịnh kiềm chế, Thiên Quyết Tử dù tu vi tinh thần, cũng không thể dưới tay Ngọc Nguyên sư tôn, giành tay ra. Nguyễn Tương cảm ứng pháp cấm che giấu, sương mù cuộn cuộn. Trên linh lung đài, khí cơ tinh thuần mạnh mẽ kéo dài, tựa như cổ mục thương thiên. Không bằng cân nhắc một phen đề nghị trước đó của bản cung. Nếu Thanh Dương Tử đạo hữu nguyện ý bỏ tối theo sáng, không chỉ trong Cựu Tuyển Sơn, Cam Đường Bảo Thụ, Thoái Cốt Quế, thôn Lôi Đằng cùng các linh vật tam giai khác bị Bích Hải triều tịch pháp cấm vây khốn. Ngay cả trong Thiên Bạc Hồ, linh tuyển chuẩn tứ giai được nuôi dưỡng, cũng không phải không thể thương nghị. Trong Huyền Dương Sơn, đạo huynh còn cần tranh chấp với Trương Hằng Nhất. Hắn chính là Kim Đan chân nhân, tu vi trưởng giáo chân nhân, không biết khi nào sẽ đột phá cảnh giới đại chân nhân. Mà trong Bích Thủy Các lại không có nhân vật như vậy. Đợi Ngọc Yên sư tôn vàng hóa, Thanh Dương Tử đạo huynh chính là thái thượng trưởng lão Bích Thủy Các, cùng bạn cùng trưởng đại phái. Không chỉ đại chân nhân có thể mong đợi, có nội tình trong các tướng trợ, chưa chắc không thể có một tia khả năng dòm thị Nguyên Anh đại cảnh hà. Phương Dật cười lạnh một tiếng, lại không chút tin tưởng. Hắn vung tay áo, thư giới khô vinh phiên được tế lên, từng tầng sương mù cuộn cuộn, triệt để che giấu linh lung đỉnh. Không biết tốt xấu. Nguyễn Tương trong mắt lạnh lẽo, mời chào Phương Dật, nàng thật sự có vài phần tiết tài. Với thiên tư ý đạo của Phương Dật, lại có ý đạo chuyển thừa trong các, Nguyên Anh tự nhiên là vô vọng. Nhưng ý đạo tiến giai tam giai thượng phẩm, tức chuẩn tứ giai, cũng có không ít khả năng. Thôi vậy, đợi đệ tử trong môn điều tức thương thế xong, từ bỏ linh dược tam giai trong Cựu Tiên Sơn, bảo toàn cam đường bảo thụ là được 8 cây bảo dược tam giai cho cùng, Phương Dật nguyên nên biết đủ rồi. Đêm khuya, thu thủy đỉnh treo cao, từng viên linh thạch như sao điểm xuyết, diễn hóa một phương linh vực. Ba dặm ngoài, Cổ Mộc Cừu thân ảnh gầy gò một bộ đại hồng pháp bảo, đi sâu vào trong linh. Rắc, dây đạp gãy một cành cây, xích minh tử khét lời, độc chướng ngũ sắc sặc sỡ quyết tán, vị ngọt ngấy xâm thực thần hồn. Âu Cốt, càng sống càng nhát gan, đã đột phá kết đan trung kỳ, còn che che giấu giấu như vậy. Không sánh bằng xích minh sư mình, tu vi một ngày nàng giảm, Nguyên Hải trưởng giáo đều vạn phần kiêng kỵ một đóa huyết hồng bảo liên nở rộ, dung mạo non nớt, tựa như thiếu niên 16-17 tuổi trong mắt trong trẻo. Hắn thi khí quần quần giao nhau với độc chướng. Ầm. Cổ mục tàn lùi, bụi cây khô héo, đất dày cũng bị xâm thực mục nát. Xem ra Âm Cốt ngươi nhân họa đắc phúc, bị cửu hàn trọng thương sau, chuyển tu thi đạo. Hiện giờ tu vi kết đan ngũ tầng này, ở kết đan trung kỳ đã không yếu. Không sánh bằng xích minh sư mình, rời khỏi Nguyên Hải trưởng giáo áp chế, tu vi này một bay lên trời. Tu tiên giới đại vân rộng lớn, e rằng chỉ có Bích Thủy các ngọc nguyên tử, Huyền Dương Sơn thiên quyết khiến sư minh kiêng kỵ. Xích Âm tay nâng huyết tuyệt quan, thì thầm: "Âm Cốt sư đệ nói đùa rồi." Xích Minh tử trong mắt sát ý chợt lóe lên, ánh mắt quét qua huyết tuyệt quan, khóe miệng cong lên một nụ cười. Bất quá là chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân mà thôi. Bất kể là Thiên Đao ổ Trần Định, Huyền Dương Sơn tổ sư Đường Nhất Mạch Trương hàm nhất, hay là Hợp Hoàn Tông Ân Nguyệt, sư minh đều không phải đối thủ. Thật sao? Xích Âm khóe miệng cong lên, như có ý chỉ. Sư đệ sao lại cảm thấy tu vi sư minh không yếu ba vị kia? Lại có thiên kén bại trong tay, lực sát phạt còn có phần vượt trội. Ha ha, Âm Cốt sư đệ hiểu lầm rồi. Đến trùng hợp như vậy, nếu không phải Phương Dật bị Nguyễn Tương nhìn chằm chằm, ta đều cho rằng sư đệ cùng hắn có liên kết. Xích Minh trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, nói thẳng: "Âm Cốt sư đệ đến đây vì sao? Cửu Tuyền Sơn này là vật trong túi của bản tọa, nếu không có việc gì, còn mong sư đệ sớm rời đi. Nếu không, đừng trách ta không nói trước không chia sẻ chút huyết đục tu sĩ nào." Xích Minh sư huynh quyết định ăn một mình. "Không chia sẻ thì sao? Âm Cốt sư đệ đừng không biết tốt xấu, tranh chấp với bản tọa." Một cái bại đất sét vàng được tế lên, phù văn côn trùng nhúc nhích, bảy đạo bảo quang hiển hóa. Xích Minh tử sắc mặt lạnh lẽo, cảnh cáo nói: "Âm Cốt, hành tung của ngươi đáng ngờ, Cửu Tuyền Sơn liên quan đến đại sự trong môn. Ngươi nếu không đi nữa, đừng ép ta ra tay tàn nhẫn." Thượng phẩm pháp bảo. Tôn cổ độc chi bảo tiên kén bại này, lại bị ngươi luyện chế thành thượng phẩm pháp bảo. Khó trách, khó trách. Dưới chân huyết hồng bảo liên lay động, trong tay huyết tuyển quan mở ra, nuốt chứa khí, Xích Âm trong mắt kiêng kỵ. Có cơ duyên này, khó trách Xích Minh tử ngươi có năm chắc đánh bại Thanh Dương tử Phương Dật. Ông. Thi khí cuồn cuộn, huyết hồng đội quang bắn ra, trong chốc lát, trong rừng cổ chỉ còn lại một người. Kết đan ngũ tầng Xích Minh tử tay nâng bại đất xếp vàng, kèm theo phù văn côn trùng nhúc đích, toàn thân khí cơ cổ quái. Thính Âm Cốt ngươi may mắn, nếu không sợ đánh rắn đậu cỏ, khiến Phương Dật, Nguyễn Tương cảnh giác, thì Vương Tam giai trung phẩm, cũng là linh vật đỉnh cấp, bất kể là nuôi dưỡng cổ trùng hay luyện chế bạch cốt ma thần. Nửa canh giờ sau, Cựu Tiên Sơn, Linh Lung đỉnh. Phương Dật dựa vào cam đường bảo thụ, năm ngón tay đặt lên đầu Xích Âm, cảm ứng khí cơ giao thủ. Một lát sau, hắn ánh mắt u u, triệt để xác nhận kết quả quan khí pháp trước đó. Xích Minh tử, giấu thật sâu a. Thượng phẩm cổ độc chi đạo thiên kén bại, còn có tu vi độc đạo kia hắc, có thể luyện chế thiên kén bại đến thượng phẩm, tu vi độc đạo bước vào tam giai thượng phẩm không ngắn thời gian rồi nhỉ. Tu sĩ kết đan sơ kỳ thì thôi, có thể tu hành đến kết đan trung kỳ. Ở Đại Vân, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn thì thầm, nghĩ đến ba kiện linh vật kết đan trong túi chứa vật, trong mắt sâu không đáy. Tính toán thời gian, đại thành cũng nên gặp Hành Nhi, Chiêu Nhi, Vũ Nhi. Vừa vặn mượn cơ hội này mài rũa ý đạo đài đá cổ kính sụp đổ quá nửa nuốt nhà linh quang, khí cơ man hoang lưu chuyển, phù văn vu tộc lúc đích. Vu dược chi đạo, không thể thiếu đạo hữu mài rũa. Ba ngày sau, trên tầng mây, Nguyễn Tương, Xích Minh tử sánh vai đứng thẳng. Phía sau hai người, Tham Hồng, Huyền Chi, Ngọc Phong tử, Phí Tâm Viễn cùng các kết đan chân nhân khác hầu hạ hai bên. Sau kết đan chân nhân là đủ 20 tạ đàn chân nhân, cùng hơn 200 tu sĩ trúc cơ khí cơ trầm ổn. Sau đó nữa, hơn ngàn tu sĩ luyện khí 3 năm thành trận, khí cơ không ngừng liên kết. Nhìn trong Cựu Tuyền Sơn, 9 dòng linh tuyển phát họa pháp cấm, cố chấp không linh hoạt. Thật sự cho rằng một mình có thể ngăn cản Bích Thủy Các của ta. Nguyễn Tương triệt để dập tắt ý định chiêu mộ Phương Dật, ngón tay thon dài nâng Thu Thủy Đỉnh. Rơi. Ầm. Thu Thủy Các lớn bằng bàn tay bị ném ra, đón gió liền lớn, trong nháy mắt rơi xuống. Từng dòng suối trong chảy xiết, liên kết ám thủ do Ly Nguyệt đại chân nhân để lại trước khi tọa hóa. Rầm rầm rầm. Cựu Tuyền Sơn chấn động, đá núi lăn xuống. Trên cam đường bảo thụ, một ấn ký trăng sáng hiện lên, hàn mang bắn ra bốn phía. Đường hỏng. Phương Dật quanh chân ngồi sớm đã có chuẩn bị, năm ngón tay kết ấn, một đạo khô vinh pháp ấn ngưng kết. Chấn. Trong bản nguyên cam đường một, nhờ đại xuân một sớm đã chờ đợi đã lâu, cánh cây bốn lượn sinh trưởng. Rầm rầm rầm. Linh mạch Cựu Tuyền Sơn kéo dài mấy chục dặm chấn động, vách đá vỡ nát, từng đạo pháp cấm bùng nổ, linh mạch chậm rãi va chạm. Phương Dật trong mắt hung ác, xa xa cảm ứng hai đạo khí cơ. Nguyễn Tương, Xích Minh Tử, hai ngươi sẽ chọn thế nào? là không màng tất cả, hợp tác chân thành, hay vẫn mỗi người một bụng quỷ kế vô sỉ? Xích Minh Tử trong mắt kinh ngạc. Hắn dù tính toán thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới, Phương Dật lại ra tay với linh mạch Cửu Tuyển Sơn, muốn ngọc đá cùng tan. Thanh Dương Tử này thật sự tàn nhẫn. Sắc lệnh, Bạch Cốt Thần Ma ấn. Linh quang trắng bệnh xông thẳng lên trời, Bạch Cốt Điện Đường được tế lên, toàn lực thúc dục. Ầm. Bạch Cốt Điện Đường chấn áp xuống, linh quang trắng bệnh hóa thành xiển xích, đánh vào trong linh mạch dưới lòng đất. Nguyễn Tương sắc mặt nghiêm trọng, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, pháp quyết đầu ngón tay biến hóa. Thu thủy đình bảo quang đại phóng, bảo quang vàng nhạt thuận theo linh mạch, xâm thực về phía linh lung đài. Không tệ. Trên linh lung đài, Phương Dật khẽ miệng cong lên một nụ cười. Nguyễn Tương ẩn giấu tu vi, Xích Minh Tử không nỡ bảo dược, đây là kết quả tốt nhất mà hắn dự kiến. Đã đều không nỡ, vậy để chúng ta hảo hảo đấu một trận. Sắc lệnh. Thư giới khô vinh phiên được tế lên, thanh, hoàng, hắc, bạch, xích ngũ sắc linh quang lưu chuyển, lực lượng tiểu động thiên được dẫn động, cũng rót vào trong linh mạch. Ầm. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển, Cửu Tuyển Sơn kéo dài gần trăm dặm sụp đổ, thỉnh thoảng dung nham phun ra, tiếng linh bạo không ngừng. Chính là hư giới khô vinh phiên, Bạch Cốt Điện Đường, Thu Thủy Đỉnh ba kiện đại bảo được toàn lực thúc dụng. Làm tổn thương bản nguyên linh mạch Cửu Tuyển Sơn, bản năng giãy giụa, từng đạo pháp cấm hạt giống hiện lên. Ha ha ha, quả nhiên bị Phương sư huynh tính trúng. Ra tay. Từ thanh xả tay nâng thiên địa hồng lô, hồng quang ngưng tụ, hóa thành từng đạo pháp cấm phù văn, dung nhập vào trong bản nguyên linh mạch đang phun trào. Cùng lúc đó, trong núi Linh Tuyển, mỗi người tu sĩ ra tay, đánh ra từng đạo phù văn hạt giống, cấm chế bí pháp. Trong chốc lát, ầm, thanh, bạch, xích, hắc, hoàng, hồng, lam, pháp cấm rực rỡ sắc màu hiện lên, liên kết với Bích Hải Triều Tịch pháp cấm do Ly Nguyệt Đại Chân Nhân để lại. Dưới sự tầm bổ của bản nguyên linh mạch, pháp cấm dị biến, lúc thì liên kết linh dược, lúc thì liên kết địa mạch, lúc thì tự mình nổ tung. Đáng chết. Nguyễn Tương đánh ra một đạo linh quang, một thanh Ú Lam bảo kiếm chém xuống, xé toạc. Từng vết nước đen kịt dày đặc hiện lên, lực lượng vũ đạo hiển hóa, như cự thú hoang cổ, chọn người mà nuốt. Ầm. Vết nước đen kịt chạm vào Ú Lam bảo kiếm, linh quang trong nháy mắt tảm đạm, bảo kiếm vỡ nát. Một kiện pháp bảo, lại chưa từng chống đỡ được mấy hơi thở, liền hóa thành sát vụn. Ngươi và ta đều đã đánh giá thấp Phương Dật rồi, cảm ứng trong Cựu Tiền Sơn, các loại pháp cầm biến đến dị, liên kết bản nguyên linh mạch đang bành trướng, diễn hóa các loại hiểm địa. Xích Minh Tử trong mắt nghiêm trọng. Phương Dật này mượn tay ngươi và ta, giả ý tự bạo linh mạch, thực chất là dẫn dắt lực lượng linh mạch, mượn cấm chế do Ly Nguyệt Đại Chân Nhân để lại, tạo ra một hiểm địa tam giai trước khi linh bạo lắng xuống, nhiều nhất kết đan sơ kỳ chân nhân, thậm chí tả đan chân nhân ra tay không thể tiếp tục như vậy. Nguyễn Tương sắc mặt khó coi. Ngươi và ta không thể ra tay, nhưng cũng không thể để Phương Dật có thời gian giành phá trừ pháp cấm. Linh mạch đều nỡ, một khi pháp cấm của Ly Nguyệt Tổ sư bị phá, hắn tất nhiên sẽ độn tẩu chuyện này giao cho ta. Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, trong thiên kén bại nội bích chứng côn trùng hiện lên, độc tức lưu chuyển. Phương Dật có thể mượn lực lượng linh mạch, ta cũng có thể dùng độc vật ô nhiễm Cửu Tuyển Sơn, bước hắn ra ngoài. Cửu Tuyển Sơn, cổ một hư ảnh bấy bùng, rủ xuống từng sợi gợn sóng, cách ly pháp cấm. Cam đường bảo thụ, thoái cốt quế, thôn lôi đằng ba cây linh thực được thanh thúy bảo quang bao bọc. Phương Dật chắp tay đứng thẳng, uy nghi bất động. Xa xa cảm ứng độc tức đang dâng lên, hắn khẽ cười. Ngươi và ta đều không thể chính diện ra tay, Xích Minh Tử đạo hữu, vậy để ngươi và ta lấy đệ tử hai phái làm quân cờ, hảo hảo đấu một trận. Bản tọa vì ván cờ này đã mong đợi đã lâu hai vị trưởng giáo chân nhân, ta không thể chịu nổi. Nhưng đạo hữu quý là độc sư tam giai thượng phẩm, nếu bỏ lỡ hòn đá mài dao như vậy, ta hối hận đã muộn. Chương 819 chân nhân chém giết, thắng nhỏ Xích Minh. Một. Chương 819 chân nhân chém giết, thắng nhỏ Xích Minh. Một. Tử sắc điện quang cách ra pháp cấm, hô lôi một thân long văn pháp bảo. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trùng trùng điệp điệp pháp cấm. Loại này tam giai linh mạch bản nguyên, kết hợp mấy vị kết đan chân nhân thủ đoạn, cuối cùng biến dị pháp cấm, đối với hắn uy hiếp không nhỏ. Xanh biết linh quang bao bọc thôn lôi đằng, thoái cốt quế, cam đường bảo thụ và cây linh thực. Hắn trong lòng vui mừng, kính phục nhìn Phương Dật. Thành công. Mượn dùng dẫn bạo linh mạch cơ hội, quét sạch hang ổ, bích thủy các lưu lại ám thủ toàn bộ bị bức ra. Bích Hải Triều Tịch pháp cấm linh quang ảm đạm, chỉ còn lại chút ít tàn dư, nhiều nhất 1-2 năm là có thể triệt để phá trừ. So với mấy tháng trước dự tính 10 năm thời gian, tiến độ tăng nhanh gần 10 lần. Hung hiểm cũng giảm mạnh. Thanh Dương Tử sư minh, sau đó chúng ta nên làm gì? Phương Dật thần niệm chấn động, thư giới khô vinh phiên hóa thành gân rễ cổ thụ của mình, cành lá lay động. Ầm ầm. Khắp nơi pháp cấm Cửu Tuyển Sơn địa chấn sơn diêu. Mấy chục dặm bên ngoài, Thu Thủy Đỉnh, Bạch Cốt Điện Đường bị dẫn động, bị buộc cứng địch. Thiên Thanh, xanh thảm, cốt bạch tam sắc bảo quang, thuận theo linh mạch giao thủ, khí cơ mênh mông. Cam đường bảo thụ, thoái cốt quế, thôn lôi đằng tuy bị di rời, trong núi chín miệng linh tuyển, vẫn còn 6 cây tam giai linh thực. Bích thủy các đại chân nhân lưu lại ám thủ bị dẫn bạo. Liên miên gần trăm dặm linh địa bên trong, tam giai bảo dược phía dưới, không còn Bích Hải Triều Tịch pháp cấm che chở. Lao Hồ Lôi sư đệ điều khiển đệ tử, đi đến trong núi linh địa hiểm địa ma diệt pháp cấm, thu thập linh dược. Chỗ được cơ duyên, chỉ cần nộp lên môn phái một thành, còn lại thuộc về môn phái đệ tử sở hữu. Chỉ nộp lên một thành, Thanh Dương sư minh thể tuất môn phái đệ tử, nhưng cái này có phải quá ít rồi không? Hồ Lôi lông mày hơi nhíu, Nguyễn Tương, Sinh Minh, Vân Tuệ những nhân vật khó chơi này, đều là bọn hắn ngăn lại. Phân chia môn phái đệ tử chút ít chỗ tốt, chiếu cố hậu bối cũng thôi, sao lại đem phần lớn đều nhường ra ngoài? Thanh xà sư minh, Tiêu sư minh, Dương sư muội, các ngươi khuyên một chút trưởng giáo sư minh. Ta nghe Phương sư minh. Từ Thanh xà cười ngây ngô, biết lợi ích linh dược không phải một hòn nhỏ, nhưng há có thể cùng hai người dễ dàng so sánh. Hắn vẫn mở miệng nói, chuyện linh địa cựu tuyển sân này hết thể do sư minh làm chủ, chuyện này Phương Dật làm chủ là được. Tiêu Trường Sách vuốt ve nhỏ nhắn xinh xắn vậy như ngọc gác cửu, hoàn toàn không để ý, hắn tự nhiên là ủng hộ đạo thống truyền nhân, đều lớn mật như vậy. Cao Phong lượng tiết, đây chính là hơn 10 vạn linh thạch lợi nhuận khổng lồ, phân chia ra đối với kết đan chân nhân cũng là một khoản không nhỏ. Nhìn từ thanh xả, Tiêu Trường Sách chút nào không để ý, Hô Lôi chân nhân trong lòng bất đắc dĩ cũng mang theo một tia lý giải. Từ thanh xả chính là tam giai đan sư, tu vi chạm đến trưởng giáo chân nhân cảnh giới, tiền đồ rộng lớn, không thiếu linh thạch. Tiêu Trường Sách là Quảng Thắng đại chân nhân đệ tử, tất nhiên kế thừa di trạch, thân gia phong hậu. Hắn ánh mắt chuyển động, rơi vào lông mày như núi xa, khí cơ sâu lạnh nữ tu hiểu điệu trên thân. Thải Nhi sư muội nhìn thế nào? Phương sư minh làm chủ là được. Dương Thải Nhi trong mắt băng hàn, đạm nhiên nói: chuyến đi Cựu Tuyển Sơn vốn là vì Phương Giật mà đến, có cơ duyên bất ngờ, nàng tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Nếu chỉ là đấu pháp, cũng có thể chấp nhận. Hô Lôi sư minh, đừng quên công phá Cựu Tuyển Sơn, rốt cuộc là vì chuyện gì? Phương Giật cử chỉ ôn nhuận, trong mắt vô tình, lời nói như gió lạnh thấu xương, xuyên thấu xương thủy người. Giao thủ đến nay, chúng ta cùng Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn đều có thắng thua, nhưng chiến cuộc không đủ thảm liệt, giả đan chân nhân đều chưa vẫn lạc một vị, cái này làm sao lấy binh đao chính phạt, quấy nhiễu đại vân khí vận. Đại vân khí vận không loạn, trong thiên bạc hồ bái hỏa giáo lưu lại quan vận chi bảo, phần tâm lưu ly kính làm sao che giấu? Xích Mi sư bá làm sao phá cảnh? Trưởng giáo sư minh ý là? Hô Lôi sắc mặt cứng lại, trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm. Ân. Phương Dật trong mắt vô hỉ vô bi, ẩn ẩn cảm ứng mấy chục dặm bên ngoài, từng đạo tu sĩ khí cơ tiềm nhập Cửu Tuyển Sơn bên trong, từng giọt linh độc thuận theo linh mạch lan tràn. Chính là ý đó, người chết quá ít rồi. Vô luận là Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn, hay là trong môn, tu sĩ vẫn lạc quá ít rồi, trong phong linh dược là tiền mua mạng. Hô Lôi chân nhân kính sợ nhìn Phương Dật, trong Cửu Tuyển Sơn tu sĩ ngũ cực phong chiếm gần một nửa. Nếu thật sự đẩy mạnh như vậy, bước vào trăm dặm Cửu Tuyển Sơn tranh đoạt linh dược, có thể sống sót bao nhiêu? Bốn thành, ba thành, hay là hai thành? Xích Minh Tử độc đạo tạo nghệ ra chỉ dưới, sát phạt chi năng, nhất là đối với kết đan phía dưới đệ tử xuất thủ, hai phái đại chân nhân tự mình xuất thủ, đều chưa chắc có thể cùng hắn sánh vai. Trường giáo sư Minh thật sự muốn như vậy? Ân. Phương Dật gật đầu, trong mắt u sâu như hàn đàm không đáy, lạnh lẽo lại vô tình. Môn phái đệ tử tính mạng, làm sao có thể cùng hắn linh ý chi đạo tinh tiến so sánh? Làm sao xứng cùng hắn nguyên anh lộ so sánh? Trong Cựu Tuyển Sơn hung hiểm không nhỏ, nhưng linh dược giá trị không nhỏ. Sáu cây tam giai linh thực kia, càng có hai cây chính là kết đan linh vật. Cơ duyên lưu lại, môn phái đệ tử có thể hay không tiến thêm một bước, là rắn là rồng, liền xem mỗi người phúc duyên. Thủ đoạn Hô Lôi sư đệ, Thải Nhi sư muội, làm phiền hai người ngươi chủ chỉ. Vâng. Tuân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ. Hô Lôi sắc mặt nghiêm túc, cúi người thi lễ, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia kinh hãi. Hai cây tam giai linh thực có thể trợ giúp ngưng đăng kia, có phải là Phương Dật cố ý lưu lại, lấy lợi dụ dỗ? Cơ duyên phá cảnh ở trước mắt hắn có thể dự kiến, cho dù là môn phái tu sĩ biết trong Cựu Tuyển Sơn hung hiểm, cựu tử nhất sinh, cũng như thiêu thân lao vào lửa. Dù sao, đó chính là kết đan cơ duyên. Nhìn Hô Lôi, Dương Hải Nhi hai người bước vào mông lung sương mù bên trong, thanh liên bảo sắc kỳ bị tế lên. Soạn. Đấu pháp thanh liên lay động, trong đài sen từng hạt sen rơi xuống, bén rễ, nảy mầm, đâm chồi, mọc lá, diễn hóa tiếp tiên liên diệp vô cùng bích chi cảnh. Nhanh. Phương Dật đầu ngón tay một vệt ngũ sắc linh quang cuộn. Trong chốc lát, Khô Vinh tiểu động tiên chi lực ra chỉ xuống, trong thanh liên pháp vực phủ văn diễn hóa, một sinh, đại binh, ất mục đạo vận dốc vào. Ông. Một phương đạo trường hình thức ban đầu đem mẫu hứa linh địa bao bọc, triệt để che giấu. Từ sư đệ, sư tôn, Xích Minh tử linh độc chi đạo đã đến hóa cảnh, lại thiện về độc cổ chi đạo. Để tránh môn phái đệ tử bị hắn một lưới bắt hết, làm hỏng đại sự, còn cần ba người chúng ta liên thủ. Phương Dật trong mắt u u, trầm giọng nói. Độc đạo tu vi bước vào tam giai thượng phẩm, không phải tam giai trung phẩm. Tiêu Trường Sách kinh hãi, theo bản năng trầm giọng mở miệng. Vậy xem ra, Xích Minh tử cách trưởng giáo chân nhân cảnh giới, chỉ kém một tôn độc đạo thượng phẩm pháp bảo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, may mắn nói, may mà may mà. Tôn Thiên kén vỏ kia tuy sát phạt chi lực kinh người, cũng là độc đạo pháp bảo, nhưng kẹt ở sáu đạo pháp cấm đã lâu, mấy trăm năm không thể tiến thêm một bước. Từ thanh xà trong mắt hỏa quang nhảy lên, được Trần Lao trợ giúp, ẩn ẩn phát giác không đúng. Từ tiểu tử, ngươi phải cẩn thận. Xích Minh tử, tam giai thượng phẩm độc đạo đại sư thủ đoạn quỷ dị, thương người vô hình. Một lúc không tra đủ để lấy mạng ngươi. Trước đó Xích Minh chưa từng bại lộ, là vì câu cá, một kích tất sát. Bây giờ bị Phương Dật Huyền Vũ khoác giáp này phản cắn một miếng, Xích Minh tử tất nhiên toàn lực xuất thủ, trong Cựu Tuyển Sơn linh rừng này, đủ để khiến hắn độc sư tam giai thượng phẩm này đỏ mắt. Từ thanh xà tâm thần cảnh giác, luận ám trung sát phạt chi năng, trong tu tiên trong nghệ, độc đạo có thể xưng đỉnh tiêm. Nhưng ánh mắt quét qua, thấy Phương Dật uy nghi bất động, khí độ tông sư, hắn trong lòng trong nháy mắt an định. Trần lão, Phương Dật sư huynh là trưởng giáo chân nhân chiến lực, lại ngưng luyện một đạo kim đan, linh ý đi tu vi tam giai trung phẩm. Những chuyện chúng ta biết, hắn cũng là trong lòng có số. Đã sư huynh chưa từng nhắc nhở, trong lòng tất có tính toán, tu hành đến nay từ thanh xà thần thức lưu chuyển, lẩm bẩm truyền âm, tu hành đến nay, Trần lão có từng thấy Phương Dật sư huynh bị người tính kế chịu thiệt. Nhiều nhất là đại chân nhân lấy lực các người. Cái này cũng đúng. Trong thanh đồng chỉ hoàn, Trần lão sắc mặt cứng lại, sắc mặt cổ quái nói, Phương Dật Huyền Vũ khoác giáp này, không có 8-9 thành nắm chắc, đều sẽ không xuất thủ. Nếu không có đối sách đối phó Xích Minh tử, hắn tất nhiên sẽ không mượn dẫn bạo linh mạch chi năng, làm sụp đổ linh địa. Cuối cùng dẫn đến trong mấy năm, tu chương 819 chân nhân chém giết, thắng nhỏ Xích Minh, 2, chương 819 chân nhân chém giết, thắng nhỏ xích minh, 2, sĩ kết đan trùng kỳ trở lên kiêng kỵ linh mạch triệt để sụp đổ, đều không thể xuất thủ. Phương Dật tế lên ngũ độc đỉnh, cổ sơ trùng chi phủ văn của mình, thanh sắc chân hỏa liếm láp đáy đỉnh. Từ sư đệ, làm phiền ngươi khai lò luyện chế tráng đại tinh huyết, giữ lại sinh cơ đan dược. Đan dược trị thương, không phải đan dược giải độc. Từ thanh xà trong mắt nghi hoặc, lại chưa từng truy hỏi. Tốt, sư đệ liền khai lò luyện đan. Ông. Thiên địa hồng lô nuốt nhả linh quang, đan hương vần quanh. Trong thanh đồng chỉ hoàn, đối với Phương Dật nhu đồ, Trần Lão ẩn ẩn có chút suy đoán. Đây là cố gắng bảo đảm tu sĩ sống sót, mà không phải giải trừ linh độc. Đá mài dao sao? Hậu bối thật độc ác, vì một tia đạo cơ, lại tính kế đến mức này, cái này tà môn đại vân tu tiên lên giới, thật là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, trừ bỏ không có nguyên anh chân quân và chấn. Các kết đan chân nhân khó chơi, tà môn chỗ, còn ở trên nguyên anh đại giáo Trần Lão vui sướng khi người gặp họa, khoe miệng treo lên nụ cười trêu tức. Nguyên anh chân quân của bái hỏa giáo, có thể hay không chịu nổi các tu sĩ đại vân hung ác quyết tuyệt này? Thật sự khiến người ta mong đợi. Ừ, không bằng lão phu lại thêm một buổi lửa. Phương Dật không biết Trần Lão tâm từ biến hóa, như đồ đại kinh hỉ hắn túi người thi lễ, mở miệng nói: "Sư tôn, làm phiền ngài tế lên linh trần ngũ bị hoa, nấu nướng bồi nguyên cố bản, bổ ích nguyên khí linh thiện." Chuyện này đơn giản, người ta sư đồ một trận, không cần khách khí như vậy, một nắm xích sắt chân hỏa đốt lên, thao thiết hư ảnh nuốt nhả linh quang, linh trần ngũ bị hoa bị tế lên. Tiêu Trường sách vỗ túi trữ vật, từng hộp linh dược bay ra, một miệng tịnh thủy hồ lô nghiêng, linh tuyển trong suốt từ miệng hồ lô chảy ra róc rách, rơi vào linh trần ngũ vị hoa bên trong. Bản thảo bắt chân thang huyền sâm dưỡng khí canh hoàng kỳ ích thể cháo. Trong tay ta nắm ba đạo bổ ích nguyên khí tam giai linh thiện phương tử, Phương Dật ngươi cần đạo nào? Hay là ba đạo đều đấu? Không cần tam giai phương tử. Sư tôn lấy dáng đạo pháp, giảm thấp linh thiện bổ ích nguyên khí chi năng, cố gắng bảo đảm tu sĩ nguyên khí. Cho dù gặp phải linh độc khó chơi, cũng có thể giữ lại một hơi. Phương Dật mắt khẽ nhắm, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, thẳng thắn nói, chỗ thiếu linh dược, ta sẽ lệnh môn phái đệ tử đi đến Cựu Tuyển Sơn lấy được. Ân. Khí cơ bị triệt để che giấu rồi. Ngoài Cựu Tuyển Sơn, Xích Minh Tử lông mày hơi nhíu, triệt để mất đi đối với Phương Dật khí cơ cảm ứng. Muốn kéo dài thời gian. Nam mơ, hắn đầu ngón tay một điểm, hoàng nghe tạo hình tiên kén vỏ bên trong, từng viên no căng trùng trứng như chống trận nhảy lên, nuốt vào chư khí. Phàm Bạch Cốt môn đệ tử, có thể cầm độc cổ của bản tọa, tiến vào linh địa Cựu Tuyển Sơn. Phá trừ pháp cấm, hái linh dược, chỗ được chỉ cần nộp lên năm thành. Tu sĩ Bích Thủy Các cũng vậy. Nguyễn Tương quanh thân xanh thảm linh quang róc rách chảy xuôi, tú mi hơi nhíu. Trong phòng vẫn còn hai cây tam giai bảo dược, có trợ giúp kết đan chi năng. Ai có thể phá trừ pháp cấm, chính là cơ duyên của người đó. Sau đó bổ sung năm thành chênh lệch linh thạch là được. Trong lòng kiêng kỵ nhiều tu sĩ Bạch Cốt môn, Bích Thủy Các, trong lòng biến đổi, sinh ra ý tham lam. Tuân chân nhân pháp chỉ. Một vị thân hình gầy gò áo xám giả đàn một bước tiến lên, mang theo ẩn ẩn hưng phấn chi sắc, khó mà ức chế. Đây chính là Cựu Tuyển Sơn, linh địa mà kết đan chân nhân trước đây coi là cấm địa. Chỉ 9 cây tam giai bảo dược, đã đủ tu sĩ liều mạng một phen. Áo xám giả đan tế lên một cái bát, lấy đi trăm quả trứng độc trùng. Ngay sau đó trong mắt chứa chờ mong, hướng về ngũ sắc linh vật quận, khắp nơi pháp cấm Cựu Tuyển Sơn một đi. Sau tu sĩ, từng vị tu sĩ Bạch Cốt môn, Bích Thủy Các cũng kích động. Nhìn từng vị giả đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ, điều khiển tịch bình, pháp loa, bắt vu các loại pháp khí, trở trùng. Nguyễn Tương tóc đen xóa bay, một thân hạnh hoàng pháp bảo, nói cười yến yến, dựa vào trong thu thủy đỉnh. Dù dỗ bằng lợi ích, Xích Minh Tử đạo hưu tính toán thật hay. Có đạo hưu tinh tâm luyện chế ngũ trùng độc trợ rút, quét sạch pháp cấm, bước ra Phương Dật bất quá là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó có lao Xích Minh Tử đạo hưu cùng ta liên thủ, cùng nhau lấy tính mạng hắn. Phương Dật một thân linh dược tẩy luyện, như sinh cơ bảo ngọc huyết đủ, linh cốt, bản cung một phần không lấy thiện. Cứ theo lời Nguyễn Tương trưởng giáo nói, Xích Minh Tử khẽ gật đầu, thành thạo trong lòng. Hắn nhìn liên miên trăm dặm, khắp nơi hung hiểm pháp cấm Cựu Tuyển Sơn, trong lòng lẩm bẩm. Lấy làm sụp đổ linh mạch Cựu Tuyển Sơn, cưỡng ép bức bách ta lấy Bạch Cốt Điện đường trấn áp linh mạch, giữ lại linh dược. Khí phách thật lớn. Nhưng, từ đây Phương Dật đã dùng hết thủ đoạn đợi đến khi linh mạch cấm chế toàn bộ phá trừ, hiểm địa quét sạch, chính là cơ hội đánh giết Phương Dật. Tranh đoạt cam đường bảo thụ này, còn cần đề phòng Nguyễn Tương trong thu thủy đỉnh, Nguyễn Tương trong mắt xuân thủy lưu chuyển, cũng là trong lòng có tính toán. Đợi mượn độc đạo kỹ nghệ của Xích Minh Tử, đem linh địa Cựu Tuyển Sơn quét sạch, là có thể toàn lực xuất thủ đánh giết Phương Dật. Xác nhận Thiên Khuyết Tử không có ám thủ, Xích Minh Tử này đã vô dụng, đến lúc đó là có thể lấy tính mạng Xích Minh Tử, Bạch Cốt môn độc đạo truyền thừa, đối với linh y chi đạo tinh tiến của Huyền Chi Đại có chỗ tốt. Một tháng sau, trời xanh như rửa. Dưới linh vân bao bọc, một chiếc thuyền ô đồng từ trăm dặm bên ngoài, hướng Cựu Tuyển Sơn tiếp cận. Trong khoang thuyền, Phạm Đại Thành khoanh chân ngồi, quanh thân tinh hồng linh quang lưu chuyển, ẩn có thi khí vần quanh. Hắn nâng một ngọn lưu ly bảo đăng, đốm lửa lớn bằng hạt đậu nhảy lên, kèm theo tiếng lửa tí tách, đem khí cơ tiết lộ đốt cháy thành tro. Làm sao có thể? Ngoài thuyền truyền đến tiếng kinh hô, xanh thảm linh quang chợt lóe lên, Lý Hành kinh nghi chưa định, vội vàng truyền âm. Phạm sư thúc, mau ra nhìn Cựu Tuyển Sơn. Cựu Tuyển Sơn? Linh sơn này có gì đẹp? Phạm Đại Thành lông mày hơi nhíu, hoạt động lạnh cứng tư chi, nuốt xuống một viên đan dược áp chế trong cơ thể âm u thi khí sau, đứng dậy. Cũng không biết ta còn có thể chống đỡ bao lâu. Hy vọng có thể chống đỡ đến Vương Đại Ca Cựu Tuyển Sơn một trận chiến kết thúc, rồi triệt để mất đi thần trí, bị Lệ Sơn hấp dẫn. Hắn đưa tay vén rèm pháp cấm, bước ra khoang thuyền, đến đầu thuyền ô đồng. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Phạm Đại Thành đồng tử đại chấn. Và bởi vì Cựu Tuyển Sơn đâm thẳng mây xanh sụp đổ, chỉ còn lại ngũ sắc sương mù, bao phủ liên miên trăm dặm. tuy dựa vào ngoại vật mà dùng, nhưng hắn trung quy là giả đan chân nhân, lại tu hành thi đạo, đối với huyết sát chi khí cảm giác cực kỳ nhạy bén. Sát khí vần quanh, hoán khí hoa xương, linh địa hung lệ thật sự tần vũ đầu đội thanh liên quan, thân khoác tùng văn chức cầm pháp ý, quanh thân khí cơ tinh thuần, tựa như của một mênh mông. Đã ở trúc cơ cảnh giới đi đến cực hạn, giơ tay nhấc chân, mang theo từng tia từng sợi một nguyên chi khí. Sắc, ớt một khuy khí pháp. Hắn trong mắt xanh thấm linh quang hiện lên, cảm ứng quần quận xương mù phía dưới, mạnh yếu không đồng nhất tu sĩ khí cơ, ngưng trọng đến cực điểm. Phạm sư thúc, cựu tuyển sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta bất quá hơi chút dò xét, lại có hơn 1000 đạo tu sĩ khí cơ hỗn tạp. Ta cũng không biết. Phạm đại thành cười khổ mở miệng. Phương đại ca pháp chỉ, lệnh ta đi đón các ngươi đến cựu tuyển sơn. Trước khi rời đi, nơi đây vẫn là linh phong nô lên khỏi mặt đất, khắp nơi linh thực bảo dược, chút nào không có cảnh linh phong sụp đổ như vậy để ta điều khiển pháp lệnh, thông báo phương đại ca. Sắc. Phạm đại thành lấy xuống một tấm lệnh bài bên hông, pháp lực nuốt nhả. Trên lệnh bài khắp nơi vân gỗ, một đóa thanh sắc bảo liên thanh nhã phát hỏa. Thanh liên lay động, vô hình ba động lưu chuyển. Không đúng. Phạm sư thúc mau chóng dừng tay, đừng thúc giục pháp lệnh, bốn phía này có lao quái vật rình mò. Ông. Lý Hành tay nâng Hán Hải Bảo Châu, quanh thân cơ bắp căng cứng, pháp lực như hồng lưu rót vào. Soạt. Xanh thảm chiều tịch vỗ, không ngừng đánh nát truyền âm pháp lực. Mấy hơi thở sau, thấy truyền âm pháp triệt để xóa đi sau, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía tây, thở ra một ngụm trọc khí. Phạm sư thúc, cựu tuyển sơn này không biết sâu cạn lao quái vật rình mò, luận tu vi khủng bố đến cực điểm, dò xét không ra chút nào căn cơ. Một khi đối đầu, chúng ta tất chết không nghi ngờ. Lao quái rình mò. Tần Vũ đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, phía sau một đóa thất phẩm thanh liên lay động, cảm ứng khí cơ. Một khắc đồng hồ sau, hắn trong mắt ngưng trọng. Lý Hành sư đệ, ngươi thật sự có cảm ứng? Ân. Sư minh biết, ta chính là tiên thiên quỷ thủy linh thể, ngưng luyện thượng phẩm đạo cơ. Đối với tu sĩ cùng loại đặc biệt mẫn cảm nghĩ đến vừa gì cảm ứng được mênh mông, như vực sâu không đáy khí cơ. Lý Hành lòng còn sợ hay nói. Kết đan trung kỳ. Không đúng, kết đan trung kỳ bình thường, tuyệt không có khí cơ như vậy. Người ta trước đó trong môn cũng từng gặp hô lôi, cựu hàn hai vị kết đan chân nhân, nhưng so với bọn hắn, như đom đóm tranh sáng với trăng rằm hắn pháp bảo phần phật, sắc mặt nghiêm túc, dứt khoát nói, tuyệt đối không thể kinh động lao quái này. Tần Vũ, Phạm Đại Thành nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Luận căn cơ, Lý Hành chính là ngưng luyện thượng phẩm đạo cơ tiên tiên linh thể, tự mang huyền diệu. Chúng ta xuống thuyền đi vòng, che giấu khí cơ tiến vào cựu tuyển sơn. Đợi gặp sư tôn sau, hết thảy đều có thể sáng tỏ. Tần Vũ hơi trầm ngâm, quyết định nói. Một lát sau, một chiếc thuyền ôm đồng lén lút, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống biên giới Cửu Tuyển Sơn, một mảnh rừng cổ rậm rạp bên trong. Tần Vũ tế lên một tôn đỉnh sơn hạ quan, bảo quang lấp lánh, gợn sóng màu nâu rủ xuống. Đây là cơ duyên giết chết Hoàng Hoài Ngư, diệt tộc hoàng gia mà được. Thấy vậy, Lý Hành đại tay áo vung lên, lưới đen nuốt nhả linh quang, tích xúc chờ phát. Bảo vật này cũng là cơ duyên diệt tộc. Đi. Phạm Đại Thành tinh hồng thi khí vần quanh, một ngựa đi đầu, bước vào trong sương mù xám xịt. Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu ba người theo sát phía sau. Nửa canh giờ sau, bốn người nhìn một cây cổ mục sau, hơn 10 bộ thi hài nằm luồn ngang. Máu tươi thấm vào đất, đã sớm khô cạn, chỉ còn lại mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, sát khí hỗn hợp, oan khí lạnh lẽo. Chiến trường thảm liệt thật sự. Phạm Đại Thành thần thức quét qua sau, trong tay lưu ly đang sáng lên, xuyên thấu từng tầng sương mù. Tần Vũ sư điệt tinh thông linh ý lìa chi đạo, hãy đến xem tu sĩ này vì sao chết, chúng ta cũng tốt có chỗ đề phòng. Ân. Tần Vũ khẽ gật đầu, đây đã là trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, một đoàn người trải qua chiến trường thứ 13. Cũng là tu sĩ vẫn lạc tu vi cao nhất, thi thể bảo tồn hoàn chỉnh nhất chiến trường. Hắn năm ngón tay thon dài thò ra, đầu ngón tay pháp lực nuốt nhả, hóa thành tiền thành ti đánh ra. Phụt. Sợi tơ mảnh dài như linh tầm nhà tơ, xuyên qua xích sắc pháp ý liễu, dung nhập vào tu sĩ pháp thể mục nát bên trong. Xì. Khí độc màu đen từ pháp thể bên trong tuôn ra, trong chốc lát liền mang theo lực ăn mòn, thuận theo thiên thanh ti nghịch hướng lan tràn. Đoạn. Tần Vũ năm ngón tay du lên, thiên thanh ti đứt đoạn, một bên tích xúc trở phát Lý Hành, đánh ra Hán Hải Châu, đánh nát chướng khí. Soạn. Bốn người lòng còn sợ hãi nhìn khí độc màu đen tràn ra, thi hải trong nháy mắt hóa thành nước mù, pháp bảo linh quang lưu chuyển, hóa thành một phấn. Có tu sĩ tiếp cận, thi hải tu sĩ này là mồi nhử. Kéo kẹt, để bản tọa xem, bắt được những con mồi nào. Màu xám bắn nhanh mà đến, âm hồn vần quanh, nhìn cảnh giác Tần Vũ chúng nhân, phí tâm viễn trong mắt kinh hỉ. Kiểm tra lại ba lần dung mạo Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu sau, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khó mà tự kiềm chế. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành. Ha ha ha, thật là phúc duyên đã đến. Bản tọa ngược lại muốn xem, có ba vị đệ tử thân truyền các ngươi ở đây, phương giật còn có thể làm rùa rụt cổ hay không? Sắc. Trong tay bảo phiên lay động. Phí Tâm Viễn năm ngón tay hư không một chảo, mấy chục đạo bạch cốt xích liền bắn nhanh ra. Kết đan chân nhân. Phạm Đại Thành sắc mặt biến đổi, trong mắt quyết tuyệt, một ngụm tinh huyết phun đến lưu ly đang tràn bên trong. Tần Vũ, Lý Hành các ngươi mau trốn, ta đến kéo chân kết đan chân nhân này. Lao quái này kiêng kỵ sư tôn các ngươi như vậy, phương đại ca tất nhiên vô sự. Phạm sư thúc. Lý Hành mắt nước ra, nhìn bạch cốt xích liên xuyên thủng Phạm Đại Thành lồng ngực, lại bị hắn phản tay nắm chặt. Đi. Tần Vũ trong mắt sát ý hung ác hiện lên, toàn thân tinh hồng linh quang vần quanh, thi triển huyết đột pháp, cuốn lấy hai vị sư đệ. Chỉ có chúng ta đột đầu. Phạm sư thúc mới có sinh cơ, rơi vào trong tay bản tọa, còn muốn chạy trốn. Phí Tâm Viễn khí cơ bạo trướng, trong tay thiên hồn phiên ném ra, một tôn bạch cốt ma thần bước ra, bàn tay trắng bệnh đấn xuống Tần Vũ ba người. Không tốt, lão quái này tuyệt phi kết đan bình thường. Tần Vũ lòng nóng như lửa đốt, kết đan chân nhân này tuyệt phi bọn hắn liên thủ có thể ứng phó. Ước hiếp bắn bối, tính là bản lĩnh gì? Một vòng yêu nguyệt bảo kính dâng lên, băng phách hàn quang đánh ra, Dương Hải Nhi trong mắt băng lãnh, điều khiển trong tay ngọc hoàn đánh ra. Rắc. Bạch cốt ma thần đông cứng, xích liên xuyên thủng phạm đại thành phổi phủ, cũng bị nghiền nát. Băng phách chân nhân Dương Hải Nhi, Phí Tâm Viễn trong mắt nghiêm trọng, từ khi kết đan sơ kỳ chân nhân có thể tiến vào cựu tuyển sân sau, hai người giao thủ mấy lần, hắn chưa từng chiếm được một tia tiện nghi. Dương Hải Nhi quanh thân hàn ý cuồn cuộn, thần thức quét qua, thấy Phạm Đại Thành thương thế, trong mắt lóe lên một tia sát ý đại thành, ngươi dẫn Tần Vũ, Lý Hành đi sâu vào cựu tuyển sơn, Phí Tâm Viễn này do ta đối phó. Phí Tâm Viễn lông mày hơi nhíu, trong lòng không hiểu. Bất quá trăm dặm khoảng cách, đã sớm truyền tin, viện trợ sao còn chưa đến? Sâu trong cựu tuyển sơn, một cây cổ mục cao vút trời xanh nô lên khỏi mặt đất, cành lá lay động, pháp lực chấn động linh mạch, cùng hai đạo mênh mông pháp lực chém giết. Phương Dật ánh mắt u u, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Vạn bối, tự có vạn bối giao thủ, Xích Minh Tử, Nguyên Tương hai vị đạo hữu, vẫn là đừng nhúng tay." Chương 820 thăm dò nền tảng, Cửu Tuyền Thiên Biến, 1, chương 820 thăm dò nền tảng, Cửu Tuyền Thiên Biến, 1, trong Cửu Tuyền Sơn. Linh mạch chấn động, cổ mục liên miên gãy đổ, sơn thạch nứt toát. Pháp cấm biến hoa sinh ra, cuốn mấy chục vị tu sĩ tam phái xui xẻo thành huyết vụ. Trong chiếc nhẫn đồng, Tiêu Trường Sách đang nấu linh dược, Trần lão khàn giọng cảm khái nói: "Phương Dật tính toán thật hay. Ý liễu độc chi đạo tương sinh tương khắc, Xích Minh Tử tam giai thượng phẩm độc đạo tu vi, nghiền ép mạnh hơn hắn. Nếu không phải mượn linh mạch tự bạo, hình thành hiểm địa chiếm cứ địa lợi, nào có cơ hội hắn mượn mệnh diễn pháp." Y dị cảm ứng pháp cấm trong Cựu Tuyển Sơn, âm khí của Bạch Cốt Môn và thủy vận của Bích Thủy Các mỗi bên chiếm 2 phần. 6 phần linh địa còn lại, 4 phần pháp cấm hung lệ, có thể uy hiếp kết đan chân nhân, là đất vô chủ. 2 phần linh thực bảo dược cuối cùng, bị Huyền Dương Sơn chiếm cứ. Trần Lao trầm tư, thần niệm vang lên bên tai từ thanh xà. Trong Cựu Tuyển Sơn có địa lợi, Xích Minh Tử không thể toàn lực xuất thủ, nhưng với khả năng sát phạt của độc đạo, đệ tử Huyền Dương Sơn tất sẽ bại hết lần này đến lần khác. Hiện nay tuy rơi vào hạ phòng, nhưng chưa hề tan tác. Là nhờ từ tiểu tử tam giai trung phẩm đan sư, cùng Tiêu Trường Sách tam giai trung phẩm linh chủ nhân hòa. Y Du Du nói, từ tiểu tử học hỏi chút đi, kẻ không mưu toàn cục, khó mưu một vùng. Phương Dật con rùa ngàn năm này, hành sự cẩn thận, trước khi công đánh Cửu Tuyển Sơn, đã tính toán phản ứng của Bạch Cốt Môn vào trong. Nếu không như vậy, đừng nói mài rũa ý đạo kỹ nghệ, ngay cả giữ được Cửu Tuyển Sơn cam đường bảo thụ, cũng là chuyện biển bông. Đã rõ. Phương sư minh xuất thủ như linh dương treo sừng, khiến người kinh hãi. Từ thanh xà trong lòng chấn động, nếu lấy lực các người, hắn sẽ không kính phục như vậy. Nhưng Phương Dật lấy 4 lạng bạc ngàn cân, ẩn giấu tu vi không hề thể hiện chút nào, cho dù là Xích Minh Tử, Nguyễn Tương không muốn bảo dược tổn thất. Ba vị sư đệ Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành kia, phần lớn cũng là hậu thủ của Phương sư minh. Nếu không cũng sẽ không khiến đại thành, vạn dặm xa xôi, mang ba người bọn họ đến đây. Từ thanh xà trong lòng lẩm bẩm, thiên địa hồng lô nuốt nhà linh dược, đan hương lượn lờ. Đánh ra một đạo thu đan pháp quyết, trong tay ngọc bình xích mang cuộn một cái, đem 10 viên chuẩn tam giai tị nguyên đan nhét vào trong bình. Hắn mở miệng nói, sư minh, có cần ta xuất thủ tương trợ? Bích Thủy Các Nguyễn Tương cùng Bạch Cốt Môn Xích Minh Tử đều là nhân vật khó nhằn nhất đẳng. Sư minh lấy 1 địch 2, sợ là lực có không đủ. Không cần. Đầu ngón tay pháp lực biến hóa, trong đan điền pháp lực tuôn ra lại mạnh hơn 3 phần, Phương Dật khẽ lắc đầu nói, đây là cơ duyên của ta, Đại Vân tu tiên giới tam giai thượng phẩm độc sư, chỉ có Xích Minh Tử một tôn. Cùng y giao thủ ấn chứng sở học, đại ích tí đạo kỹ nghệ tăng trưởng, tiêu hóa huyết vu đại sở đắc. Sư đệ tiếp tục luyện chế đan dược bổ ích nguyên khí, duy trì sinh cơ là được, việc này sư minh tự sẽ giải quyết. Bên Thái Dương hiện lên xích hồng dược văn, khí cơ man hoang thu kịch hiện ra, tiếng tế tự vang vọng, khóe miệng hắn hàm thiếu, ý vị thâm trường nói, lấy 1 địch 2 quả thật khó nhằn. Nhưng Nguyễn Tương hiện nay chưa chắc đã nguyện ý xuất thủ tương trợ Xích Minh Tử. Sư minh trong lòng có số là được. Từ thanh xà ánh mắt dừng lại ở vu văn bên Thái Dương Phương Dật, trong lòng hâm mộ. Độc hai vị tam giai đại sư, mượn đệ tử dưới trướng đấu pháp, trong Cửu Tuyển Sơn máu chảy thành sông. Nhưng Phương Dật thu hoạch không nhỏ, huyết vu đài trung vu dược đạo chuyển thừa, bị tiêu hóa một đoạn lớn. Thanh Dương Tử, bên rìa Cửu Tuyển Sơn, Xích Minh Tử tay nâng hoàng nê bại, xa xa cảm ứng địa để linh mạch chấn động. Hừ, bất quá hết ngồi đại giếng, tạm để ngươi đắc ý thêm chút thời gian. Pháp cấm còn sót lại trong núi không ngừng bị phá giải. Phương Dật ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Y hừ lạnh một tiếng, không màng tốn công truyền tin xa, việc bắt giữ Lý Hành, Tần Vũ, pháp thể nuốt nhả. Chấn. Bạch cốt điện đường trắng bệnh linh quang tuôn ra, thấm vào linh mạch, không ngừng ăn mòn xuân cảnh tươi tốt, phá nát sinh cơ khí vận. Ha trong Cựu Tuyển Sơn, tựa hồ có tiếng cười nhẹ vang lên. Khô vinh pháp lực không ngừng từ linh mạch lan tràn, thanh quang tươi tốt diễn hóa cảnh chim hót hoa nở, dây leo nảy mầm, cỏ xanh úng tùm. Lại bước bạch cốt linh quang liên tục lùi bước. Ong. Trong thiên kén vại nội bích trùng chi phủ văn nhúc đích, ban lan trướng khí tuôn ra. Cùng Bạch Cốt Điện Đường đồng thời xuất thủ, mới áp chế thanh quang tươi tốt. Cảm nhận chướng khí độc một chút bị hóa giải, Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm. Lại là như vậy, Phương Dật đối với pháp lực thao túng tinh tế, không giống tu sĩ tu hành chưa đầy 200 năm. Không toàn lực xuất thủ, không thắng được Phương Dật. Toàn lực xuất thủ, lại dễ đánh rắn độc cỏ. Ánh mắt quét qua Thu Thủy Đỉnh cách đó không xa, lam sát thủy khí vây quanh, trong đỉnh Nguyễn Tương khí cơ nội liễm, hàm mà không lộ. Trong mắt ý hiện lên vẻ kiêng kỵ. Con tiện tỳ này lại quanh tay đứng nhìn, không muốn tu sĩ bích thủy cắt thương vòng quá nặng. Đây là muốn mượn đao giết người. Khiến ta và Phương Dật lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, ta lấy độc đạo diễn hóa đạo trường chim non hình, bước vào trưởng giáo chân nhân cảnh giới. Tu sĩ trung quy là tu vi vi tôn. Trong Thu Thủy Đỉnh, thủy vận hội tụ, hóa thành lớn nhỏ không đều thủy châu, phản xạ ra ánh sáng như ngọc trai. Cảm nhận sự bất mãn của Xích Minh Tử, Vân Tuệ lộ vẻ do dự, thấp giọng khuyên nhủ, "Nguyên Tương sư tỷ, cứ như vậy mặc kệ Xích Minh Tử và Phương Dật giao thủ, có phải quá đáng rồi không?" Chỉ hơn một tháng, linh ý đạo của Phương Dật đã tiến bộ rất nhiều, trước đây cùng Tử Thành Xà liên thủ, mới chống đỡ được chướng độc của Xích Minh Tử. Hiện nay chỉ dựa vào sức mình, đã có thể miễn cưỡng ngăn chặn Xích Minh Tử. Nếu như tu vi ý đạo của Phương Dật lại tiến thêm một bước, trong Huyền Dương Sơn ngay cả truyền thừa ý đạo tam giai hoàn chỉnh cũng không có, linh ý đạo của Phương Dật có thể đột phá đến tam giai trung phẩm, đã là thiên tư xuất chúng. Tiến thêm một bước, một tu sĩ tu hành chưa đầy 200 năm, từ đâu mà có được nội tình như vậy? Nguyễn Tương khoác áo choàng tiên nữ màu vàng mơ, tay cầm ngọc thước, tựa vào ghế dài, nhắm mắt giả vờ ngủ, coi thường ánh mắt sắc bén ngoài đỉnh. Nếu Huyền Dương Sơn có truyền thừa ý đạo, hơn 500 năm nay, há lại để linh y trong các cửa bá? Huống hồ Bạch Cốt Môn cũng có ý đồ bất chính, Ngọc Phong Tử sư đệ đã dò la được tung tích Âm Cốt lão quái. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, Xích Minh Tử lén lút giấu một vị kết đan trung kỳ chân nhân, là muốn làm gì? Âm Cốt đã giết truyền nhân đạo thống Thiên Cơ Phong Diêm Hữu Đài. Trong mắt Vân Tuệ hiện lên vẻ kiêng kỵ, tựa như thực chất. Tự mình thấy Âm Cốt xuất thủ mấy lần, hắn tự nhiên biết lão quái này khó nhằn, trong kết đan trung kỳ cũng là hạng nhất. Ngọc Phong Tử sư đệ đã xác nhận lại nhiều lần, quả thật là khí cơ của Âm Cốt. Ngoài ra, hắn còn phát hiện khí cơ của tán tu kết đan mới ở Tố Độ Sơn. Huyền Mị, Quý Âm, Huyết Sĩ ba vị kết đan chân nhân, do Âm Cốt dẫn đầu, bốn đạo khí cơ tụ lại một chỗ. Khoe miệng Nguyễn Tương cong lên, trong mắt lại không có vẻ lạnh lẽo, như ngàn năm huyền băng. Xích Minh Tử này sau khi giết Phương Dật, 10 phần 8 9 còn có ý đồ nuốt chửng tính mạng, huyết nhục của chúng ta dù sao, Thiên Quyết Tử bị sư tôn kiềm chế, trong các không có trưởng giáo chân nhân. Dưới đại chân nhân, nào có tu sĩ nào có thể làm gì hắn. Đêm khuya, ánh trăng bạc chiếu rọi, linh quang xanh, trắng giao tranh trong Cựu Tuyển Sơn dần dần lắng xuống. Sau khi dư ba chấn sát hơn 100 tu sĩ tam phái, mùi máu tanh trong Cựu Tuyển Sơn lại nồng đậm thêm 3 phần. Xích Minh Tử khoác đại hồng pháp bảo, bất mãn nhìn Thu Thủy Đình một cái, hừ lạnh một tiếng. Ý thì vung tay áo. Bùm. Cánh cửa dày nặng của Bạch Cốt Điện đường hoàn toàn đóng lại. Phù. Trong đại điện trống trải trắng bệnh, từ ngọn đèn xương sáng lên, ánh lửa nhảy nhót. Xích Minh Tử nhìn tu sĩ dưới trướng, khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "So với nửa tháng trước, Huyền Mị đạo hữu trước khi đến Cửu Tuyển Sơn, có để lộ hành tung không?" Một thân hồng bào, dáng người uyển chuyển, tựa như nữ tử Huyền Mị quyến rũ cười nhẹ. Xích Minh Tử đạo huynh yên tâm, trên đường đến bản tọa hành sự cẩn thận, che giấu tu vi, giả trang tu sĩ trúc cơ đến ứng tuyển như vậy sao? Có lẽ là ta đa tâm rồi, tiện tỳ bích thủy các hành sự, xưa nay không biết xấu hổ. Xích Minh Tử không hề nghi ngờ Huyền Mị nói dối lừa gạt. Bạch Cốt Môn Nguyên Hải mưu đồ đột phá đại chân nhân, không phải công sức một ngày, đối với ba vị kết đan chân nhân mới tiến vào Tố Độ Sơn, đã sớm có liên kết. Huyền Mị, Quý Âm, Huyết Sĩ là tán tu, có thể ngưng kết chân đan, chương 820 thăm dò nền tảng, Cựu Tuyển Tiên Biến, 2, chương 820 thăm dò nền tảng, Cựu Tuyển Tiên Biến, 2, đều là những kẻ vạn dặm chọn một. Tự nhiên biết Đại Vân chân chính làm chủ là Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông, những đại phái có trưởng giáo chân nhân tọa trấn này. Cựu khúc chân nhân của Phong Linh Tiên Hành, còn kém một bậc không chỉ. Trong Tố Độ Sơn, Hôi Nha Tử thay Bạch Cốt Môn đưa ra cảnh ô lưu, ý tự nhiên sẽ không từ chối. Xích Minh Tử hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Huyền Mị đạo hữu, Quý Âm, Huyết Sĩ hai vị đạo hữu khi nào có thể đến Cựu Tuyển Sơn? Pháp cấm trong núi tiêu hao, nhiều nhất 1-2 năm, bản tọa và Nguyễn Tương có thể xuất thủ. Đến muộn, những linh dược này, huyết nục, hồn phách của kết đan tu sĩ sẽ không rơi vào tay chúng ta." Huyền Mị mở miệng hứa hẹn. Xích Minh đạo huynh cứ yên tâm, Quý Âm đạo hữu, Huyết Sĩ đạo huynh, trong năm nhất định sẽ đến. Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, một tia khí cơ lộ ra, kèm theo tiếng côn trùng va chạm, lúc đích đạo trưởng chim non hình nhàn nhạt phát họa. Trưởng giáo chân nhân. Huyền Mị thân hình run lên, lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy sinh tử bị người khác nắm trong tay. Xích Minh đạo huynh, ngươi ngài lại có thể bước ra bước này trong 3 tháng, nếu không thấy Quỷ Âm, Huyết Sĩ, đừng trách bản tọa không nói trước. Xích Minh Tử lời nói bình đạm, nhưng lại như linh sơn đổ xuống, áp Huyền Mị thở không ra hơi. Ý thì chưa từng nghĩ, Bạch Cốt Môn ngày thường không lộ núi, không lộ nước, lại có hai vị trưởng giáo chân nhân tọa trấn. Như vậy Hoang Cổ Yêu Vương, chuyện Kim Giáp sư tử kia, phải gác lại một chút. Lộc Tiêu Tử là tam giai thượng phẩm tu vi, có thể làm chỗ dựa, nhưng trung quy là yêu phi nhân. Huyền Mị nghĩ đến giao dịch với Hoang Cửu Yêu Vương, trong lòng lẩn lẩn không nỡ, nhưng vẫn cắn răng hứa hẹn. Xích Minh đạo huynh yên tâm, Huyền Mị sẽ đi báo cho Quỷ Âm đạo hưu và Huyết Sĩ đạo huynh. Trong 3 tháng nhất định sẽ đến Cựu Tuyển Sơn, cùng Diệt Thanh Dương Tử, đoạt lấy tam giai bảo dược, chân nhân huyết đủ, hồn phách. Linh địa sâu trong Cựu Tuyển Sơn, hư giới khô vinh phiên hóa thành cổ một cố lượng, cành lá lay động, rủ xuống sinh cơ mờ ảo. Trên pháp đài, Phương Dật một thân sơn hà hóa nguyệt pháp bảo khoanh chân ngồi, một đạo xanh biếc bảo quang từ dưới đất bắn ra. Soạn. Xanh biếc bảo quang hóa thành một tôn lục phẩm liên đài, từng sợi trướng độc hóa thành hạt sen, trong đài sen chấn động, an mòn. Ý lìa đầu ngón tay điểm một cái, chạm vào hạt sen màu nâu, cảm nhận độc tính của trường khí. Xì. Độc tính theo ngón trỏ an mòn, trong vài hơi thở, ra tay bong chóc, huyết nhục căn mòn, đau đớn kịch liệt chuyển đến. Lấy hỏa táo chi ý, cùng địa để ứ động sát khí làm dẫn. Trướng độc chi đạo, còn có biến hóa như vậy sao? Trong mắt Phương Giật không vui không buồn, đau đớn thấu xương, tựa hồ không hề ảnh hưởng. Thanh công bảo vân khí dâng lên, dừa hương lượn lờ, dưới sự nuôi dưỡng của thanh huy, huyết nhục xương thủy của bàn tay sinh ra, làn da tươi tốt mọc lên. Thấy chướng khí độc đã dùng hết, ý tử trong đài sen lại nhéo một hạt sen màu nâu. Xì. Vài hơi thở đau đớn thấu xương tiếp tục truyền đến, Phương Dật khẽ nhíu mày, lấy huyết nhục của mình làm đỉnh lò, cảm ứng thăng ngộ ý vận của chứng độc. Cách đó mấy chục trượng, xích sát chân hỏa đang nấu linh chân ngũ vị hoa. Tiêu Trường Sách vung tay áo, xua tan mùi ngọt ngào ập đến. Thấy đệ tử đắc ý của mình lấy thân thử độc, trong mắt hắn lóe lên một tia quan tâm. Nếu không phải Phương Dật tu hành khắc khổ như vậy, không bỏ qua chút cơ duyên nào, hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy. Nguyễn Tương, Xích Minh Tử đã đủ khó nhằn rồi, Bạch Cốt Môn Nguyên Hải vốn đã khó đối phó. Nếu lợi ý đột phá đại chân nhân cảnh giới, trận chiến Cửu Tuyển Sơn này hoàn toàn không thể đánh. Tiêu Trường Sách trong lòng lo lắng, đấu pháp đến nay, những gì Phương Dật đã làm vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng nếu có đại chân nhân nhúng tay, tính toán thời gian, Thiên Quyết sư thúc cũng nên nhận được truyền âm phủ. Không biết trong môn có mưu đồ gì. Hắn trong lòng bất đắc dĩ, trung quy là đại vân quá nghèo nàn, không thể sánh bằng đại ngư linh vật phong phú. Huyền Thao Bách Nhật Tiến bị kẹt ở bình cảnh đã lâu, tin tức bí ẩn nhất trong môn, bị hạn chế tu vi, sẽ không nói cho hắn. Trăng lên giữa trời, ánh bạc chiếu rọi, khoác lên Cửu Tuyển Sơn đang chìm trong chém giết đẫm máu một lớp màn mỏng. Rắc. Dây đen dẫm nát cành khô, Tần Vũ nhìn phát đài, tu sĩ phong thần tuấn lãng, trên bàn tay chướng khí và thanh huy không ngừng chém giết, huyết nhục bong tróc, rồi lại sinh trưởng. Mùi ngọt ngào sộc vào mũi, hắn thần sắc hoảng hốt, thần hồn kịch liệt đau đớn. Hắn vội vàng thúc dục pháp lực, một cái dược đỉnh lớn bằng nắm tay tế lên, dừa hương lượn lờ rủ xuống, cách ly chướng khí độc. Sau đó nuốt một viên tam giai hóa độc đan, sắc mặt thoải mái. Chứng độc thật đáng sợ, chỉ là dư khí tản ra, đã đủ để trọng thương kết đan chân nhân. Đợi thần hồn kịch liệt đau đớn giảm bớt, hắn chắp tay cúi lạy, cung kính nói: "Đệ tử Tần Vũ bái kiến sư tôn Đường Phương." Giật mở hai mắt, bóp nát hạt sen chướng khí, vung tay đánh ra một đạo dược khí mờ ảo, ngôi dưỡng pháp thể phạm đại thành. Đại thành, lần này vất vả rồi. Sau đó, ý đầu ngón tay pháp lực nuốt nhả một đạo thiên thanh ti dò ra, đánh vào khiếu huyệt Tần Vũ. Năm hơi thở sau, không tệ. Khoe miệng Phương Giật khẽ cong, vung tay áo. Sau lưng của một xanh biếc bảo quang quét xuống, triệt để hóa giải chướng độc mà Tần Vũ đã trúng. Có thể dùng sức mình áp chế chướng độc, Vũ Nhi ý đạo của ngươi lại có đột phá, tích lũy ở chuẩn tam giai cực kỳ hùng hậu, cách tam giai ý địa đạo đại sư không xa. Đợi ngươi phá quan ngưng đan, tinh khí thần tam bảo lộ xác, linh ý đạo có thể thuận thế đột phá. Phương Giật khẽ gật đầu, lộ vẻ hài lòng, đệ tử bồi dưỡng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể dùng được. Vũ Nhi, linh căn thăng đạo chân chương của ngươi, đã tu hành đại thành chưa? Đệ tử đã có chút cơ duyên, dưới sự giúp đỡ của thất giới sư thúc, đã tẩy luyện đạo cơ lần nữa. Tần Vũ một thân huyền sắc cầm bảo, đầu đội liên hoa quan, ngón trỏ thon dài bấm quyết, sau lưng xanh biết sinh cơ hội tụ, hóa thành thất phẩm thanh liên lớn bằng đấu. Hành Nhi ngươi thì sao? Phương Giật ánh mắt chuyển động, rơi vào Lý Hành một thân hãn hải pháp bảo, đầu đội cửu tuyển quan, eo đeo trường kiếm. Sư tôn cứ xem. Khoe miệng Lý Hành khẽ cong, pháp bảo phân phật, trong pháp thể tiếng thủy triều vô không ngừng, lam sắc hào quang nở rộ. Tám đạo trường hà lớn nhỏ không đều của trào, ẩn ẩn diễn hóa trăm sông đổ về biển, cảnh tượng mênh mông vô bờ. Lại là một vị thượng phẩm đạo cơ từ thanh xa bước đến, trong mắt đầy vẻ tự ái. Phương sư minh, đệ tử của ngươi quả thật thành tài. Hắn nhìn Hoắc Chiêu đứng sau ba người, khe nhíu mày, rồi mở miệng nói: "Chiêu nhi, linh căn thăng đạo chân chương của ngươi tu hành thế nào rồi?" Cái này Hoắc Chiêu một thân chiến giáp, trên khuôn mặt vốn nên anh tư phát tiết, lại lộ ra vẻ cay đắng. Đệ tử đã phụ lòng sư tôn coi trọng soạn. Kim sắc khí huyết lang yên dâng lên, diễn hóa từng tầng pháp đài, trấn áp tám phương. Pháp đài 6 tầng, lại có nửa phẩm. Phương giật khẽ nhíu mày, nhưng sau đó sắc mặt giãn ra, ôn hòa nói: "Khí huyết chi đạo linh thực khó có được. Chiêu Nhi có thể mượn đây bổ sung một phần căn cơ đã là khó có được." Tiêu Trường Sách không biết từ lúc nào, cũng thò đầu qua, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ. Hai vị thượng phẩm đạo cơ, một vị đỉnh tiêm trung phẩm đạo cơ. Phương Dật, chỉ cần ba vị đệ tử này của ngươi kết đan, ngũ cực phong nhất mạch trong môn hoàn toàn lập được căn cơ. Lại có tạo hóa phiên, bích huyết bổ để chi chấn áp khí vận, trăm năm sau, ngũ cực phong nhất mạch có thể sánh vai với Huyền Dương, ngũ canh tử, tổ sư Đường Tam mạch. Hắn mở miệng nói: "Tần Vũ, linh vật do Huyền Dương cựu tử trong môn ban tặng, ba người các ngươi đã biết trước chưa?" "Bẩm sư tổ." Tần Vũ cử chỉ có độ, như một quân tử phong nhã. Huyền Dương cựu tử chưa định, trong môn vốn không thể chi lấy linh vật kết đan, nhưng sư tôn đã phá Cửu Tuyển Sơn sau. Trong môn phái giả đan chân nhân Ngũ Hoa sư tỷ mang linh vật kết đan đến cho chúng ta. "Sư tỷ." Khoe miệng Tiêu Trường Sách giật giật, lẩm bẩm: "Vẫn là cái ác thú vị này Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành, sau này ba người các ngươi gặp Ngũ Hoa chân nhân, gọi sư bá là được." Phương giật vỗ túi chứa vật, ba đạo linh quang rơi xuống, lần lượt hóa thành bát vu pháp khí, chứa một vũng linh thủy, phát ra lam sắc linh quang, tiếng suối chảy róc rách không ngừng. Thanh sắc linh quang tản đi, hương sen lượn lờ, nửa đài sen lớn bằng nắm tay, xanh biếc sinh cơ vây quanh. Đan dược đỏ tươi chứa trong bình ngọc trắng ẩn hiện, tam giai bảo cấm tản đi, khí huyết lang yên phun trào. Đây là? Trong mắt Tần Vũ kinh hỉ, vô thức tiến lên một bước, Lý Hành quanh thân lam sắc linh quang chập chờn, chăm chú nhìn bát vu pháp khí. Hoắc Chiêu càng là khí huyết như triều, cảm nhận bảo đan và công thể cộng hưởng. Đây là linh vật kết đan mà từ thanh xà sư thúc của các ngươi đã chuẩn bị. Phương giật vung tay áo, bát vu đài sen, bình đan lần lượt rơi vào trong lòng ba vị đệ tử. Vị sư gọi các ngươi đến đây, có ý muốn các ngươi kết đan ở Cửu Tuyển Sơn, để đối phó với cuộc trinh phạt của Bạch Cốt Môn sau này. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, các ngươi thấy thế nào? Nếu không muốn, vi sư có thể lệnh từ sư đệ xuất thủ, đưa các ngươi trở về thành không nhai. Phương giật nói cười yến yến, cử chỉ ôn nhu có độ, trong mắt lộ vẻ tự ái. Đừng lo lắng, cứ theo bản tâm của các ngươi là được, tất cả đều do sư tôn làm chủ. Tần Vũ chắp tay cúi lạy, dứt khoát nói: "Đệ tử có thể tu hành đến trúc cơ biên mãn, đều nhờ sư tôn bồi dưỡng. Nay vì chút uy hiếp mà lùi bước, há chẳng phải còn thua cả chó lợn?" Sắc mặt Hoắc Chiêu cứng đờ, trong lòng không lời, vội vàng mở miệng: "Đại sư minh, Nhị sư huynh nói rất đúng. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Đại sư huynh nói rất phải. Phương Dật khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ an ủi, ý lạnh trong lòng tan đi. Cũng biết tôn sư trọng đạo. Như vậy, làm phiền từ sư đệ giúp ta một tay, điều phong tụ thủy, câu liên linh mạch việc này đơn giản. Từ thanh xà thu thiên địa hồng lô, vô túi chứa vật, một cái phong thủy la bàn bay ra. Phương Dật trong lòng lẩm bẩm. Theo tin tức của cựu thương, Huyền Mị hẳn đã đến chú địa Bạch Cốt Môn, bái kiến Xích Minh Tử. Như vậy quỷ âm, huyết sĩ, hai vị chân nhân này cựu thương không thể kiềm chế quá lâu. Ngay cả khi báo cho Nguyễn Tương, với tiến độ linh mạch trong cựu tuyển sơn, cũng không thể chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, không thể khiến linh ý đạo của ta bước vào tam giai thượng phẩm. May mắn là Vũ Nhi, Hành Nhi, Chiêu Nhi đều tôn sư trọng đạo. Phương Dật năm ngón tay hư không nắm một cái, bích huyết bổ để chi tử trong tay áo bơi ra. Ý lìa năm ngón tay thon dài nắm lấy cành cây, khô vinh pháp lực nuốt nhả. Rơi. Bút. Cành cây xanh biếc rút xuống, cành cây mảnh dài lan tràn, trong nháy mắt trói buộc nguồn linh mạch dưới đất. Mạn Đà La chỉ phá. Đầu ngón tay một hạt linh trùng hiện ra, dưới sự nuôi dưỡng của pháp lực, hư ảnh Mạn Đà La yêu diễm trong nháy mắt nở rộ. Xì. Trong linh nhãn bị đánh ra một vết nước, bản nguyên linh mạch mở ảo tản ra. Từ sư đệ, xuất thủ. Nhanh. Từ thanh xà sắc mặt nghiêm túc, kim sắc kim chỉ nam trong phong thủy la bàn xoay tròn. Giáp, tất, bính, đinh, mộc, kỷ, canh, tân. Thiên can địa chi phủ văn lưu truyền, 22 đạo phủ văn hóa thành xiềng xích, định trụ linh mạch. Sư tôn, định trụ địa mạch. Phương Dật mở miệng. Việc này đơn giản. Tiêu Trường Sách khẽ cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cây định long cọc, pháp lực nuốt nhả đánh vào dưới đất, hóa thành một cái giếng đá. Linh thực chi đạo tuy chưa bước vào tam giai, nhưng là đệ tử của Hoàng Quang Thắng, kỹ nghệ linh thực chuẩn tam giai, chung quy là có được. Rót rách kim sắc địa mạch chi khí hội tụ, từ giếng đá bước lên. Phương Dật lộ vẻ hài lòng. Chuẩn tam giai phong thủy sư, chuẩn tam giai linh thực sư, lại có một đạo tam giai linh mạch bản nguyên. Hội tụ linh địa, đủ để ba vị đệ tử xung kích kết đan đại cảnh giới. Y lìa đầu ngón tay bắn một cái, mấy chục hạt trúc rơi xuống, bén rễ nảy mầm. Vài hơi thở sau, ba tòa trúc lâu nhã nhặn dựng lên, pháp cấm vây quanh, linh khí mở ảo. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, cứ đi ngưng đan, đừng để bản tọa thất vọng. Ba tháng sau, đại nhật treo cao. Chú địa cạnh Cửu Tuyền Sơn, ẩn ẩn lộ ra mùi máu tanh, tu sĩ qua lại sắc mặt mệt mỏi. Không thể cứ như vậy nữa, một đạo thần thức từ trong thu thủy đỉnh dò ra, hướng Bạch Cốt điện đường rơi xuống. Xích Minh đạo minh, linh độc của ngươi càng ngày càng yếu, tu sĩ Bích Thủy Các và Bạch Cốt môn tổn thất. So với 3 tháng trước, tăng lên đủ 3 phần. Ban Lan trướng khí ẩn hiện, thần thức âm trầm lưu chuyển, Xích Minh tử cũng kinh ngạc. Phương Dật kia lấy trướng độc của ta làm đá mài dao, linh ý đạo tiến bộ thần tốc. Trừ phi bản tọa tự mình xuất thủ, nếu không trướng độc luyện chế từ thiên cái bại, ý đã có thể hóa giải hoàn toàn. Toàn lực xuất thủ. Nguyễn Tương trong lòng bất an, thấp giọng lẩm bẩm, nhượng bộ. Châm thi sinh biến, không thể để Phương Dật tiến bộ như vậy nữa. Ngày mai ta sẽ lệnh đệ tử Bích Thủy Các toàn bộ xuất thủ, không còn cố kỵ thương vong. Được. Nguyễn Tương đạo hữu nguyện ý xuất thủ, là tốt nhất rồi. Khoe miệng Xích Minh tử cong lên một nụ cười. Linh ý đạo của Phương Dật tuy có tiến bộ, nhưng không lớn như ý đã nói. Hành động như vậy, chẳng qua là để ép Bích Thủy Các bảo toàn thực lực, không muốn đệ tử thương vong xuất thủ. Trong Bạch Cốt điện đường, Xích Minh nhìn ba vị kết đan chân nhân dưới trướng, khoe miệng hàm tiếu. Làm phiền ba vị đạo hữu vạn dặm xa xôi đến tương trợ, bản tọa đã cùng Bích Thủy Các Nguyễn Tương nói chuyện xong. Tu sĩ kết đan trung kỳ đã có thể xuất thủ, ngày mai sẽ phát động tổng công kích vào Cửu Tuyển Sơn. Đợi pháp cấm Cửu Tuyển Sơn bị quét sạch, thì làm phiền ba vị đạo hữu xuất thủ. Chương 821 sát khí ngút trời, linh sơn hóa thành huyết đục mài. Chương 821 sát khí ngút trời, linh sơn hóa thành huyết đục mài. Huyết sĩ tựa như đồng tử, thân khoác pháp bảo sám đen, trong tay đuổi nghịch một viên bảo châu đỏ thẫm. Xích Minh đạo huynh cứ yên tâm, ta cùng Huyền Mị, Quỷ Âm hai vị đạo hữu đều nguyện ý giúp đạo huynh một tay. Huyền Mị và Quỷ Âm nhìn nhau một cái, thấy huyết sĩ chân nhân có tu vi mạnh nhất đã đồng ý, cũng đồng loạt cúi đầu. Mọi việc đều theo pháp chỉ của Xích Minh chân nhân. Phí sư điện. Xích Minh tử khẽ gọi một tiếng, một thân ảnh gầy gò bước nhỏ chạy vào đại điện. Phí Tâm Viễn kinh ngạc nhìn ba người huyết sĩ, Huyền Mị, Quỷ Âm, trong lòng giật mình. Ba vị kết đan chân nhân này từ đâu đến? Phí sư điện, người dẫn ba vị đạo hữu xuống nghỉ ngơi. Xích Minh tử ra lệnh. Vâng. Phí Tâm Viễn túi người lĩnh mệnh, trong lòng dâng lên vẻ vui mừng. Có ba vị kết đan chân nhân này giúp đỡ, cơ duyên cựu tuyển sơn này, thanh dương tử phương giật sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Một khắc sau, trong điện đường trống trải, đèn đồng lay động, ánh lửa chập chờn, kéo dài bóng dáng Xích Minh tử, một nỗi cô tịch không tên quanh quẩn. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng để bản tọa đợi được cơ hội này ong. Thiên kén bạc bảo quang đại phóng, Xích Minh tử quanh thân trướng khí cuồn cuộn, hoa văn côn trùng núp đích, cấu trúc một phương cổ động pháp vực. Một tôn trùng nện hư ảnh hiện hóa, tám con mắt kép đỏ thẫm, chân lông đen nhánh, bụng trắng bệnh linh quang phát họa khuôn mặt quỷ. Ong. Pháp vực phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt hoàn thiện, diễn hóa đạo tràng sơ hình, một cái kén lớn hình người được bọc bởi tơ nện từ trong vạc bùn vàng rơi xuống. Xích Minh tử ánh mắt dịu dàng, vuốt ve kén lớn, cảm ứng khí cơ thủy vận tinh thuần trong kén, từng viên kim sắc trùng trứng ẩn hiện. Két, 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 két. Tiếng ve kêu yếu ớt chập chờn. Nếu có tu sĩ Bích Thủy Các ở đây, sẽ phát hiện, đây là khí cơ pháp thể của Linh Y Lìa Tâm Giai, kết đan chân nhân Khổng Nguyên Tử, người đã bị ám sát hơn 100 năm trước. Tu cực. Tiết hầu nhúc đích, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tám con mắt kép đỏ thâm của Hắc Nện hư ảnh xoay tròn, tràn đầy vẻ tham lam. Tiềm phục nhanh nuốt nhẫn nhịn 100 năm, cuối cùng cũng đợi được. Cơ duyên của bản tọa đã đến. Ừm. Sâu trong Cửu Tiên Sơn, một cây cổ thụ xù xì cao vút, cành lá lay động, từng luồng sinh cơ rủ xuống. Soạn. Một tiểu động thiên của cổ thụ hiển hóa, Trường Tôn Kiệt mặt mũi lạnh lùng, pháp thể cứng đờ, hai mắt đột nhiên mở ra. Một luồng nguyên bản vận rủi màu xám phun ra, bay về phía Phương Dật. Đây là? Phương Dật đưa tay bóp một cái, nắm vận rủi nguyên bản trong tay, dường như có côn trùng núp đích, thấp giọng lẩm bẩm. Ta dùng bí pháp khôi lỗi luyện Trường Tôn Kiệt vào Khô Vinh tiểu động thiên, dùng lực lượng động thiên cung dưỡng, duy trì nguyên bản không suy, chân đan pháp lực không khô. Do đó, đạt được 3 phần diệu dụng của vận rủi linh thể vận rủi hiển hóa, mang theo chút binh khí chi khí. Ai đang tính kế ta? Phương Dật khẽ nhíu mày, với tư cách là trưởng giáo chân nhân của Huyền Dương Sơn, khí vận của hắn liên kết với môn phái, có lao quái vật thiên khuyết tử tọa chấn, trừ phi tông sư thiên cơ đạo tứ giai ra tay, nếu không không ai có thể tính kế hắn. Nhưng vận rủi linh thể này đã tiến giai tam giai, tuy không thể bói toán thiên cơ, nhưng cũng có thể phản chiếu khí vận của bản thân thăng trầm, cảm nhận xem có vận rủi lâm thân hay không. Nhất định có người tính kế, hơn nữa đủ để tạo thành uy hiếp đối với ta Bích Thủy Các Nguyên Tường, Bạch Cốt Môn Xích Minh Tử, hay là lao quái vật cửu khúc của Đại Độ Cổ Thành, hay là Thiên Đao Ổ, Hợp Hoa Tông, có trưởng giáo chân nhân ẩn giấu nhúng tay. Trong mắt Hàn Mai hư ảnh hiển hóa, hắn thúc giục Mai Hoa dịch thuật, bói toán tiên cơ biến hóa. Một khắc, bùm, đầu ngón tay một quẻ tượng nổ tung, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán, Phương Dật không thu hoạch được gì. Năng lực che giấu khí cơ như vậy, Đại Vân còn có tiên cơ sư tam giai tiềm tàng, hay là có pháp bảo thần thông che giấu? Phương Dật nhíu mày thành một cục, trong lòng một cỗ phiền muộn chi khí bốc lên. Đã đến thời khắc mấu chốt như vậy, chỉ chờ linh y địa đạo đột phá tam giai thượng phẩm là có thể kết thúc. Lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, lại là lão rùa đen ẩn giấu tu vi của Đại Vân thò đầu ra tay an toàn. Trước tiên đợi Vũ Nhi, Hành Nhi, Chiêu Nhi kết đan, thêm 3 vị kết đan chân nhân nữa. Cho dù là phục kích Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn, hay là biến chiến trường thành vũng lầy máu thịt, chiến lực trong tay ta đều đủ. Phương Dật pháp lực thường xuyên lưu chuyển, tâm tư không ngừng xoay chuyển. Cho dù Bích Thủy Các Nguyên Tương, Bạch Cốt Môn Xích Minh Tử đều có khả năng rất lớn, nhưng cửu khúc của Phong Linh Tiên Thành chính là trận pháp sư tam giai thượng phẩm, không biết khi nào luyện chế một tôn thượng phẩm pháp bảo. Tố Độ Sơn cách Cửu Tuyền Sơn chưa đầy 1 tháng đường đi, nếu cửu khúc chân nhân đột phá, đến đây tranh đoạt cơ duyên cũng có khả năng. Còn có Hợp Hoa Tông, Thiên Đao Ổ hắn đã sớm nhìn rõ, các thế lực trong tu tiên giới Đại Vân đều giỏi nhẫn nhịn, ẩn nhẫn. Xích Mi Tử của Huyền Dương Sơn như vậy, Nguyễn Tương của Bích Thủy Các như vậy, Xích Minh Tử của Bạch Cốt Môn, Viên Hải đều như vậy. Thiên Đao Ổ nếu lại nhảy ra một vị trưởng giáo chân nhân, dường như cũng hợp lý. Ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực mọc lên, ánh nắng chiếu rọi, Cửu Tuyền Sơn được phủ một lớp vàng nóng. Đùng, 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 đùng. Bạch Cốt Chủ Y rơi xuống, một cái trống lớn được làm từ da người băng lên, uy nghiêm. Dài lâu. Hàng ngàn tu sĩ ánh mắt rơi xuống, cửa lớn Bạch Cốt Điện đường mở ra, một vạt áo đỏ thấm lướt qua, Xích Minh Tử sắc mặt nghiêm nghị. Hắn quét qua các đệ tử Bạch Cốt Môn khí cơ trầm thấp, trầm mặc không nói, sĩ khí thấp kém. Phương Dật quả nhiên thủ đoạn tốt, dùng lợi dụ dỗ, lại dựa vào địa lợi, với tu sĩ không đủ 6 thành chiến lực của Bích Thủy Các và Bạch Cốt Môn liên thủ, hướng dẫn kéo hai phái liên thủ, tuy rơi vào hạ phòng, nhưng cũng có thể chống đỡ Xích Minh Tử rơi vào trầm tư. Có nên thay đổi tỷ lệ phân phối linh dược không? Huyền Dương Sơn đã có hơn 300 tu sĩ luyện khí, trúc cơ tử vong, tu sĩ bị bắt sống, cũng không chỉ một tôn. Dưới thuật siêu hồn, phương pháp chia 91 đã sớm bại lộ. Thôi vậy, hắn lắc đầu, cuối cùng không thể làm được việc nhường miếng thịt đã đến miệng. Đặc biệt Bạch Cốt Môn, Bích Thủy Các hai phái liên thủ lại chiếm thượng phong. Xoát suối trong chảy xiết, thủy triều xanh biếc bố bể, dưới ánh nước mờ ảo bao quanh, Nguyễn Tương một thân váy tiên màu vàng mơ, bước chân luyện chuyển. Trong mắt phản chiếu vẻ mặt chán nản của gần 3000 tu sĩ trong chú địa, nàng cũng nhíu mày. Thanh Dương Tử Phương Dật cũng có chút bản lĩnh, bất quá nàng trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, khí cơ dâng cao. Đến đây là kết thúc rồi. Phàm là đệ tử Bích Thủy Các ta nghe lệnh. Nguyễn Tương môi son khẽ mở, lời nói vang lên bên tai các tu sĩ như tiếng sấm trầm đục. Từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử dưới trướng Bích Thủy Các toàn bộ tiến vào Cửu Tuyền Sơn. Đệ tử luyện khí hái 3 cây linh dược nhất giai, trúc cơ hái 1 cây linh thực nhị giai, giả đan chân nhân hái chuẩn tam giai bảo dược sau, mới có thể trở về chú địa. Trên chú địa tụ tập hơn 2000 tu sĩ, tĩnh mịch không tiếng động, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua. Trong Cửu Tuyền Sơn khắp nơi là pháp cấm, lại có tu sĩ Huyền Dương Sơn mai phục, không sợ chết. Không phải tất cả tu sĩ Bích Thủy Các đều nguyện ý mạo hiểm tính mạng cùng người chém giết. Lại sau khi thu thập linh dược, còn không thể thu được phần lớn linh thạch. Cảm nhận phía sau, ánh mắt của các tu sĩ dưới trướng, Huyền Trì, Ngọc Phỉ Tử, Vân Tuệ và những người khác đều trầm xuống. Trong chiến trường Cựu Tuyền Sơn, làm gì có hàng ngàn linh dược cung cấp cho đệ tử hái, rõ ràng là mượn cớ này, ép đệ tử trong môn phái không thể không ra tay, phá trừ pháp cấm. Thế lực Bích Thủy Các rõ ràng chiếm thượng phong. Cần gì phải hung hăng như vậy, đến mức tổn thất thế lực dưới trướng mọi người. 3 người sắc mặt do dự, không muốn đắc tội mạo phạm Nguyễn Tường, cũng không muốn thế lực dưới trướng tổn thất. Sao vậy, muốn chống lại pháp chỉ của bản tòa sao? Nguyễn Tương khẽ nhắm mắt, không giận mà uy, ánh mắt sắc bén quét qua Huyền Trì, Ngọc Phỉ Tử, Vân Tuệ và từng vị kết đan chân nhân. Ý lìa đạo kỹ nghệ của Thanh Dương Tử ngày càng tăng trưởng, chẳng lẽ chư vị muốn đợi Phương Dật tu vi tiến thêm một bước, bước vào đại chân nhân cảnh giới? Đến lúc đó vừa vặn nhường Cựu Tuyển Sơn ra, co về Thiên Bạc Hồ thượng môn. Chúng ta không dám. Huyền Trì, Ngọc Phỉ Tử, Vân Tuệ 3 người đồng loạt cúi đầu bái lạy. Không dám là tốt rồi. Nguyễn Tương trong mắt u u, phản chiếu hư ảnh Cựu Tuyển Sơn, 3 thành thủy vận xanh biếc lưu chuyển, 3 thành bạch cốt linh quang u u, 4 thành pháp cấm còn lại, dược hương độc hữu của Huyền Dương Sơn cũng chiếm 3 thành. Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử, Vân Tuệ sư muội, ba người các ngươi đích thân dẫn đội, không chém giết một vị giả đàn chân nhân thì không cần trở về gặp bản cung. Thủy triều mênh mông lưu chuyển, Nguyễn Tương trong mắt u u, không muốn cho Phương Dật cơ hội trưởng thành nữa. Dù vì thế mà đắc tội đồng môn chân nhân, cũng không tiếc. Huyền Chi, Vân Tuệ và những người khác trong lòng thoát một cái, biết Nguyễn Tương đã động thật. Một vị trưởng giáo chân nhân nổi giận, tuyệt không phải chân nhân bình thường, có thể phản kháng. Chúng ta tuân theo pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân. Xích Minh đạo huynh. Nguyễn Tương sắc mặt lạnh lùng hơi dịu đi, ánh mắt chuyển sang Xích Minh tự thân khoác pháp bào đỏ thẫm. Bích Thủy các hao phí cái giá lớn như vậy, đạt được bên hải hứa hẹn, tuyệt không phải để tu sĩ Bạch Cốt môn khoanh tay đứng nhìn như vậy. Xích Minh tử từ xa cảm ứng dược hương sâu trong Cựu Tiền Sơn, đáy mắt lóe lên vẻ say mê. Hắn trầm giọng ra lệnh: "Phàm là đệ tử Bạch Cốt môn ta, lập tức tiến vào Cựu Tiền Sơn, giết chết tu sĩ đồng cấp mới có thể ra núi. Nếu bị bản tọa phát hiện có kẻ lười biếng, ha, vừa vặn trong môn còn thiếu chút linh vật luyện chế Bạch Cốt ma thần." Tuân chân nhân pháp chỉ. Phí Tâm Viễn giật mình kinh hãi, lông tơ dựng đứng, cung kính cúi lạy, trong lòng không chút ý phản kháng. Bạch Cốt môn hành sự tàn nhẫn, không phải Bích Thủy Các có thể sánh bằng. Nếu hắn chậm nửa bước, rất có khả năng bị lao quái vật Xích Minh bắt giữ, dùng để uy hiếp được cổ. Sư tôn Nguyên Hải của hắn đã trấn áp Xích Minh từ mấy trăm năm, ân oán trong đó, há có thể nói không tính toán? Liên hoàn toàn lật trang. Mơ ngộng. Đệ tử Bạch Cốt môn, theo bản tọa đến. Phí Tâm Viễn dẫn đầu, thế lên thiên hồn viên, hóa thành độn quang sam trắng rơi vào Cựu Tiền Sơn. Kiệt, kiệt, kiệt. Tiếng quỷ khóc vang vọng, trong chốc lát, u hồn quỷ tốt xé rách mấy chục đạo pháp cấm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt đầu lâu đen nhánh. U hồn viên, Bạch Cốt kiếm, Huyết Nguyên đỉnh. Thường tôn pháp khí đặc trưng của Bạch Cốt môn được tế lên. Hơn ngàn tu sĩ như thủy triều tràn vào Cựu Tiền Sơn. Chỉ trong mấy chục hơi thở, trong Cựu Tiền Sơn đã có linh quang va chạm, tiếng pháp kiếm giao kích vang vọng. Chết. Một đạo kiếm quang rơi xuống, đã có mấy vị tu sĩ hai phái tử vong. Đi. Huyền Chi vung tay hào lớn, tế lên Ngọc Như Ý, bay về phía Cựu Tiền Sơn. Nước đen cuồn cuộn, Ngọc Phỉ tử tay nâng Quy Châu theo sát phía sau, tham hồng thân khoác kim giáp, nhảy bọt lên. Bạch Cốt môn toàn lực ra tay, lại có kết đan chân nhân trong các giúp đỡ, phần thắng thật sự không nhỏ. Vân Tuệ tử tế lên U Tuyền Bảo Châu, rơi xuống một đạo lôi quang màu tím. Cựu Tiền Sơn bị hai phái chiếm sáu thành địa bàn, đánh hạ pháp cấm, đã cho phép tu sĩ kết đan trùng kỳ ra tay. Ầm. Trong Cựu Tiền Sơn, hàng ngàn tu sĩ hỗn chiến, hỏa khí đỏ rực, nguyệt quang lạnh lẽo, nước đen cuồn cuộn. Tu sĩ luyện khí như kiến, không thể bay trong linh địa, hoặc là dẫn động pháp cấm, hoặc là thúc dục linh phù, liều mạng chém giết. Sát ý thảm liệt và mùi máu tanh tràn ngập Cựu Tiền Sơn, máu nóng thấm ướt đất vàng. Còn trúc cơ thượng nhân, ba phái có hơn 300 tu sĩ trúc cơ, 3 năm thành nhóm, kết thành pháp trận. Tu sĩ Huyền Dương Sơn bất chấp pháp lực hao tổn, thúc dục thuật pháp, miễn cưỡng duy trì bất bại. Sâu trong Cựu Tiền Sơn, Phương Dật đầu đội thanh liên quan, thân khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, cảm nhận tu sĩ Huyền Dương Sơn tuy cực lực phản kháng, tình thế vẫn không ngừng nghiêng về phía Bích Thủy Các, Bạch Cốt môn. Cho dù một tu sĩ luyện khí có thể đổi lấy một tu sĩ của môn phái đối địch, chúng ta nhất thời thất bại. Hô Lôi, Dương Thải Nhi, Tiêu Trường Sách đều đã ra tay ngăn cản Huyền Chi, Phí Tâm Viễn, Ngọc Phỉ Tử và những người khác. Còn lại từ thanh xà phía sau thiên địa hồng lô nuốt nhả linh quang, sắc mặt nghiêm trọng. Phương sư minh, cứ tiếp tục như vậy, đệ tử trong môn phái chắc chắn tổn thất nặng nề, vậy thì để bọn họ chết. Gió nhẹ thổi qua, Phương Dật pháp bảo phân phật, trong mắt lạnh lùng vô tình. Lựa mạnh luyện chân kim, ngọc thu không trải qua mài giũa, làm sao thành khí? Từ sư đệ, ngươi ta, Dương sư muội, không phải đều tiến lên như vậy? Thấy từ thanh xà lộ vẻ không đành lòng, hắn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, tu hành gần 200 năm, sư đệ vẫn là tâm tính như vậy. Đại chân nhân trong môn phái sắp đột phá cảnh giới, ta đã thượng biểu thiên khuyết đại chân nhân, dẫn động đủ sát phạt chi khí. Cho dù đông đảo tu sĩ, toàn bộ tử vong, cũng không tiếc toàn bộ tử vong. Từ thanh xà giật mình kinh hãi, khó tin nói, 1200 mấy chục tu sĩ luyện khí, 137 tôn trúc cơ thượng nhân, cùng với hơn 10 tôn giả đàn chân nhân, sư minh lại đều muốn từ bỏ. Sư đệ đừng có lòng phụ nữ. Phương Dật khẽ nhắm mắt, mây trôi nước chảy. Nếu có thể đại thắng, ta tự nhiên không muốn đệ tử trong môn phái tử vong. Nhưng cảnh tượng hiện tại, ta đã bói toán qua, ít nhất phải tử vong 3000 tu sĩ mới có thể triệt để quấy loạn khí cơ các phái trong tu tiên giới Đại Vân 3000. Không đúng. Từ thanh xà sắc mặt hơi biến, trong tay áo phong thủy la bàn bay ra, kim chỉ nam không ngừng xoay tròn. Hung, hung, đại hung. Khí hung sát đỏ thâm ẩn sâu dưới lòng đất, hiện hóa từ một cái tế đàn cổ xưa. Huyết Vu Đài còn có công dụng này. Từ sư đệ, linh đan, bảo dược, linh thiện đều chuẩn bị đầy đủ. Lại có địa lợi của Cựu Tiền Sơn, nếu bất tử vong, cũng nên như vậy. Phương Dật vung tay áo lớn, bích huyết bồ đề chi bắn ra, sinh cơ xanh biết bao quanh. Người ta ngăn cản Nguyễn Tương, Xích Minh Tử ra tay. Ha ha ha, Phương Dật, ngươi quả nhiên không nhịn được rồi. Ngoài Cựu Tiền Sơn, Xích Minh Tử năm ngón tay hư không đẩy một cái, thiên kén bạc rơi xuống núi. Pháp cấm đã được dọn dẹp đến nay, kết đan chân nhân bình thường có thể ra tay, hắn cũng có thể từ xa điều khiển thượng phẩm pháp bảo, dùng để xâm thực linh mạch trong núi. Chết. Nguyễn Tương vung tay áo mây, bích hải trấn nguyên xích thủy quang bao quanh, vô xuống đầu Dương Thải Nhi. Thanh Dương Tử, ngươi có muốn khoanh tay đứng nhìn? Ầm. Bích huyết bồ đề chi di động, hóa thành tàn ảnh, đối chọi một chiều với thiên kén bạc. Thiên địa hồng lô nuốt nhả bảo quang, đánh xuống bích hải trấn nguyên xích. Bùm. Cựu Tuyền Sơn rung chuyển, cổ thụ gãy đổ, vết nước đen kịt không ngừng lan rộng, dư ba của bốn người giao thủ đã quét qua chiến trường chém giết của hàng ngàn tu sĩ. Xích Minh Tử, tiểu bối giao thủ, vẫn là đừng nhúng tay. Trên bích huyết bồ đề chi, một hư ảnh cao lớn bước ra. Vậy thì xem bản lĩnh của Thanh Dương Tử ngươi. Chương 822 Y Y Đạo Tinh Tiến, đệ tử ngưng đan, 1, chương 822 Y Y Đạo Tinh Tiến, đệ tử ngưng đan, 1, không được nhúng tay. Trên hoàng nghe ung, phù văn trùng chỉ nhúc nhích, truyền ra tiếng cười trầm thấp của Xích Minh Tử. Thanh Dương Tử, ngươi cũng quá đề cao chính mình, đây là tự cho mình là đại chân nhân, pháp chỉ giáng xuống, ta bối không dám công tuân. Không nhúng tay, ngươi không đủ tư cách. Hoàng nghe ung bảo cấm hiển hóa, linh quang hôn hoàng lưu chuyển, không ngừng ăn mòn bích huyết bổ đề chi. Bành, linh quang xanh vàng hai màu va chạm, bích huyết bổ đề chi lại bị đánh lui trăm trượng, toàn thân linh quang ảm đạm. Sao lại thế này? Hồ Lôi chân nhân đang giao thủ với Vân Tuệ Tử, sắc mặt hơi biến, thiên quân chủ y trong tay banh kích xuống, hóa thành độc giác lôi tê cùng U Tuyền Bảo Châu va chạm. Lôi quang oanh minh, thủy vận lưu chuyển, nhất thời bất phân thắng bại. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, không kịp tiếp tục áp chế Vân Tuệ Tử, thần thức gắt gao nhìn chằm chằm vào bảo quang xanh vàng hai màu va chạm. Chỉ trong vài hơi thở, trên bích huyết bổ đề chi đã có dày đặc chấm đen đang gặm nhấm bảo quang. Bích huyết bổ đề chi là thượng phẩm pháp bảo, trưởng giáo sư Minh cùng Xích Minh Tử tu vi tương đương, đều là chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân. Thượng phẩm pháp bảo sao lại không địch lại lục đạo bảo cấm thiên cái đung? Hô Lôi sư minh, thinh tâm. Tiêu trưởng sách chân đạp thanh ngọc bảo liên, tay nâng xích viêm bảo châu, hỏa quang lượn lờ, lấy một mình hắn áp chế Huyền Chi, Tham Hồng hai người gần như không có sức hoàn thủ. Xích Minh Tử độc đạo tu vi tinh thâm, huống hồ cổ độc chi bảo thiên kén đung kia truyền thừa đã gần 500 năm. Dưới sự luyện dưỡng của các đời độc đạo đại sư, luận sát phạt chi lực không yếu hơn thượng phẩm pháp bảo hắn miệng lúc đích, âm thầm truyền âm. Hô Lôi sư minh đừng nội, Bích Hải triều tịch gần như bị triệt để hóa giải. Dù chiến bại, người ta từ bỏ một phần thôn lôi đằng, thoái cốt quế chi thể, cuối cùng sẽ không tay không mà về hy vọng là vậy. Hô Lôi chân nhân ý thủ tâm thần, đại tụ vung lên, cổ chắc thạch bi bị tế khởi, hướng tẩy thủy kiếm mà Vân Tuệ Tử chém ra nghiền tới. Vân Tuệ Tử cũng không phải hạ soàng, Hô Lôi giờ phút này cũng không thể phân tâm, ra tay tương trợ phương giật. Ngăn cản Vân Tuệ đã là cực hạn, sau đó tất cả chỉ có thể dựa vào phương giật rồi. Đừng bại a. Bành. Tiếng chân khớp lúc nhích trong hoàng nê ùng, càng thêm khủng bố, linh quang hôn hoàng hóa thành từng sợi xích liên, tung hành giữa thiên địa. Đã trói buộc bích huyết bổ đề chi trong phương tấp chi địa. Hư ảnh Xích Minh Tử vớt tay cười nhẹ nói, Thanh Dương Tử đạo hữu, muốn lấy ta mài rũa ý đạo của ngươi. Ngươi tiểu bối này cũng xứng. Cùng là tu sĩ chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, đấu pháp chi năng cũng có mạnh yếu chi phần, cao thấp chi biệt là vậy sao? Một đạo thanh huy tử cựu tuyển sơn bay ra. Hư ảnh phương giật trong nháy mắt ngưng thực, vô hỉ vô bi, đưa bàn tay thon dài ra, nắm chặt bích huyết bổ đề chi. Pháp lực khô vinh tràn ngập sinh cơ, hóa thành một cái bát. Bích huyết bổ đề chi run lên, cổ trùng màu đen rơi xuống, bị cái bát nuốt cổ trùng trên cành cây vào trong. Suy, cổ trùng màu đen cuộn tròn, không ngừng gặm nhấm cái bát. Ngón tay thon dài hư không nắm chặt, từng đạo thiên thanh ti đâm vào trong cái bát, từng con cổ trùng bị điểm sát hầu như không còn. Đa tạ Xích Minh đạo hữu ra tay, cổ trùng độc này bản tọa xin nhận không khách khí. Thật tinh diệu pháp lực thao túng chi năng. Bên cạnh thiên cái đung, hư ảnh Xích Minh mơ hồ, trong mắt âm hàn. Gần như ngàn bữa trăm luyện không pháp chi năng, trong đại vân, tu sĩ có thể làm được việc này. Dù tính cả thiên quyết, ngọc nguyên các đại chân nhân, cũng không quá ba ngón tay càng như vậy, càng không thể giữ Thanh Dương Tử. Thần thức nguyên tương lưu chuyển, chú ý phương giật giao thủ với Xích Minh Tử, trong lòng không thể không thừa nhận, nếu là tu vi tương đồng, nàng không phải đối thủ của phương giật. Đáng tiếc, ta bối tu sĩ giao thủ, nhìn từ trước đến nay không phải thiên tư như thế nào, mà là tu vi cao thấp. Dù là thiên linh căn tiên chi tiêu tử, ngưng tụ kim đan kết đan chân nhân, bị tu sĩ chém giết, đáng chết cũng sẽ chết. Không đem tiềm lực nội tình hóa thành chiến lực, cuối cùng chỉ là tương lai đáng mong chờ. Trường giáo chân nhân quả nhiên có lưu thủ. Tránh khỏi một đạo thủy nhận, trái tim treo cao của Hô Lôi chân nhân triệt để buông xuống. Chỉ còn 3 tháng, pháp cấm Bích Hải triều tịch cuối cùng quân lấy thôn Lôi Đằng là có thể mài mòn. Linh thực cấp 3 có, không có sinh cơ, cái trước có thể nói là đạo thống truyền thừa chi bảo, cái sau tuy quý giá, nhưng chỉ có thể dùng nhất thời. Phương giật lớn mật như vậy, còn có dư lực dụ địch ra tay. Thấy đáp ý đệ tử còn có tâm tư thu lấy cổ động, Tiêu Trường Sách lướt qua đệ tử Huyền Dương đang ở thế hạ phong. Giao thủ chưa đầy một khắc, đã có chút cơ tu sĩ vẫn lạc, giả đan chân nhân rơi vào thế hạ phong. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phù văn lưu chuyển trên thanh đồng đăng tràn trong tay áo ảm đạm, pháp lực tu liễm. So với tính mạng tu sĩ môn trùng, Phương Dật là đệ tử của hắn, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Từ khi Cửu Tuyền Sơn chiến khởi, đã định trước máu chảy thành sông. Chợt, bên hai truyền đến tiếng thúc giục của Nguyễn Tương, ánh mắt Xích Minh Tử u, sắc mặt nghiêm nghị. Thanh Dương Tử, như vậy ngươi có thể giữ được? Sắc. Tiếng chân khớp va chạm, lúc nhích trong thiên kén đung không ngừng vang lên, ngũ sát chướng khí hóa thành xúc tu, hướng Cửu Tuyền Sơn rơi xuống. Trong chốc lát, cỏ cây khô héo, linh tuyền khô cạn, mùi tanh hôi tràn ngập. Ong. Pháp cấm trong núi bị đánh hủy, xanh, nâu, trắng, vàng, đỏ, vờ ngũ hành pháp cấm hội tụ, rút ra lực lượng linh mạch, hóa thành màn che mông lung. Thật cho rằng pháp cấm này có thể ngăn được bản tọa. Cảm nhận sắc mặt thoát chết của đệ tử Huyền Dương trong Cửu Tuyền Sơn, Xích Minh Tử lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt tham lam liếm láp, cảm ứng sinh cơ tinh thuần đến cực điểm của Phương Dật. Hắn lo lắng Phương Dật từ bỏ Cửu Tuyền Sơn, không tiếc tất cả chạy trốn. Một vị kết đan chân nhân chạm đến cảnh giới trưởng giáo chân nhân, cầm hai tôn thượng phẩm pháp bảo, hắn không có 10 phần nắm chắc đánh giết. Linh y dị trung phẩm tu hành một sinh chi đạo cấp 3, tu tiên giới đại vân rộng lớn, chỉ có một vị này. Suy, hắn đầu ngón tay điểm một cái, một đạo linh quang trắng bợt đánh ra. Trong mấy mắt, linh quang vượt qua 10 dặm, rơi vào trong thiên cái đung. Lộc cộc, lộc cộc xúc tu chướng khí nhúc nhích của tròn, khói độc ngũ sát rực rỡ bao quanh, ngưng thực. Tích tắc, từng sợi chất lỏng dính nhớp, đen nhánh, như dầu hắt nhỏ xuống, không ngừng ăn mòn pháp cấm. Suy, trong pháp cấm khói ngũ sắc bốc lên, pháp cấm cuộn tròn như sương mù, mắt thường có thể thấy được mỏng đi. Thanh Dương Tử, tiêu độc pháp của bản tọa như thế nào? Trên Hoàng Nê Ung, phù văn trùng chỉ không ngừng nhúc đích, phát họa ra một bóng người khoác đại hồng pháp bảo, khí cơ âm trầm. Khoe miệng Xích Minh Tử hơi cong, sau khi thi triển độc pháp, cũng không ra tay lần nữa, thư ảnh vuốt ve Hoàng Nê Ung, trầm giọng nói, "Phương Dận, độc này ngươi có thể giải. Nghe nói Bích Thủy các Nguyễn Tương có ý chiêu mộ ngươi, không biết đạo hữu có ý định bỏ tối theo sáng?" Uyên Hải sư huynh đã bế quan phá cảnh, Bạch Cốt môn cũng không yếu hơn Huyền Dương Sơn, đều có đại chân nhân tọa trấn y địa đạo, độc đạo chỉ là một niệm chi sai mà thôi. Thanh Dương đạo hữu bái nhập Bạch Cốt môn, mô có thể hứa hẹn đem thanh cốt độc thư cho đạo hữu tham ngộ. Người ta liên thủ nhất định có thể bổ sung truyền thừa, nhìn trộm cảnh giới tông sư cấp 4. Ha ha. Xích Minh Tử đạo hữu, còn cho rằng ta mới vào đời, có thể dùng lời hư không lừa gạt sao? Sâu trong Cựu Tuyền Sơn, dưới cổ một khô héo mà hư giới khô vinh phiên hóa thành, Phương Dật chắp tay đứng thẳng, khí cơ mạnh mẽ, lộ ra nụ cười lạnh. Ý tham lam sâu sắc của Xích Minh Tử có thể giấu được các kết đan chân nhân khác, nhưng không giấu được hắn. Năm ngón tay hư không nắm chặt, trong pháp cấm bị độc dịch cháy đen ăn mòn, từng đóa thanh liên dâng lên. Trong lúc lay động, từng sợi độc chướng bị rút ra, trong đài sen từng hạt sen ngưng luyện. Tiêu độc pháp. Đợi ta hóa độc xong, dược tính trong pháp thay đổi, chính là tư liệu để ta tiến thêm một bước. Sắp rồi, cách bước đó đã không còn xa nữa. Phương Dật đưa tay vẫy một cái, từng đóa thanh liên lớn như đấu, thuận theo linh mạch bay vào lòng bàn tay. Đầu ngón tay thanh huy mông lung hiện lên, thanh không bảo vân khí dâng lên, thăm dò vào trong đài sen. Theo độc chướng cháy đen không ngừng ăn mòn, trong thanh không bảo vân khí, một mùi thuốc xanh biết dần dần ngưng thực, phù văn mơ hồ diễn hóa. Lấy chướng độc làm vật liệu, Phương Dật đã có thể cảm nhận được, truyền thừa trong huyết vu đài không ngừng được tiêu hóa, chứng thực sở học. Kỹ nghệ linh y của bản thân đã chạm đến ngưỡng cửa cấp 3 thượng phẩm. Sắc, bút, bích huyết bổ để chi toàn thân sinh cơ bao quanh, từng mảnh lá trên cành cây, xanh biết mọc nước. Chương 822 y địa đạo tinh tiến, đệ tử ngưng đan, 2. Chương 822 y địa đạo tinh tiến, đệ tử ngưng đan, 2. Ngâm. Tiếng giao ngâm dài vang vọng trăm dặm, chấn nhiếp trên dưới Cựu Tuyển Sơn mạch, thư ảnh giao long uy nghiêm trên bích huyết bổ để chi biến mất. Tật, bành. Thư ảnh Phương Dật tan rã, hóa thành từng đạo bảo hoàn xanh biết, diễn hóa cổ đẳng khúc chiết, kỳ hoa nở rộ, rêu phong lan tràn. Nhân hình linh sông chạy, chi mã ngây thơ đùa giỡn, hoàng kỳ như ngọc như linh. Xen lẫn cổ trác vũ chú, cùng cành cây non nớt của nên phong phất liêu phương hòa quyện. Bách một thanh linh tiên, lặc. Giọng nói trầm thấp của Phương Dật vang vọng. Bút. Tiếng roi quất thanh thúy vang lên, một đạo cành cây non nớt hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng khí độc trướng núp nhích roi tới. Bút. 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 Ảnh roi đan sen, hóa thành lưới trời, đánh nát độc trướng khí do hắc tiêu pháp hóa thành. Xích Minh Tử, đấu pháp giữa tiểu bối này, người ta vẫn là đừng đúng tay hử. Xích Minh Tử hừ lạnh một tiếng, thúc giục Hoàng Nê Ung, lần nữa rơi xuống. Bất quá nhất thời chi lực, uy năng của Bách Mộc Thanh Linh Tiên này so với lần trước lại có tiến bộ. Xem ra giao thủ với Xích Minh Tử khiến Phương Dật thu hoạch không nhỏ, may mà Huyền Dương Sơn Linh Ý Địa Đạo Thống có thiếu sót. Nếu không thật sự nuôi dưỡng ra một tôn Linh Ý cấp 3 thượng phẩm, đó chính là nhân vật như Hoàng Quảng Thắng Nguyễn Tương điều khiển Bích Hải Trấn Nguyên Xích từ xa. Cao mày nhìn về phía vài chiến trường kết đan, Cựu Tuyền Sơn Bắc hô lôi giao thủ với Vân Tuệ Tử, lôi quang quanh minh, đại hà cuộn cuộn. Thiên Quân Chủ Y cùng U Tuyền Bảo Châu va chạm không ngừng, thủy vận lôi quang chia đều. Sơn Nam, Tiêu Trường Sách chân đạp thanh viêm liên đài, đỉnh đầu linh chân ngũ vị hoa, dưới mũi thịt bao quanh, điều khiển một tôn yêu vương cấp 3, áp chế Thăng Hồng, Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử ba người, khó có sức hoàn thủ. Sơn Tây, hàng ý lạnh lẽo, một mặt yêu nguyện bảo kính phun ra nuốt vào linh quang, đánh ra từng đạo băng phách hàn quang. Dù phí tâm viện trong số kết đan chân nhân, không phải kẻ yếu, điều khiển một tôn bạch cốt ma thần, cũng rơi vào thế hạ phong. Sơn Bắc, Cống Nặc đội quân tử quan, mặc tùng văn cổ nho bảo, tay cầm một đạo bích ngọc toán chủ giao thủ với Diêm Lê. Trong thời gian ngắn, cũng khó phân thắng bại. Tâm tư Nguyễn Tương biến hóa, trong tay một mặt lưu ly cổ kính hiện lên. Là vật phẩm mô phỏng của khí vận chi bảo phần tâm lưu ly kính, nàng mượn tiểu lưu ly kính cùng vị trí trưởng giáo Bích Thủy Các, đã có thể cảm nhận được. Đại thế bừng bừng, cuốn động khí vận hội tụ, Cựu Tuyển Sơn đã trở thành mắt báo của tu tiên giới Đại Vân. Trong mắt nàng hiện lên một tia hung lệ. Trận chiến này liên quan đến căn bản đạo thống trong các, không thể tiếp tục như vậy. Xích Minh Tử lao quái vô sỉ, không thấy thỏ không thả chi mừng, đến lúc này còn có lưu thủ. Độc đạo đại sư cấp 3 thượng phẩm ngưng tụ độc nguyên, như đại chân nhân, vượt qua độc sư cấp 3 nửa bước, nhưng không chỉ có thủ đoạn như vậy Xích Minh Tử, chuyện đó bản tọa đồng ý rồi. Nàng môi nhúc nhích, thi triển truyền âm chi pháp, âm ba vô hình rơi vào trong bạch cốt điện đường. Nguyễn Tương đạo hữu sớm đồng ý như vậy, sao lại có nhiều sóng gió như vậy? Trong đại điện trống trải, ánh lửa đèn nhè nhót, kéo dài bóng dáng Xích Minh Tử, đạo vận khó hiểu lưu truyền. Trên Cựu Tuyền Sơn, hỏa quang cuồn cuộn, thủy vận cuồn cuộn, hai phương pháp vực một đỏ một xanh kịch liệt va chạm, tiêu hao lẫn nhau. Nhìn Bích Huyết Bồ Đề chi như dao như long, thân hình nhanh nhẹn, phun ra nuốt vào bách mục linh quang, đánh thiên kén đung không có sức hoàn thủ. Phương sư huynh mạnh mẽ như vậy, ta cũng không thể kéo chân sau. Khoe miệng Từ Thanh Xà mỉm cười, điều khiển thiên địa hồng lô phun ra nuốt vào hỏa quang, dưới kim diễm bao bọc, hóa thành một vòng đại nhật anh kích xuống. Hoa. Thủy văn trên Bích Hải Trấn Nguyên Xích lưu chuyển, hóa thành suối trong róc rách, nghịch lưu mà lên. Bành. Từ tiểu tử, cẩn thận. Nguyễn Tương này có thể chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, nửa bước bước vào trong đó, không phải hạng soảng trong thanh đồng chỉ hoàn. Trần Lão mở miệng cảnh báo. Nguyễn Tương bại dưới tay Phương Dật, không phải nàng yếu, mà là Phương Dật huyền vũ khoác giáp này, lao quy ngàn năm. quá âm hiểm mạnh mẽ. Ha ha, Trần lão cư yên tâm, Cửu Tuyển Sơn chém giết đã lâu, Phương Giật Sư Minh mượn đây chứng thực ý đạo. Ta tham nộ huyết vu đài, cũng không phải không thu hoạch được gì. Từ thanh xà đại tụ vung lên, há miệng phun ra một đạo chân hỏa trắng bợn, rơi vào trong tiên địa hồng lô. Oeng! Liệu kim linh diễm bốc hơi, âm hỏa trắng bợn tiêu đốt, kim bạch hai màu diễm hỏa diễn hóa một phương đạo trường sơ hình. Bạch diễm biểu lưu, hồng lô đạo trường, sắc hoa. Liệt diễm ngập trời cuộn tròn, trong chốc lát, Bích Hải pháp vực bị thiêu đốt sạch. Âm diễm cốt linh cấp 3 thượng phẩm. Linh quang trên Bích Hải trấn nguyên xích cảm đạm, truyền ra tiếng kinh ngạc của Nguyễn Tương. Đã có thể từ Lệ Sơn đạt được cơ duyên này, từ thanh xà này cũng là một tai họa. Không thể giữ, cùng nhau xử lý. Một đạo thủy quang mờ ảo từ trên trời giáng xuống, Bích Hải trấn nguyên xích xoay tròn, thủy văn lưu chuyển. Ngọc xích phun ra nuốt vào mờ ảo, hóa phức tạp thành đơn giản, một xích vô xuống. Bành! Rắc! Chỉ một kích, khí thế hồng lô đạo trường lập tức giảm, từng đạo phù văn lưu kim bị đánh nát. Bành! Kích thứ hai rơi xuống, bảo diễm lưu kim ảm đạm, mất đi chế ước, âm diễm cốt linh hàn ý đại thịnh. Không tốt! Cảm nhận khí cơ âm hàn trong hồng lô đạo trường lan tràn, từ thanh xà sắc mặt đại biến, toàn lực thúc dục pháp lực trấn áp. Nhưng lại một xích rơi xuống, như linh dương treo sừng, vẽ ra một đường cong ưu mỹ, triệt để đánh nát bảo diễm lưu kim. Oeng! Hỏa lãng cuồn cuộn, hồng lô đạo trường triệt để vỡ nát. Cùng là chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, ta cùng Nguyễn Tương tu vi tương đương, Phương Giật Sư Minh thì thôi. Nguyễn Tương bất quá dựa vào lực lượng Bích Hải trấn nguyên xích đột phá, sao lại tinh chuẩn như vậy, ba kích đều đánh trúng hồng lô đạo trường, chỗ yếu nhất. Dưới pháp lực phản vệ, từ thanh xà ngũ nội câu phần, khóe miệng một tia máu chảy xuống. Hắn từ trong tay áo lấy ra đan bình, vội vàng nuốt xuống một viên đan dược tỏa ra mùi thơm ngát. Chưa kịp điều tức, Bích Hải trấn nguyên xích cuốn lên từng đạo thủy lãng triều tịch, lần nữa vua xuống. Nguyễn Tương đạo hữu toàn lực ra tay, bản tọa cũng không tiện tiếp tục che giấu giấu trong bạch cốt điện đường, cảm ứng Cửu Tuyển Sơn bên trong, chém giết càng thêm thảm liệt, khóe miệng xích mình tự hơi cong. Cứ tiếp tục như vậy, đệ tử bạch cốt môn tổn thất quá lớn, cũng không tiện giao phó với Biên Hải. Ta tuy không sợ hắn, nhưng nhìn vào cơ duyên lần này, cho hắn một mặt mũi. Sắc lệnh. Hắn năm ngón tay thon dài khô gầy đưa ra, ngũ sát trướng khí lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một viên bảo châu lớn bằng ngón cái. Để ngưng luyện độc nguyên này, đã tốn không ít công sức. Trong mắt hắn âm trầm, cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm quẹ môi, từ xa cảm ứng khí cơ Phương Giật. Phương Giật, trận chiến này đến đây thôi. Hoa. Một đạo hắc mang xẹt qua chân trời, với tốc độ sét đánh không kịp bưng hai, rơi vào trong thiên kẻ đung. Đông. 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 Hoàng Nghê ung như chống trận nhảy nhót, kèm theo tiếng ve kêu chói tai, phù văn trùng chỉ bảo quang đại phóng. Độc nguyên. Trong thanh đồng chỉ hoàn, Trần Lao đang ung dung tự tại sắc mặt đột nhiên đại biến, thần thức tuôn ra. Từ tiểu tử cẩn thận. Xích Minh Tử ngưng tụ độc nguyên, tuyệt không phải độc sư cấp 3 thượng phẩm bình thường sao lại là độc nguyên? Xích Minh Tử vừa rồi đang đùa giỡn chúng ta sao? Từ thanh xà kinh hãi, đây là thủ đoạn đủ để uy hiếp tính mạng hắn. Tu tiên bách nghệ tu hành đến cấp 3 thượng phẩm, theo không ngừng tinh tiến, có kẻ thiên tư chắc tuyệt, có thể tôi luyện căn bản. Độc đạo là độc nguyên linh ý gì chi đạo là dược khí đan đạo là đan căn trận đạo thì là bổn mệnh trận văn. Thủ đoạn át chủ bài như vậy, trưởng giáo chân nhân gặp phải cũng phải cẩn thận không tốt, tình thế không ổn. Phương sư minh ý đạo còn chưa đột phá cấp 3 thượng phẩm, không cách nào hóa giải độc nguyên. Lộc cộc. Lộc cộc trên vách trong thiên kẻ đùng, trứng trùng màu nâu, xám, trắng, đỏ vỡ nát, tiếng nhúc nhích dính nhớp vang lên, khói vàng sấm dâng lên. Độc đạo diệu pháp, thiên trùng hộ thần hương. Hoa. Khói vàng sấm cuồn cuộn, trong chốc lát đã khuyết 800 dặm, hướng từng vị kết đan chân nhân tập sát tới. Cửu Tuyền Sơn Bắc, hô lôi giao thủ với Vân Tuệ Tử, lôi quang oanh minh, đại hà cuồn cuộn. Thiên quân chủ ý cùng Vũ Tuyền Bảo Châu va chạm không ngừng. Đây là hô lôi chân nhân thần sắc hoàng hốt, pháp lực trong tay du lên, lôi quang ảm đạm, thủy vận đại thịnh. Cơ hội. Xích Minh Tử không hổ là độc sư số 1 đại vân, lại ngưng tụ bản mệnh độc nguyên. Vân Tuệ Tử trong lòng đại hỉ, trong mắt tinh quang bùng nổ, tẩy thủy kiếm trong tay áo như cá bơi ra, khẽ ngâm khẽ hát. Khê thủy tiêu tiêu thu ý nồng. Mỗi khi hô lôi muốn phản kích, liền có một đạo độc vụ vàng xông tràn đến, an mòn thần hồn. Chương 822 Y Y Đạo Tinh Tiến, đệ tử ngưng đan, 3, chương 822 Y Y Đạo Tinh Tiến, đệ tử ngưng đan, 3, hòa. Thủy vận cuồn cuộn, trong nháy mắt trọng thương một cây thiên quân chủ y, vây khốn hô lôi, vương vàng áp chế ở thế hạ phong. Sơn Nam, Tiêu Trường Sách chân đạp thanh viêm liên đài, đỉnh đầu linh chân ngũ vị hoa. Độc nguyên. Độc sư giỏi nhất quân chiến, Xích Minh Tử còn có độc nguyên tương trợ, trận chiến này Phương Giật khó giải quyết rồi. Hắn đầu ngón tay điểm một cái, phía sau lưu đầu mã thân, lang nha lợi chảo thao thiết hư ảnh hiện lên, ngửa mặt lên trời trường thiếu, mùi thịt từ linh chân ngũ vị hoa phun ra, hóa thành hương vân bảo cái. Diệu pháp, ngũ chân hương vân cái dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì, không bị độc thương. Tham Hồng, Huyền Chi, Ngọc Phỉ Tử ba người vốn bị áp chế khó có sức hoàn thủ, nhìn nhau một cái. Hắc thủy quy châu cuốn lên triều tịch, Ngọc Như ý bảo quang lấp lánh đánh xuống, quyền ảnh màu đỏ hoành kích xuống. Mượn lực độc hương, ba người liên thủ không ngừng bắt đầu lật ngược thế yếu. Sơ đây, thiên trùng hộ thần hương lan tràn đến, băng phách hàn quang cùng khói vàng xâm quấn lấy nhau. Bành. Nhân cơ hội này, một tôn bạch cốt ma thần vùng hai tay, từ trong băng lao đóng băng, nhảy vọt lên. Phí Tâm Viễn thở ra một hơi trọc khí, lòng còn sợ hãi, ánh mắt ngưng trọng nhìn Dương Thải Nhi lạnh lùng vô tình. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, bạch cốt ma thần của ta đã bị băng phách hàn quang này triệt để đóng băng giết chết. Băng phách tiên tử của Huyền Dương Sơn này, trước đây không hề có danh tiếng, lại khó chơi như vậy độc đạo diệu pháp thần thông. Dương Thải Nhi cau mày, trong tay áo một cây linh hương ba thước bay ra, ngón tay thon dài điểm một cái, một tia lửa rơi xuống. mùi hương lượn lờ dâng lên, ngăn cách độc trướng. Nhưng dưới sự bao quanh của tiên trùng hủ thần hương, độc tức quấy nhiễu, uy năng yêu nguyệt cổ kính ít nhất giảm ba thành. Sơn Bắc, Cống Nạp đội quân tử quan, mặc tùng văn cổ nho bảo, tay cầm một đạo bích ngọc tam chủ, bổ ra một đạo trọng lãng. Thiên trùng hủ thần hương của tới, Cống Nạp thần tình hoảng hốt. Cơ hội. Diêm Lê trong tay cưu trượng gõ xuống, một đạo ba cạnh đen nhánh kích xả ra. Phụt, máu tươi văng tung tóe, Cống Nạp trong lòng kịch liệt đau đớn. Trong tay áo một đạo ngọc phù hiện lên, diễn hóa trấn quái, hóa thành lôi quang bao bọc hắn. Muốn đi? Giọng nữ lạnh lùng vang lên, Bích Hải trấn nguyên xích bảo quang xanh lam đại phóng, trấn áp thiên địa hồng lô đồng thời, một đạo xoáy nước rơi xuống. Lực hút khổng lồ cuốn lên, lôi quang hơi ngừng lại. Chết. Diêm Lê sắc mặt đỏ bừng, pháp lực trong kinh mạch cuộn, thúc dục cưu trượng gõ xuống. Ừm. Nguy cơ sinh tử ập đến, Cống Nạp từ trong hoàng hốt khôi phục một tia thanh tỉnh, mắt hắn hơi khép, thần hồn mềm nhũn. Nhìn Vương Dật bị thiên kén đung của lấy, ngăn lại năm thành thiên trùng hộ thần hương, không có sức lo liệu việc khác. Tiêu Trường Sách, Hồ Lôi, Từ Thanh Xà đều rơi vào thế hạ phòng, tình thế gần như nguy chuyện. Hắn cười khổ một tiếng, nắm chặt quái phù trong tay. Ai, 40 trúc cơ, 120 ngưng đan, 300 năm tu hành, không biết trải qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Thiên Quyết sư tôn, người có phải đã sớm dự liệu giữa sinh tử? Kim đan trong đan điền Cống Nạp rực rỡ, quái tượng vận chuyển, tựa hồ bước ra một bước mấu chốt. Trong thần hồn ẩn ẩn dò xét được, dưới lòng đất một cái cổ trác tế đàn vu văn lưu chuyển, phun ra nuốt vào huyết sát chi khí. Cùng với sâu trong cựu tuyển, một vị tu sĩ tuấn giật mày kiếm mắt sao, giống như thanh dương, bình tĩnh nhìn độc hương vàng sẫm lan tràn. Môn trung tính toán như vậy sao? Cống Nạp trong hoàng hốt, tựa hồ thấy một vòng thanh dương dâng lên, trấn áp bạch cốt ma thần, hấp thu khí vận tám phương. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều là quân cờ. Hắn trong lòng lẩm bẩm, tự biết khó thoát khỏi cái chết, lộ ra vẻ quyết tuyệt, cao giọng nói, còn mong trưởng giáo chân nhân, sau này chiếu cố đệ tử của ta một hai. Chưa thấy Huyền Dương đại hưng, Cống Nạp đi trước một bước. Dứt lời, hắn nhảy bật lên, pháp thể như quả bóng ra cực tốc bành trướng, hướng Diêm Lê bộ giết tới. Oanh! Tiếng nổ vang, hỏa quang bốn phía, linh triều nóng bỏng cuộn, đất rung núi chuyển. Phiên bùn đục ngầu dâng lên, Diêm Lê nôn ra máu tươi, khí cơ giảm xuống, nhưng không hề tổn thương căn bản. Sư tôn, một góc cựu tuyển sơn, Mạnh Linh Hiên mặt mũi dữ tợn, khóe mắt nứt ra, huyết lệ chảy ròng. Đồng thời bị thiên trùng hộ thần hương bức vào tuyệt cảnh Đỗ Thanh Mạn, Ngọc Phi Hồng nhìn nhau một cái, cười thảm một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Oanh! Oanh! Khí lãng cuộn cuộn, lại có hai đạo linh bạo tiếng vang lớn. Sâu trong cựu tuyển sơn, cổ một thanh linh bích không do hư giới khô vinh phiên hóa thành cảnh khô quấn quýt, linh triều cuộn cuộn lướt qua, cảnh lá run rẩy. Phương Dật từ xa nhìn Cống Nạp, Đỗ Thanh Mạn, Ngọc Phi Hồng ba người hào hùng hy sinh. Trong mắt hắn lạnh lùng vô tình, không hề lay động. Ngưng. Đấu pháp thanh liên ở trước người dâng lên, trong đài sen, một viên hạt sen vàng sẫm dần dần ngưng luyện. Thiên trùng hộ thần hương. Đại thành độc đạo diệu pháp thần thông, cuối cùng cũng đợi được Xích Minh Tử ra tay rồi đúng vậy. Ngay từ đầu giao thủ, hắn đã biết Xích Minh Tử ngưng tụ độc nguyên, thủ đoạn tàn nhẫn. Đại thành diệu pháp thần thông thi triển, tất nhiên có chiến lược kết đan vẫn lạc. Cống Nạp thiên cơ chi đạo, giữa sinh tử đột phá bình cảnh, bước vào cấp 3 sao. Cũng không tệ. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là một vị giả đàn chân nhân. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, năm ngón tay hướng hạ sen vàng sẫm thăm dò, một đạo độc nguyên màu đỏ tươi bao quanh thi khí hiện lên. Độc sư cấp 3 thượng phẩm, ta cũng vậy. Lại có thiên trùng hộ thần hương bản nguyên, đủ để ý đạo của ta đặt nền móng, ngưng tụ dược khí đỉnh cấp. Độc chỉ trong một niệm, đủ để khai phá ý đạo có hy vọng chạm đến cấp 4 tông sư đại sư linh đạo cấp 3 thượng phẩm kỹ nghệ cao thâm, nhưng vẫn có căn cơ mạnh yếu, tiền đồ rộng lớn khác biệt. Trên Cửu Tiên Sơn, mây mù cuồn cuộn. Bích huyết bổ đề chi chấn động, bảo quang xanh biết cảm đạm, cuối cùng cũng ngăn được tiên trùng hộ thần hương. Hư ảnh phương giật mơ hồ không rõ, sắc mặt khó coi. Xích Minh Tử, ừm. Thanh Dương đạo hữu gọi ta có ý gì? Chẳng lẽ thay đổi tâm tư, muốn đầu quân bạch cốt môn của ta? Hư ảnh đỏ tươi ngưng thực, nói cười yến, sâu trong mắt hiện lên hàn ý thấu xương. Đáng tiếc, sự đã đến nước này, Huyền Dương Sơn đại bại đã định, bản tọa không cần Thanh Dương đạo hữu đầu quân sắc lệnh. Hắn đầu ngón tay điểm một cái, từng đạo pháp quyết rơi xuống, hư ảnh Xích Minh Tử tăng dã, hóa thành phù văn chủ trì, triệt để dung nhập vào thiên kén đung. Thanh Dương đạo hữu đã thử thiên trùng hộ thần hương, và thử lại pháp thuật lần trước. Sắc lệnh, bạch cốt thôn thần khí. Độc tức trắng bợt từ hoàng nghe ung tuôn ra, hóa thành từng con ngàn chân cốt nô, toàn thân chướng khí bao quanh. Hoa. Độc tức cuộn cuộn, lần nữa hướng Cửu Tuyển Sơn lan tràn, hướng từng vị trúc cơ thượng nhân đang cố gắng chém giết tập sát tới. Trong mắt Xích Minh Tử âm hàn, phương giật căn cơ vững chắc, khống pháp chi năng là đỉnh cấp đại vân. Dưới sự du đấu, khó có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng người không hoàn hảo, không phải không có chút nào yếu điểm. Thanh Dương đạo hữu, ngươi nên chọn thế nào? Là từ bỏ trấn áp linh mạch, toàn lực ra tay cứu chữa đồng môn, hay là cứ để trúc cơ tu sĩ thân tử, kết đan chân nhân vẫn lạc? Bành. Bị ảnh tước xanh lam bước lui vài bước, Từ Thanh Xà sắc mặt âm u, trong lòng lẩm bẩm. Cùng là chạm đến ngưỡng cửa trưởng giáo chân nhân, phương sư minh thì thôi. Xích Minh Tử, Nguyễn Tương sao đều khó chơi như vậy? Khúc khích khích. Thanh Dương Tử, bản cung cũng tò mò, ngươi chọn thế nào? Thủy vận lưu chuyển, thư ảnh Nguyễn Tương phất lờ Từ Thanh Xà sắc mặt khó coi, cười hoa chi loạn chiến, trong lúc vung tay, Bích Hải trấn nguyên xích lần nữa đem thiên địa hùng lô. Thần thức mênh mông lưu chuyển, từ xa khóa chặt một gốc cổ mộc xanh biết quấn quýt trong Cửu Tiền Sơn. Bất luận lựa chọn thế nào, kết quả cuối cùng đều như nhau. Phương Dật, ngươi đã cố gắng hết sức, cũng thất bại rồi. Lựa chọn, từ bỏ trấn áp linh mạch bằng hư giới khô binh viên, mất đi pháp cấm kiểm chế, Cửu Tiền Sơn này sẽ rất khác biệt. hai ngươi sẽ toàn lực ra tay, triệt để thể hiện uy thế trưởng giáo chân nhân, bản tọa không thể đấu lại các ngươi. Nếu không từ bỏ, để mặc đồng môn bị độc sát, Cửu Tuyền Sơn cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong mắt Phương Dật Tu từ xa cảm ứng được một đạo khí cơ âm trầm trướng khí bao quanh, một đạo thủy vận kéo dài, bốn phía linh quang xanh lam cuộn cuộn. Cả hai đều đang chờ thời cơ, chỉ cần hắn rời khỏi nơi này, sẽ lập tức ra tay vây giết hắn. Mô đây là bị rơi vào tử địa rồi. Phương Dật, đừng dãy rủa nữa. Bên cạnh Cửu Tuyền Sơn, cửa lớn bạch cốt điện đường mở rộng, đại hồng y phục bay phấp phới, Xích Minh Tử chậm rãi bước ra, thần thức hóa thành là bóng, hướng Cửu Tuyền Sơn thăm dò. Phía sau hắn một đạo phù văn trùng chỉ lưu truyền, hãy nhờ một vòng pháp luân vàng xâm xoay tròn. Nguyễn Tương đạo hữu, chuẩn bị ra tay đi. Sự đã đến nước này, bất luận Phương Dật lựa chọn thế nào, trận chiến này đã có kết quả. Phương Dật cũng là một phương nhân kiệt. Trong mắt Nguyễn Tương vẻ khâm phục chợt lóe lên, bàn tay thon dài nắm chặt, một tấm bảo đồ hiện lên, từng đạo thủy vận hướng tám phương Cửu Tuyền Sơn lan tràn. Làm phiên Xích Minh Tử đạo hữu, Phương Dật tính cách cương liệt, tất nhiên sẽ không để mặc đệ tử môn trung chết đi. Đợi hắn ra tay, chúng ta chính là tiễn hắn lên đường. Dù thả hô lôi, tiêu trường sách, từ thanh xả những kết đan chân nhân này đi, cũng phải khiến Phương Dật thân tử đạo tiêu. Đợi ta ra tay. Trong tay nắm chặt hạt sen vàng sẫm, cảm ứng trong đài sen, hạt sen trắng bợt thứ hai dần dần ngưng thực. Nếu trong Cửu Tuyền Sơn chỉ có sư tôn, hô lôi sư đệ, thanh xả sư đệ, thải nhi sư muội bốn vị kết đan chân nhân, việc có ra tay hay không đều là tử cục, dù sao cũng chỉ là trấn áp linh mạch, nhìn từng đệ tử bất lạc, chiến cục từng bước đi đến thất bại. Không trấn áp linh mạch, ra tay cứu chữa, cũng có nguyên tường, Xích Minh Tử rình mò tính toán đã lâu nhưng mà. Hoa. Hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, trong tay áo run lên một đạo linh quang, rơi vào phía sau. Pháp cấm tan rã, một đạo sinh cơ mênh mông từ trúc lâu thứ nhất phía sau Phương Dật dâng lên, suối trong dốc rách lưu chuyển, diễn hóa dị tượng bách xuyên quy lưu, khuấy động phong vân biến hóa. Ầm ầm. Sấm sét oanh minh, tiếp vận hội tụ, mây chỉ dày đặc tràn ngập trăm dặm. Đan tiếp. Đan tiếp. Vân Chi, Ngọc Phỉ Tử, Phí Tâm Viễn sắc mặt vui mừng, đều trong nháy mắt đông cứng. Trước bạch cốt điện đường, Nguyễn Tương trong tay run lên, nhìn mây chỉ dày đặc hội tụ trăm dặm, khó tin nói: sao lại là đan kiếp? Bị tính toán rồi, Phương Dật đã sớm chuẩn bị, kéo dài đến đây là vì tu sĩ kết đan. Là ai? Niệm đầu thần hồn nàng nhanh chóng xoay chuyển, nhanh chóng khóa chặt một tu sĩ. Khí thủy tinh thuần, mênh mông như vậy, đệ tử thứ ba của Phương Dật Lý Hành. Ầm ầm. Nhìn từng đạo lôi quang quanh kích xuống, một viên bảo châu dâng lên, cuốn động triều tịch biến hóa. Chỉ trong vài hơi thở, khí cơ kết đan vững chắc, thủy quang xanh lam lưu chuyển, hướng Diêm Lê quần của tới. Bất quá chỉ là một vị kết đan chân nhân mà thôi. Trong mắt Xích Minh Tử hơi khép, lóe lên một tia hàn ý thấu xương, thấp giọng lẩm bẩm nói: vượt qua đan kiếp, cũng chỉ thêm một vị kết đan chân nhân, có thể gây ra sóng gió gì? Bất quá là bản tọa tốn thêm chút công sức vậy, nếu là hai vị thì sao? Tựa hồ biết Xích Minh nói gì, bàn tay thon dài của Phương Dật đưa ra, một đạo lụa mỏng màu xanh từ trúc lâu thứ hai phía sau hắn được bén lên. Hoa, từng đóa thanh liên nở rộ, lay động, sinh cơ giạt giảo. Tần Vũ khoác cẩm bào màu đen, long hành hổ bộ bước ra trúc lâu, ý khí phong phát, hướng Phương Dật túi đầu thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đi đi, cứ vượt qua đàn kiếp trước. Khí cơ Phương Dật thu liễm, giống như gỗ mục, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xích Minh Tử, Nguyễn Tương, giờ đây đến lượt hai người lựa chọn. Lùi hay là không lùi? Lại là một vị tu sĩ ngưng đan. Nguyễn Tương sắc mặt khó coi, thu hồi bảo đồ trong tay, tránh để lôi kiếp kéo nàng vào trong đó. Phương Dật này đã sớm tính toán. Xích Minh đạo minh, hai vị kết đan chân nhân này. Chương 823 huyết tình chém giết, chết oán ngập trời, 1, chương 823 huyết tình chém giết, chết oán ngập trời, 1, cảm ứng thủy quang xanh thẳm của trào, thủy triều dâng trào, Diêm Lê bị áp chế không chút phản kháng. Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, ngũ sắc chướng khí quanh quẩn trong tay. Đan phẩm của Lý Hành này không thấp, không phải là ngưng kết giả đan, kẻ đoạn tuyệt đạo đồ. Ầm. Hắn chuyển ánh mắt, dưới tầng mây chỉ dày đặc, một cây bảo kỳ màu xanh biếc không gió tự động, từng đạo lôi quang quanh kích xuống, vẫn bất động. Tần Vũ này cũng sắp độ qua đan kiếp, lại thêm hai vị kết đan chân nhân. Vừa rồi đã giết hai vị Huyền Dương Sơn giả đàn tu sĩ và cống nặng, nhưng có Tần Vũ, Lý Hành hai vị kết đan chân nhân bổ sung, chúng ta ngược lại rơi vào hạ phong. Xích Minh Tử khẽ nhắm mắt, vừa không muốn bại lộ tu vi, lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt để bắt gọn. Hai vị kết đan chân nhân vừa đột phá, nhiều nhất chỉ chiếm thượng phòng một chút. Hắn vung tay áo, một tôn bạch cốt ma thần mặt mũi hung tợn, âm khí quanh quẩn hiện ra. Nguyễn Tương đạo hữu, bạch cốt ma thần trong tay bản tọa đã bước vào tầm dài, bất chấp tổn hao, đốt cháy bản nguyên, có thể vây khốn một trong Lý Hành hoặc Tần Vũ. Không biết đạo hữu có át chủ bài nào không? Cái này, Nguyễn Tương khẽ nhíu mày, ý niệm cực tốc xoay chuyển, suy nghĩ xem liệu có át chủ bài nào để vây khốn kết đan chân nhân hay không. Đây là còn có át chủ bài, khí cơ âm lệ, thi khí ẩn tàng. Đây là tam giai hạ phẩm bạch cốt ma thần. Dưới hư ảnh bích không thanh linh mục, Phương Dật chắp tay đứng thẳng, pháp bảo bay pháp phối, xa xa cảm ứng khí cơ bên ngoài Cửu Tuyền Sơn. Xích Minh là chân nhân của bạch cốt môn, tuy bị Huyên Hải áp chế, trong tay có một tôn bạch cốt ma thần bước vào tam giai, cũng không phải chuyện khó. Nhưng mà hắn vươn tay hư không tóm lấy, đầu ngón tay một luồng thương thúy dược khí ngưng luyện, trong đấu đại thanh liên, hạt sen trắng bạch thứ hai ngưng luyện thành hình. Thiên trùng phủ thần hương và bạch cốt thôn thần khí, hai đạo tam giai thượng phẩm linh độc đã có trong tay, sau đó chính là bế quan phá cảnh. Ta không có thời gian rảnh rỗi để tiếp tục dây dưa với các ngươi. Phương Dật chấn động tay áo, thanh liên bảo sắc kỳ của trào, vén lên pháp cấm che giấu khí cơ trên trúc lâu cuối cùng phía sau. Ầm ầm, một đạo khí huyết lang yên xông thẳng lên trời, diễn hóa một tôn tứ nha cự tượng, chấn áp bát phương. Còn có, vị tu sĩ thứ ba xung kích kết đan. Xích Minh Tử lại một đạo lôi kiếp vánh xuống, khí huyết lang yên tinh thuần dâng lên, một thanh huyền kim tam tiêm đao chém ra. Đệ tử thứ hai của Phương Dật, Hoắc Chiêu. Từ này biểu hiện bình thường, sao cũng có thể phá cảnh, lại còn là luyện thể tu sĩ. Chẳng lẽ Phương Dật thật sự có công dụng hóa mục nát thành thần kỳ? Hắn như có gai trong cổ họng, khó khăn phun ra một chữ. Lui, lui. Nguyễn Tương sắc mặt khó coi, trong lòng không cam lòng. Đại cục tốt đẹp một sớm rút lui, sau này còn có bao nhiêu năm chắc để lấy mạng Phương Dật. Thanh Dương Tử Thiên Tư chắc tuyệt, bất quá kết đan tứ tầng đã khó chơi như vậy, đợi đến đột phá đại chân nhân cảnh giới, vốn đã là kẻ khó chơi, lập tức chính là tâm phúc đại họa của Bích Thủy Các, lại còn giỏi dạy dỗ đệ tử. Ba vị đệ tử, ba vị kết đan chân nhân. Cái này so với Tiêu Trường Sách danh sư số 1 Huyền Dương Sơn như trò cười, có khác biệt một trời một vực. Nàng trong mắt tối sầm, trong lòng sát ý cuồn cuộn, quanh thân thủy quang lạnh lẽo ba phần, ẩn hiện băng tinh ngưng kết. Xích Minh Tử, bản cung biết ngươi có liên hệ với Huyết Sĩ, Huyền Mị, Quỷ Âm ba vị kết đan tán tu của Tố Độ Sơn. Nàng sao lại biết? Xích Minh Tử trong lòng kinh hãi, Bạch Cốt Điện đường che giấu khí cơ, Huyết Sĩ ba người cũng che giấu tu vi, thế lực của Bích Thủy Các ở Tố Độ Sơn, trong lần yêu chiều trước đã tổn thất nặng nề. Nguyễn Tương không nên biết chuyện môn phái đang chiêu mộ ba vị kết đan. Ta rốt cuộc đã bại lộ như thế nào? Hắn đang định mở miệng giải thích, liền thấy Nguyễn Tương giơ ba ngón tay lên. Một phần tam giai thượng phẩm không địch chân thủy, có công dụng tẩy luyện tăng cơ, đối với Xích Minh đạo huynh tu hành độc đạo tu sĩ như vậy, còn có diệu dụng khác. Nếu đạo huynh có thể mời Huyết Sĩ, Huyền Mị, Quỷ Âm đến trợ quyền, không địch chân thủy này liền tặng cho đạo huynh. Nhất ngôn vi định. Theo lời Nguyễn Tương đạo hữu, bản tọa lập tức mời Huyết Sĩ, Huyền Mị, Quỷ Âm ba vị đạo hữu trợ quyền. Xích Minh Tử trong mắt vui mừng lóe lên, trong lòng an định. Hú vía một trận, Nguyễn Tương này chỉ biết chuyện bề mặt. Ầm. Nhìn Huyền Kim Tam Tiêm đao hóa thành một đạo hồ quang lạnh lẽo, lần nữa chém nát một đạo lôi quang, hắn sắc mặt nghiêm nghị. Bây giờ trước tiên rút lui đệ tử dưới trướng chúng ta, nếu không đợi Hoắc Chiêu cũng ngưng kết chân đan, muốn rút lui phải trả giá, ít nhất phải tăng gấp đôi. Ý của Xích Minh đạo huynh là? Nguyễn Tương lưu tiên quần áo bay lượn như sóng nước, trong tay áo tiểu lưu ly kính trên mặt kính, hiện ra một đạo hư ảnh của một màu xanh mơ hồ, cùng một phương hắn hải, một tôn bạch cốt ma thần va chạm. Nàng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Xích Minh đạo huynh đã cảm nhận được, đại thế hội tụ ở Cửu Tuyển Sơn này rồi chứ? Mấy trăm năm chưa từng có chiến tranh lớn như vậy, nếu để Phương Dật thắng, sau 300 năm, trước khi hắn thọ nguyên hao hết, tọa hóa, Đại Vân tu tiên giới này sẽ do Huyền Dương Sơn làm chủ, bất kể là Bích Thủy Các hay là Bạch Bất Môn, đều chỉ có thể ngửi hơi thở của nó. Đạo huynh, dù có rút lui, cũng không thể để khí thế của tu sĩ Huyền Dương Sơn lại tăng trưởng." Xích Minh Tử khẽ nhíu mày, hắn không giỏi thiên cơ đạo, nhưng có mấy kiện chuẩn tam giai bói toán kỳ vật hộ thân, cũng có thể cảm nhận được mấu chốt của trận chiến này, sự hưng suy của Đại Vân tu tiên giới sau 300 năm chính là ở trận này. Hắn ánh mắt rủ xuống, mở miệng nói: "Bất chấp thương vong." "Bất chấp thương vong?" Nguyễn Tương dứt khoát nói: "Dù tu sĩ Bích Thủy Các chết thương thảm trọng, nhưng đệ tử Huyền Dương Sơn cũng vậy, đó là đáng giá như vậy sao? Bản tọa có một diệu pháp, nếu không màng đến thương vong của hai phái, đủ để trọng thương đệ tử Huyền Dương Sơn." Xích Minh Tử dưới chân ngũ sắc chướng khí cuồn cuộn, hóa thành cầu vồng đen nhánh không ngừng lan tràn, cho đến khi cách pháp cấm mỏng như lụa chỉ còn một thước. Chiêu. Hắn vươn tay hư không tóm lấy, thiên kén vỏ hóa thành độn quang màu vàng xám, trong chốc lát đổ về, rơi vào lòng bàn tay. Sắc lệnh. Ầm. Một đạo ngũ sắc lộng lây chướng khí xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân biến hóa, Tần Vũ, Hoắc Chiêu hai người đang độ kiếp, khí cơ hùng hậu bị khuấy động, đều bị dễ dàng áp chế. Nhấp. Thanh cốt hóa độc chướng khí. Bùm. Vỏ đất sét vàng như mềm mại không xương tan chảy, hóa thành chướng khí màu vàng xám, như chậm mà nhanh, không phân địch ta mà ấn xuống tu sĩ trong Cửu Tuyển Sơn. Không tốt. Giao thủ đến nay, Tiêu Trường Sách lần đầu tiên biến sắc. Phương Dật cẩn thận, đây là sát chiêu khét tiếng trong thanh cốt độc thư của Bạch Cốt Môn. Pháp này không phân địch ta, hai bên cùng bị thương, độc uy cũng đã đạt đến cực hạn. Thanh cốt hóa độc chướng. Cảm ứng chướng khí màu vàng xám lúc đích, cây cỏ khô héo, linh tuyển khô cạn, dù có tam giai pháp cấm ngăn cản, cũng trong chốc lát bị ăn mòn. Phương Dật khẽ nhắm mắt, sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sắc. Ngón trỏ thon dài biến hóa, pháp quyết trong tay biến hóa đánh ra, dừa hương lượn lờ, phù văn ngưng luyện, diễn hóa từng đạo diệu pháp thần thông. Vũ Liên dưỡng khí, Huyền Chi thăng thần, Xuân Phong hóa vũ, ba đạo ý đạo thuật pháp đánh ra, trong đan điền ba mai phù văn cổ sơ lưu chuyển, hóa thành pháp luân xoay tròn, ra chỉ xuống. Đi. Soạt. Ngũ sắc bảo liên lay động, thanh huyền bảo chi thăng đẳng, hai thứ dung nhập vào linh vân, hóa thành linh vũ sông rửa xuống. Thanh cốt hóa độc chướng hơi ngừng lại, tiếp tục tiến lên. Xích Minh chân nhân, ta là đệ tử chân truyền của Bạch Cốt Môn. Sư tôn, ta là đệ tử thứ 9 của ngài. Chân nhân tha mạng. A a a. Sĩ chương 823 huyết tinh chém giết, chết oán ngập trời. 2, chương 823 huyết tinh chém giết, chết oán ngập trời. 2, máu tươi văng tung tóe, linh cốt mềm nhũn, tu sĩ áo xanh không kịp chạy trốn, còn chưa kịp mừng rỡ đối thủ bị độc sát, cũng bước vào vết xe đổ, hóa thành một vũng mủ. Vẫn chưa đủ. Xích Minh này toàn lực thúc dục độc nguyên, luận sát phạt chi năng, đã là cấp bậc trưởng giáo chân nhân. Vũ sát linh quang lưu chuyển, chứng khí độc lan tràn, từ Thanh Xà, Tiêu Trường Sách và những người khác đã sớm không màng đến giao thủ. Mỗi người thúc dục pháp bảo vệ tu sĩ không thể rút lui khỏi môn phái. Địch ta cùng bị thương. Phương Dật khẽ nhíu mày, giao thủ trước đó, Xích Minh Tử còn có chút cố kỵ, bất kể là Thiên Trùng Phụ Thần Hương hay là Bạch Cốt Thôn Thần Khí, đều còn có chỗ trống. Tránh độc sát đồng môn dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nếu đã như vậy hắn khỏe miệng khẽ cong, xa xa cảm ứng dưới lòng đất, một tôn vu đài ba tầng cổ sơ đã bị linh quang đỏ tươi bao quanh. Một tôn hư ảnh ma thần hiện ra, hóa thành cự khẩu đen nhánh, hút lấy khí vận ba mạch. Nếu đã như vậy, ta liền giúp đạo hữu một tay. Phương Dật năm ngón tay vươn ra, trong hư giới Khô Vinh phiên hóa thành cổ một quần quần trấn áp linh mạch, một luồng khí cơ huyền diệu xoay chuyển. Khô Vinh đạo vận lưu chuyển, diễn hóa một đạo thanh hoàng thái cực đồ, dẫn động tiểu động thiên chi lực, cưỡng ép ngưng kết một phương, pháp tuấn không ngừng rung động. Vẫn còn kém chút hòa hầu, ta đột phá kết đan chu kỳ, thời gian rốt cuộc là quá ngắn, trong tay hắn một tôn pháp tuấn màu vàng xám, điêu linh, khô héo, mục nát nhiều loại đạo vận lưu chuyển, pháp lực phun ra nuốt vào, khí cơ thu liễm, mạ một tầng linh quang xanh biếc. Phương Dật thấp giọng lẩm bẩm, thái dương vu văn đỏ tươi, phía sau hư ảnh thần ma hiện ra, tiếng tế tự vang vọng. Khô Vinh diễn được điêu linh pháp, ngũ hành hóa xuất động tiên chân. Tiểu Khô tuyệt ấn, sắc. Một đạo bảo ấn như được điêu khắc từ cổ mục, dưới sự bao bọc của ngũ hành linh quang xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, trấn áp về phía thanh cốt hóa độc trướng. Ông. Độc trướng và bảo ấn giao nhau, cả hai đồng thời ngừng lại. Đại âm hy thanh, tiếng va chạm ầm ầm chấn động trăm dặm, cựu tuyển sơn rộng lớn, cổ mục đổ nát. Ầm. Như núi lửa bộc phát, như thác nước vỡ nát, trong chốc lát, hai đạo diệu pháp đỉnh cấp bị đồng thời dẫn nổ. Ầm ầm. Cựu tuyển sơn chấn động, dư ba xanh vàng giao nhau quét qua, pháp cấm trong chốc lát vỡ nát, từng vị tu sĩ không còn màng đến những thứ khác. Thúc dục pháp khí, đốt cháy tinh huyết, điều khiển phù bảo, liều mạng chạy trốn. Dù vậy, hơi thở đầu tiên, hơn 500 tu sĩ bị đuổi kịp, chấn thành một phấn. Hơi thở thứ hai, 300 tu sĩ bị cuốn bảo, toàn bộ chết. Hơi thở thứ ba, hơn 20 vị trúc cơ thượng nhân, pháp khí phòng ngự linh quang ảm đạm, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cảm nhận huyết nhục từng chút khô héo, rơi xuống. Cho đến khi hóa thành mù, lưu lại oán khí thê lương, tiêu tán trong cựu tuyển sơn. Nhìn linh địa vốn nên khắp nơi của một pháp cấm sinh rồi, hóa thành phế tích, mặt đất nứt toát, khắp nơi vết nước. Từ thanh xà yết hầu nhúc nhích, gần như rên rỉ thành tiếng. Đây vẫn là kết đan trung kỳ tu sĩ giao thủ sao? Hắn trong lòng khẳng định, tu sĩ vừa giao thủ đều chưa có pháp lực biến chất như trưởng giáo chân nhân. Nhưng sát phạt chi năng này so với trưởng giáo chân nhân ra tay, có khác biệt gì? Đây chính là độc sư đỉnh cấp, sát phạt chi năng không chút cố kỵ. Trong nhẫn đồng, Trần Lao ánh mắt u u đã cảm nhận được từng tia từng sợi oán khí cực kỳ ẩn giấu sâu dưới lòng đất. Huyền Dương Sơn vì tu sĩ ngưng kết nguyên anh, Phương Dật vì đạo đồ, Bạch Cốt Môn vì tiêu diệt đại địch. Từ tiểu tử, đây chính là đạo tranh. Cửu Tuyền Sơn trong dặm địa giới, 30 dặm biến thành phế tích. Phương Dật tóc đen bay lượn, chắp tay đứng thẳng, pháp bào bay pháp phới, uy nghi như núi, như một cây cổ một cao vút trời xanh, sừng sững bất động. Xích Minh Tử, còn muốn tiếp tục độc thủ? Thử. Xích Minh Tử trong mắt u với thần thức cấp bậc trưởng giáo chân nhân của hắn, dù không áp chế độc tính của thanh cốt hóa độc trướng, chỉ cần Phương Dật hơi do dự, tu sĩ Huyền Dương Sơn tổn thất ít nhất nhiều hơn ba thành. Phương Dật, thủ đoạn thật tàn nhẫn, không bằng đạo hữu lấy đệ tử dưới trướng làm thế. Phương Dật tâm hồ lạnh lẽo tĩnh lặng, không vì gần 500 tu sĩ vẫn lạc, dấy lên chút gợn sóng, tiếc nuối nào. Tiên lộ gian nan, vốn đã khắp nơi xương cốt, cơ duyên không tốt, tu vi thấp kém, tâm tư ngu xuẩn, hơi không cẩn thận, liền đã thân tử đạo tiêu. Hôm nay 300 tu sĩ Huyền Dương Sơn vẫn lạc, cung dưỡng huyết vu đài, triệt để khuấy động khí vận ba phái chém giết. Ngay sau, hắn thủ đoạn không đủ, sinh tử đạo tiêu, cũng chỉ sẽ than một tiếng tiên lộ rõ ràng, kỹ năng không bằng người. Tâm tính thật đáng sợ. Tu sĩ bình thường, dù tâm cứng như sắt, không chút luyến tiếc, tâm tư pháp lực cũng sẽ có một tia ba động. Thanh Dương Tử này nếu bái nhập Bạch Cốt môn ta, cũng là một đại ma xuất thế. Xích Minh Tử trong mắt kiên kỵ, ngay sau đó môi khẽ mở, tiếng như hồng trung. Phàm là đệ tử Bạch Cốt môn ta, lập tức rút lui khỏi Cửu Tuyển Sơn. Phàm là đệ tử Bích Thủy các ta, lập tức bay về Thu Thủy Đỉnh. Tháng rồi, tháng rồi. Trong Cửu Tuyển Sơn, đệ tử Huyền Dương còn sống sót sau kiếp nạn, vừa khóc vừa cười, trong hơi thở cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc sông vào mũi. Hơn 1000 tu sĩ Huyền Dương, hơn 100 vị trúc cơ thượng nhân, hơn 10 vị giả đan chân nhân. Thế lực đủ để hành hành đại vân, bây giờ chỉ còn lại 300 tu sĩ, không ai không khí tức thấp kém, bị thương không nhẹ. Nếu không lập tức chữa trị, dù giữ được một mạng, ít nhất 8 thành tu sĩ, sau này căn cơ có trở ngại, tiến bộ khó khăn. Tàn dương như máu, một đạo độn quang màu tím hạ xuống, Hô Lôi chân nhân nhìn tu sĩ tổn thất nặng nề, hắn u u thở dài. Trưởng giáo sư Minh, như vậy có đáng không? Chỉ một trận này, ít nhất đã đánh cạn 3 thành nội tình tích lũy mấy trăm năm của môn phái, ngay cả Tố Độ yêu triều, đệ tử môn phái cũng không tổn thất như vậy. Đáng sao? Phương Dật đáy mắt hơi tối, trầm giọng nói: "Hô Lôi sư đệ, từ khi Xích Mi sư bá muốn phá cảnh bắt đầu, huynh đệ chúng ta đã không còn đường quay đầu. Còn về chuyện căn cơ đệ tử bị tổn hại, sắc lệnh." Hắn vươn tay tóm lấy, bích huyết bồ đề chi đón gió phất liễu, rủ xuống từng tia từng sợi sinh cơ, vu văn màu xanh đậm phát họa. Diệu pháp, cú mang dưỡng sinh một tôn hư ảnh tiên dân mặt chim thân người, khoác áo bào trắng hiện ra, trên thân tản mát từng đạo thanh huy. Từ bên ngoài linh địa, từng vị tu sĩ khí cơ chập chờn, thương thế pháp thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang hồi phục, sắc mặt hiện lên một tia hưng luận. Bí pháp, thần nông phản huyết hương. Hương khí lượn lờ hạ xuống, trong thần hồn của nhiều tu sĩ như suối trong chảy qua, thoải mái rên rỉ thành tiếng. Tiếng của Phương Dật vang lên: "Các ngươi cứ đi nghỉ ngơi, môn phái đã chuẩn bị 2 phần kết đan linh vật, thượng phẩm trúc cơ đan, địa khế linh mạch nhị giai. Nếu có ý muốn đổi lấy linh vật, bảo dược, sau khi thương thế lành hẳn, cứ tìm Tần Vũ chân nhân là được." Từng vị tu sĩ nhìn linh địa bị mây mù che phủ, đan hương lượn lờ, từng tôn pháp cấm phun ra nuốt vào linh quang, còn có 2 cây bảo dược có thể trợ giúp ngưng đan hiện ra. Sĩ khí thấp kém chấn động. "Vâng, chúng ta tuân theo pháp chỉ của chân nhân." Hoàng hôn, một vầng trăng sáng dâng lên, rải xuống ánh trăng bạc, phủ lên một lớp lụa mỏng cho khu rừng tràn ngập mùi máu tanh. Linh địa trong núi, mây không thanh linh một cuộn cuộn, cành cây lay động, gợn sóng màu xanh biếc lan tỏa, như sóng nước, khuyết tán khắp Cửu Tuyển Sơn, chấn áp ám khí, sát khí. Phương Dật một bước đặt ra, bảo quang màu xanh hóa thành liên đài, nâng hắn lên tầng cương phong. Ánh mắt quét qua bạch cốt điện đường, thu thủy đỉnh chấn áp linh mạch, khóa chặt khí cơ. Trong mắt hắn hư ảnh lục giác hàn mai hiện ra, phản chiếu sự biến hóa khí vận trong Cửu Tuyển Sơn. Sắc, quan vật pháp. Gầm. Khí vận trắng bệnh cuộn cuộn, bạch cốt ma thần hung lệ sáu tay vung dậy, tóm lấy hồng lưu màu xanh. Thủy vận xanh thẳm lưu chuyển, một cây ngọc xích đồng thời bổ xuống. Chương 823 huyết tinh chém giết, chết oán ngập trời, 3, chương 823 huyết tinh chém giết, chết oán ngập trời, 3, Huyền Dương Sơn hiện hóa khí vận, không cam yếu thế, hóa thành một vầng đại nhật màu xanh dâng lên, nghiền ép xuống. Phương Dật vung tay áo, một đạo linh quang xanh biết hạ xuống, đi sâu vào huyết vu đài dưới lòng đất. Ong. Vu đài cổ sơ chấn động, oán, huyết, hận, sát khí cuộn cuộn, tiếp theo luồng linh quang xanh biết đó, dung nhập vào khí vận Huyền Dương Sơn. Theo khí vận ba phái tranh phòng, huyết quang đỏ tươi kèm theo vu văn, lặng lẽ lan tràn. Bùm. Hồng lưu khí vận ba màu xanh, trắng, lam nhẹ ra, va chạm, xâm thực lẫn nhau, hình thành một vòng xoáy ngũ hành, không ngừng dẫn khí vận ba phái vào trong đó. 6 tháng. Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, hơi tính toán, đã biết kết quả. 6 tháng sau, tất cả thắng lợi sẽ được tiết lộ. Nếu đã như vậy, cũng đủ để ý đạo của ta tiến thêm một bước. Dư âm lượn lờ, chỉ còn lại một luồng dược hương, tiêu tán trong không trung. Bên ngoài Cửu Tuyển Sơn, trong bạch cốt điện đường, Xích Minh Tử quanh chân ngồi, lông mày nhảy lên, tâm thần bất định. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn vỗ túi trữ vật, một khối mai rùa đen nhánh khắp nơi vết nứt bay ra. Sắc. Dưới sự nung đốt của chân hỏa, vết nứt trên mai rùa không ngừng lan tràn, phát hỏa khí vận trong bạch cốt môn, hóa thành một quẻ tượng. Sát khí cuồn cuộn, vốn muốn hóa thành quẻ đại hung. Một đạo tinh tượng vô hình lưu chuyển, sát khí trong chốc lát bị trấn áp, hóa thành một luồng bảo hoàng linh quang. Cắt. Xích Minh Tử phun ra một ngụm trọc khí, tế khởi thiên cánh bỏ, tiếp tục luyện chế linh độc. Trong thu thủy đỉnh, Nguyễn Tương tay nâng tiểu lưu ly kính, phù văn lưu chuyển, phù văn vỡ nát, hóa thành một đạo huyền đinh, rơi xuống nơi u minh. Khí vận diệu pháp, phần tâm định khí. Cảm ứng khí vận Huyền Dương Sơn, trong chốc lát bị cắn chết, nàng khoe miệng cong lên một tia hồ quang. Phương Dật, cứ đợi trận chiến cuối cùng, bản tọa tiễn ngươi lên đường. Nàng đã hạ quyết tâm, đợi huyết sĩ ba người đến, tu sĩ dưới trướng điều tức hồi phục, chính là không tiếc bất cứ giá nào. Dù tổn thương căn cơ, dù chiết khấu thọ nguyên, cũng phải tiễn Phương Dật lên đường. Ầm. Đại Vân tu hành giới, trong gói u minh, ba đạo khí vận va chạm, dẫn động khí cơ sát phạt khó hiểu. Trung tâm Thiên Bạc Hồ, đỉnh Cửu Hà Phong, một tôn pháp đại sử sững, pháp cấm nghiêm ngặt bao quanh. Pháp đài điêu khắc từ thông linh cổ ngọc khắp nơi văn lộ huyền diệu, cung phụng phần tâm lưu ly kính, bảo quang rực rỡ. Lưu ly bảo quang rực rỡ, như cá voi nuốt nước, nuốt chửng khí vận tích lũy từng chút một của bích thủy cát. Phần tâm lưu ly kính này lại bị kinh động. Ngọc Yên Tử Phượng mâu khẽ híp, lóe lên một tia đau lòng, xa nhìn Cửu Tuyển Sơn. Nguyễn Tương đã tiến giai trưởng giáo chân nhân cảnh giới, lại có Bạch Cốt môn Xích Minh Tử ở bên cạnh hỗ trợ. Cửu Tuyển Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại có thể dẫn động khí vận trong cát, trận chiến này dường như có thể quyết định hướng đi của Đại Vân sau này. Thiên Bạc Hồ, sóng nước lăn tan, phản chiếu ánh trăng bạc. Thuyền ô đồng đồng bền, Vưu Tích Sơn ngồi ở mũi thuyền, trong lò lửa đất nung nấu mấy con thủy giáp giải. Hắn trong tay ngọc châm run lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Dật lại thật sự có thể làm được bước này. Tốt, tốt, tốt. Như vậy, cơ hội phá cảnh của Xích Mi sư bá lại tăng thêm một phần nắm chắc. Nhưng mà Ngọc Yên Tử này, Vưu Tích Sơn ném ra Chu Thiên Bát Quái Đồ, phía sau một quyển cổ thư lật động, giáp cốt linh văn hiển hóa. Thiên Quyết Tử. Trong Cửu Hà Phong, kèm theo tiếng mắng của Ngọc Yên Tử, một cây bảo kỳ dâng lên, khuấy động sóng lớn ngập trời, diễn hoa ý che hải phi thiên. Ngọc Yên đạo hữu, lão phu nhất thời ngửa tay, muốn cùng ngươi luận đạo một hai. Chu Thiên Bát Quái Đồ mở ra, tinh tượng rủ xuống, chấn áp về phía sóng lớn ngập trời. Tiên tính chưa được mấy ngày trong Thiên Bạc Hồ, hai đạo khí cơ hùng hậu va chạm, khuấy động phong vân biến sắc. Hai vị lao quái này sao lại giao thủ? Ngoài trăm dặm, trên dạng đá, một bóng người gầy gò sắc mặt cổ quái, vung tay đánh ra một đạo phù truyền âm trắng bệ. Sâu trong Tố Độ Sơn, yêu khí cuồn cuộn, rêu xanh trải đầy đất. Đây là? Lộc Tiêu Tử đột nhiên đứng dậy, tế khởi một viên Thanh Hoàng Bảo Châu, khô vinh đạo vận lưu chuyển, ẩn ẩn khí vận biến hóa. Hắn sắc mặt cổ quái, cảm ứng tam giai bí bảo, trong khu vinh quan vận châu khí vận va chạm, như thủy triều ngầm cuộn cuộn. Nhân tộc đã xảy ra chuyện gì, lại nội đấu đến mức này? Lao quái vật Thiên Khuyết Tử này, đi bích thủy cắt chặt cửa. Như vậy Ngọc Yên Tử cũng không rảnh tay, liệu có? Hắn trong mắt lóe lên một tia độc lòng, ánh mắt xuyên qua từng tầng cổ lâm, rơi xuống đại độ cổ thành. Thôi vậy, bích thủy cắt thì thôi, lao già ngũ canh tử một mạch của Huyền Dương Sơn, không có ai dễ đối phó. Một động không bằng một tĩnh, hảo hảo tu hành đại khô vinh thư mới là chính lý. Để các yêu vương khác đi thăm dò một hai. Bạch Cốt Môn, một đạo phủ văn trắng bệ sẽ qua, trong động phủ như một điện. Uyên Hải khoác thọ y y, nửa thân huyết đục bị xương trắng bao phủ. Ừm, khí vận biến hóa của đại vân này có gì đó kỳ lạ. Hắn năm ngón tay tóm lấy, thi khí quanh quẩn, sát khí bốc hơi, dưới sự bao bọc của bảo quang u u thi quỷ cảm sát châu xoay tròn. Đây là Huyền Dương Sơn, bích thủy các đánh ra chân hỏa, còn dẫn động khí vận trong Bạch Cốt Môn. Không đúng. Hắn trong mắt u quang đại phóng, xuyên thấu trùng trùng pháp cấm, rơi vào một nơi mộ huyệt khắp nơi hồn đăng. Vẫn lạc nhiều đệ tử như vậy, Cửu Tuyển Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiệt, kiệt, kiệt. Trên bạch cốt ma thần phụ thể truyền đến tiếng cười quỷ dị, Uyên Hải sắc mặt biến đổi, quanh thân âm u pháp lực lưu chuyển. chấn áp về phía sâu trong bạch cốt ma thần. Lão bất tử, bây giờ đã không phải thời đại của ngươi nữa rồi. Hợp Hoan Tông. Trên giường mềm mại, nữ tu thân hình đầy đặn, như quả đào mật, vươn bay, trong mắt lười biếng. Chuyện gì lại xảy ra vậy? Ông. Hồng Trần lục dục lưu chuyển, cực lạc bảo dám dâng lên, ân nguyệt sắc mặt cổ quái. Cựu Tuyên Sơn sinh biến, vốn liếng của đám tiện tì bích thủy cát đều bị Huyền Dương Sơn cướp đi rồi. Không tồi, không tồi. Lão giả Thiên Khuyết Tử kia, hiếm khi nói thật, Thanh Dương Tử Phương giật này quả là một phương nhân kiệt. Nhưng mà đến mức này, nàng vượng mâu khẽ híp, vẻ kiên kỵ hiện ra. Đại Vân Phong khởi Vân Dũng, nếu không cẩn thận, dẫn đến Nguyên Anh chân quân của Bái Hỏa giáo nhúng tay. Cứ để bản cung nghĩ xem liên hôn với Huyền Dương Sơn. Huyền Dương Sơn, Thiên Cơ Phong, mây mù lở lở, vân hạc bay lượn, thác nước ngàn trượng chảy xuống. Lão phu đúng là đã nhìn lầm rồi. Trong Trích Tinh lâu, giọng khàn khàn vang lên, Thiên Quyết Tử tay cầm cứu trượng, phía sau ngũ sắc linh quang phát hỏa, khí vận bảo độ diễn hóa. Một sáng một đen hai đạo khí vận lưu chuyển, hóa thành vực sâu không đáy và linh sơn xám xịt. Tố Độ Sơn táng hồn uyên, Lệ Sơn, hai nơi này quả nhiên có lao quái ẩn dấu Cửu Tuyển Sơn cục diện bây giờ, khí cơ ba phái hợp lý, khuấy động phong vân biến hóa. Những gì Phương Dật đã làm, còn xuất sắc hơn so với dự đoán trước đó. Như vậy, Thiên Quyết Tử thấp giọng lẩm bẩm. Hậu bối xuất sắc như vậy, lão phu cũng nên động thân rồi. Ngàn năm lưu đồ, cuối cùng cũng đến quân cờ cuối cùng này. Chương 824 đấu pháp, tháng 1, chương 824 đấu pháp, tháng 1, tiếng thở dài từ bên ngoài Trích Tinh lâu vang lên, một vầng đại nhật đỏ rực hạ xuống. Ngũ đại chân nhân tiếp sức, từ ngũ canh tổ sư khởi, ngàn năm quang âm, cuối cùng đã đến bước này. Sư Minh, ngươi đến rồi. Thiên Quyết Tử ngẩng đầu, nhìn bóng lưng gầy gò đứng chắp tay, lộ ra chút tăng thương. Xích Mi Tử quay người lại, mái tóc dài bay múa. Thoáng cái, sư đệ cùng ta quen biết đã hơn 400 năm. Nhìn Thiên Quyết Tử da thịt chảy xệ, tóc dài khô trắng, trong mắt u bạch câu quá khích, nhân sinh trăm năm. Dù ta chờ kết đan chân nhân, cũng thọ nguyên hữu hạn. Sư đệ ngươi già rồi, trong mắt hắn xẹt qua vẻ ấy nấy, thấp giọng lẩm bẩm. Là ta làm sư huynh vô dụng, uổng cho sư đệ hy sinh đến mức này, sư huynh đừng quên nữa. Thiên Quyết Tử trong lòng trăm vị tạp trần, chống gậy chim. Sư đệ tâm ý đã quyết, tổ sư ngàn năm lưu đồ, ngũ đại tiên bối hy sinh, chôn xương tha hương, sau khi chết hồn phách không được an bình, mới may mắn có được một tia đạo cơ hôm nay. Hơn ngàn năm trước Huyền Dương tổ sư phá cảnh thất bại, bị Bái Hỏa giáo ám hại. Ngũ canh tử tổ sư lại bảo, nhị đại tổ sư Huyền Phù tử huyết tế linh mạch, hội tụ linh nhãn, tam đại tổ sư Su Cơ tử phù trì bích thủy cát, tiêu giải Bái Hỏa giáo áp lực, tứ đại tổ sư vì giao hảo dược vương cốc, hao hết tâm huyết bói toán linh dược đan phương, thọ nguyên chưa đến 400, liền sớm đã tọa hóa. Vong Cơ tử vì tứ đại tổ sư giao hảo dược vương cốc, để tránh Bái Hỏa giáo nghi ngờ, càng là lấy thân làm mồi, rơi vào Xích Viêm chân quân trong tay, chịu đủ siêu hồn chi khổ ngàn năm lưu đồ, ngũ đại tổ sư không tiếc tính mạng, dù chỉ có thể tăng sư minh một tia kết anh khả năng, ta đều cam chi như gì. Xích Mi Tử lộ vẻ không đành lòng. Thiên Quyết sư đệ thân mang tiên linh căn, tự mang huyền tinh linh thể, luận tiên tư xa thắng hơn ta, ngay cả đạo đồ càng là bốn nên. Thì sao? Thiên Quyết Tử ngắt lời Xích Mi Tử, ánh mắt u quét qua tổ sư đường, Linh Dương Sơn, Lưu Kim Đỉnh, Ngũ Cực Phòng, Huyền Dương Sơn rộng lớn bị vững vàng in vào trong lòng. Thiên linh căn thì sao? Huyền tinh linh thể thì sao? Bất quá là vô phụ vô mẫu cùng chó hoang tranh ăn cất nhì, nếu không có Vong Cơ sư tôn tương cứu, ta đã sớm là hoang sơn thi cốt. Xích Mi sư minh, ta nguyện ý như vậy, là vì Huyền Dương đạo thống là Vong Cơ sư tôn di nguyện, chưa từng là vì ngươi. Đừng ô nào nữa. Ngũ canh, Huyền phủ, Vong Cơ, lịch đại tổ sư hy sinh, Quảng Thịnh sư đệ lấy huyết giữa mục, khổ khổ duy trì, Phương Dận, Tiêu Trường Sách, Tích Sơn, thế hệ đệ tử tiếp theo lấy thân phạm hiểm, Cửu Tuyến nhất dịch, hơn ngàn đệ tử hóa thành cho bụi. Ta Thiên Quyết Tử liền thân kiều nhục quý, khác thương nhân, không thể hy sinh chút nào. Thiên Quyết Tử trong tay gậy chim nhẹ gõ, quanh thân tinh tượng lưu chuyển, diễn hóa một quyển Chu Thiên Bát Quái Đồ hư ảnh. Ta đã dám lấy môn trung đệ tử tính mạng làm quân cờ, cùng Bái Hỏa giáo hạ ván cờ khốn long thang nguyên này, liền không tiếc gáp xuống thân gia tính mạng, tranh thủ một tia thắng cơ. Mặt cuối cùng đã gặp, Xích Mi sư huynh nguyên nên bế quan rồi, sư đệ Xích Mi Tử môi mấp máy, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng hóa thành đầy bụng lời nói, hóa thành một tiếng thở dài. Sư đệ, bảo trọng. Ông. Linh quang đỏ rực lưu chuyển, biến mất trước Trích Tinh Các, chốc lát chìm vào địa để linh mạch. Bắt đầu rồi cảm nhận linh khí triều tịch hội tụ trong linh nhan dưới lòng đất, Thiên Quyết Tử đầu ngón tay khẽ điểm, tinh huy lưu chuyển, hóa thành vô hình mỏng xa hạ xuống, triệt để che giấu khí cơ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Xích Mi sư huynh, hy vọng lời nói của ta có thể giảm bớt vài phần áy náy của ngươi. Lịch đại tổ sư hy sinh, môn trung đệ tử dùng mạng, vì chưa từng chỉ là ngươi sư minh. Ngươi có lẽ không biết, trong giản dương bí cảnh, ngươi ta, Quảng Thịnh sư đệ ba người liên thủ đối địch, khoai y ân cửu. Mới là những ngày ta sảng khoái nhất đang. Gậy chim gõ vào phiến đá mặt đất, tinh quang quyết tán, linh vũ khí bốc lên, một đạo thân ảnh giàn mua, râu tóc bạc phơ, men theo bậc đá đi xuống chân núi. Để lão phu nhìn lại một lần Huyền Dương Sơn, liền khởi động nội tình lịch đại tổ sư để lại, đại ngu Bắc Cực băng nguyên linh mạch đến dai, có được thiên thời này trong tay, dư địa để lại cho Xích Mi sư minh, lại có thể thêm ba phần. Bạch cốt môn nguyên hải nguyên bản cũng thôi, bây giờ lão quái vật này thoát hồn thai hoán linh cốt, không phải Phương Dật, Tiêu Trường Sách những tiểu bối này có thể ứng phó. Hằng nhất kế thừa nội tình tổ sư đường, Trường Sách kiếm đi lại đường, Tích Sơn cũng có thiên cơ phong truyền thừa để lại, Vũ Hoa có Xích Mi tự mình lo lắng, cũng chỉ có Phương Dật căn cơ nông cạn hơn chút đến lượt lão già ta, để lại chút đồ vật cho tiểu bối. Mấy triệu ra ngoài, Bái Hỏa giáo. Núi lửa cao ngất như mây phun trào, dung nham kéo dài gần ngàn dặm, hỏa khí bốc hơi, gió nóng khô khốc thổi qua. Độn quang hạ xuống, một vị kiếm mi tinh mục, đồng tử đỏ rực tu sĩ bước ra, hướng về miệng núi lửa khói đặc cuộn, túi đầu bái lạy, kết đan viên mãn thần thức chấn động, thi triển truyền âm chi pháp. Đệ tử Bạch Uyên cầu kiến sư tôn, có việc quan trọng bẩm báo. Cút. Cút trong miệng núi lửa, dung nham màu cam cuộn, một tòa cổ điện uy nghiêm toàn thân được điêu khắc từ hỏa viêm ngọc, phù văn lưu chuyển chấn động, từ biển dung nham dâng lên. Đại Quang Minh điện bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa, như chân biêm trong đan dược nhảy múa, khuấy động một tia gợn sóng, chấn áp núi lửa muốn phun trào lần nữa. Kết đan viên mãn, không lưu đồ kết đan cơ duyên, Bạch Uyên ngươi tìm ta có việc gì? Giác cửa lớn cổ kính nặng nề của điện đường, mở ra hai bên, tiếng xích viêm chân quân vang lên. Vào đi. Bạch Uyên một bước ra, dưới chân một cây cầu đỏ ngưng tụ, bước vào Đại Quang Minh điện. Nhìn xích viêm chân quân tóc đỏ, sống mũi cao thẳng, chiều cao lại chỉ có 3 thước, ngang eo người trưởng thành. Phù thông. Hắn năm thể quỳ sát đất, đảm bảo thân hình thấp hơn 3 thước xích viêm chân quân sau, giơ cao một mặt xích sắc bảo kính, cung kính bẩm báo, bẩm sư tôn, trong Lưu Ly Quan vận điện của giáo có đại chân nhân, phát giác đại vân tu tiên giới khí vận biến hóa, Huyền Dương Sơn dường như lại giấy lên chiến tranh diệt môn đối với Bích Thủy Các, Bạch Cốt môn. Huyền Dương Sơn. Xích viêm chân quân giơ ra năm ngón tay thô ngắn, lấy xuống xích sắc bảo kính, thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, một góc áo choàng rơi lật lên, hỏa quang hạ xuống hóa thành lưu kim bảo diễm. Hừ, Huyền Dương Sơn hơn ngàn năm đều như vậy, truyền thừa hỏa đạo tứ giai căn bản nhất đều đoạn tuyệt rồi, còn không chịu từ bỏ. Bạch Uyên, đệ tử tại. Bạch Uyên cung kính đáp. Chuyện Huyền Dương Sơn giao cho ngươi phụ trách, phái một vị đại chân nhân đi đại vân một chuyến, vậy nhỏ thôi, không cần quá để ý. Tuân sư tôn pháp chỉ còn về Bạch Uyên ngươi. Xích viêm chân quân năm ngón tay hư không nắm lấy, 36 đạo lưu kim bảo diễm từ trong núi lửa dâng lên, bị bóp thành hạt lửa lớn bằng ngón cái. Vạn lý băng nguyên trung hình linh mạch tiến giai tứ giai, cơ duyên phong phú. Dưới sự phản hồi của bản nguyên, càng có không ít khả năng sinh ra linh vật tứ giai. Sư bá hỏa liệt của ngươi dẫn dắt môn trung đệ tử đi, nhưng lão quái vật đồng túc của Dược Vương cốc cũng ra tay, ngươi cầm 36 viên viêm kim hỏa chủng này, đi dưới trướng sư minh hỏa liệt nghe lệnh. Phần tâm lưu ly kính của đại vân chưa có chiếu rọi, thì không cần để ý, chỉ là tranh chấp nhỏ nhặt của hết ngồi đáy giếng thôi. Bạch Uyên cung kính nhận lấy hỏa chủng, cúi đầu nói: "Tuân sư tôn pháp chỉ." Nhưng mà Bích Thủy Các Ngọc Uyên tử bất quá là thị thiếp đồ chơi, Bạch Uyên ngươi không cần để ý. Huyền Dương Sơn bây giờ chỉ còn lại một vị thiên khuyết tử thọ nguyên không còn nhiều, ngươi lại phái một vị đại chân nhân, có thể gây ra sóng gió gì lớn? Xích Viêm chân quân hoàn toàn không để ý, từ khi Thanh Mục cung nguyên anh chân quân thân tử, đạo thống đoạn tuyệt, đại vân tu tiên giới cũng chỉ có Giản Dương Bí cảnh có chút ý tứ. Đi đi, đừng chậm trễ thời gian. Bản tọa còn phải tiếp tục tế luyện Viêm Kim Hỏa chủng, dùng để chấn áp hàn triều trong vạn lý băng nguyên. Vâng. Bạch Uyên đứng dậy, không lưng, chậm rãi lui ra ngoài cửa, tự mình lui ra Đại Quang Minh điện, cửa lớn màu đỏ son đóng lại, hắn mới quay người, hóa thành một đạo độn quang bay về phía vạn lý băng nguyên. Chương 824 đấu pháp, tháng 2, chương 824 đấu pháp, tháng 2, trong Đại Quang Minh điện. Xích Viêm chân quân trong mắt lóe lên bảo quang màu đỏ vàng, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Uyên Nhi vẫn còn thiếu chút lịch luyện, đợi chuyện Vạn Lý Băng Nguyên xong xuôi, để hắn đi Đại Vân một chuyến có được Vạn Lý Băng Nguyên hiểm địa mới này, các phái trong Đại Vân tu tiên giới đã là gà sườn, vừa vận dùng để mài giũa đạo tâm của Uyên Nhi, chuẩn bị cho việc tranh đoạt cơ duyên nguyên anh sau này. Giản Dương Bí cảnh kia ngược lại có không ít linh thực quý hiếm, có thể cung cấp cho đại chân nhân tu hành." 3 tháng sau, Hợp Hoan Tông sơn môn, hương phấn bao quanh, hồng trần lục dục lưu chuyển. Thân hình đầy đặn ân nguyệt đột nhiên từ trên giường mềm nhảy dựng lên, trước ngực run rẩy, bảo quang màu hồng sáng lên. Nàng tay nâng Cực Lạc Bảo Giám, nhìn vị tu sĩ gầy gò lặng lẽ bước vào Thất Tình Điện, kinh hãi run rẩy. "Thiên Quyết Tử, ngươi không phải ở Thiên Bạc Hồ, giao thủ với tiện tỳ Ngọc Uyên Tử đó sao?" "Không đúng, lão quái vật ngươi lại đang tính kế người. Ta nói Ngọc Uyên Tử làm sao có thể là đối thủ của lão quái vật ngươi, ở Thiên Bạc Hồ là truyền nhân đạo thống thế hệ tiếp theo của Thiên Cơ Phong." Khụ. Lão tu sĩ râu tóc bạc phơ chống gậy chim, thân hình cong lưng, khẽ ho một tiếng, giọng khàn khàn vang lên: "Ân Nguyệt đạo hữu, lão phu thọ nguyên không còn nhiều, vì Huyền Dương sơn kế, có vài việc mong đạo hữu thông cảm ông." Một tia tinh quang dâng lên, diễn hóa xương mù của quận, triệt để che giấu Thất Tình Điện đường. "Lão hủ nghe nói Hợp Hoan Tông xuất hiện một vị kim đan chân nhân, căn cơ thâm hậu, vừa vặn Huyền Dương sơn ta có một hậu bối Thanh Dương tử, chính là nhân trung lão vượng. Không biết đề nghị trước đó, Ân Nguyệt đạo hữu cân nhắc thế nào?" "Không thể nào." Ân Nguyệt mặt lộ vẻ hung ác, trong tay Cực Lạc Bảo Giám linh quang màu hồng bao quanh, tiếng nhạc mê hoặc lưu truyền. "Ừm." Ân Nguyệt đạo hữu vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, đừng vì nhất thời thẳng thắn, gây họa lớn. Thiên Khuyết tử khẽ nhíu mày, khí cơ mênh mông lưu chuyển, như núi non sụp đổ, uy năng khủng bố kinh người. "Kết đan viên mãn, làm sao có thể?" Ân Nguyệt trong tay siết chặt Cực Lạc Bảo Giám, gần như rên rỉ thành tiếng. "Thiên Khuyết tử ngươi có tu vi này, dù không giải quyết Bích Thủy Cát, Huyền Dương Sơn cũng sẽ không rơi vào cảnh tứ bề thọ địch như vậy, dựa vào một Thanh Dương tử phương giật mới tiến giai kết đan trung kỳ, liều mạng chém giết. Cửu Tuyền Sơn đã có 2000 tu sĩ vẫn lạc, ngươi lại đang tính cái gì?" "Không đúng, là Huyền Dương Sơn lại đang tính cái gì?" Ân Nguyệt phủ dung lưu kim bảo cuộn, tay nâng Cực Lạc Bảo Giám, giữa trán một đạo hoa văn mẫu đơn lưu chuyển, một đạo che khí che pháp cấm chế tản đi, đại chân nhân khí cơ tuôn ra. "Bành!" Bảo quang màu hồng nhạt và điểm điểm tinh huy va chạm, chốc lát, bảo quang màu hồng nhạt liền bị tinh huy nghiền nát. Ân Nguyệt tử mày liễu nhíu chặt, kiên kỵ nói: "Chuyện đạo lữ giảng về ngươi tình ta nguyện, đạo hưu hà tất phải bức người như vậy? Với tu vi của bản cung, Thiên Quyết đạo huynh dù toàn lực ra tay, nhất thời nửa khắc cũng không thể đổ sát hết Hợp Hoàn Tông, nếu có một hai tu sĩ chạy thoát, kinh động nguyên anh tổ sư của bản phái ở Đại Ngu, cũng được không bù mất. không bằng ngươi ta ngồi xuống nói chuyện.
Được, nhưng làm phiền Ân Nguyệt đạo hữu lấy ra chuẩn tứ giai pháp khế bí tàng của Hợp Hoan Tông, đảm bảo ngươi ta nói chuyện không tiết lộ tin tức.
Thiên quyết tử khí cơ thu liễm, Chu Thiên tinh tượng pháp lực cảm đạm.
Vô sỉ. Giống như Lý Lệnh Huyền sư tỷ năm đó vô sỉ. Ân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo một tia không nỡ, từ trong tay áo lấy ra một quyển bích sắc pháp khế. Đa tạ Ân Nguyệt đạo hữu thể lượng, lão hủ thời gian không còn nhiều, cũng không để ý đến mặt mũi này.
Thiên quyết tử lão thần tại tại, hoàn toàn không để ý Phương Giật tuy thiên tư chắc tuyệt, thiên phú linh ý xuất chúng, nhưng chúng quy nội tình đạo thống tổ sư đường, 8 phần chuyển cho Trương Hàm Nhất, 2 phần giao cho Tiêu Trường Sách. So với hai người này, Phương Giật thân gia quá mỏng manh. Mà Hợp Hoan Tông tuy ngày thường không lộ núi, không lộ nước, nhưng luận thân gia trong các phái đại vân có thể nói là hàm nhất. Lại cùng đại ngu nguyên anh đại phái Tố Nữ Tông quan hệ mật thiết, nếu có thể quyền anh thất bại. Dựa vào Tố Nữ Tông, Phương Giật cũng có 7-8 phần khả năng bảo toàn tính mạng. Đây vốn là đường lui hắn để lại cho Diêm Hữu Đài, đáng tiếc, Diêm Hữu Đài quá không tranh khí. Cầu lấy ngọc cơ.
Không thể nào.
Ân Nguyệt nổi giận trong lòng, một cỗ chân hỏa bốc lên, trong tay cực lạc bảo giám bảo quang màu hồng đại phóng. Ngươi Huyền Dương Sơn coi Hợp Hoan Tông ta là vật gì? Lý Lệnh Huyền nữ giả nam trang, lừa gạt Thu Nhai sư tỷ đến nay chưa gả, bây giờ còn muốn cầu lấy ngọc cơ. Nhìn chúng tố hoàn bảo quang kim đan song tu chi dụng, nằm mơ giữa ban ngày. Không ngại nói cho ngươi Thiên Quyết tử, đương đại kiếm tử của Huyền Kiếm Sơn đại ngu, cổ ly chân nhân của Dược Vương Cốc, đều có ý muốn cùng ngọc cơ kết làm đạo lữ. Đó là đệ tử Nguyên Anh chân quân, sau này có hy vọng tiến thêm một bước, Phương Giật lấy gì so với những Nguyên Anh hạt giống này? Ân Nguyệt đạo hữu, đường nội.
Thiên Quyết tử mắt khẽ nhắm, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, giá trị của ngọc cơ tử này còn trên dự liệu của hắn.
Như vậy, càng không thể bỏ lỡ.
Sau đó 3 ngày, thất tình điện đường tràn ngập tiếng tranh luận, thỉnh thoảng có khí cơ hào khí va chạm, đất rung núi chuyển. Cho đến khi tinh quang mơ hồ rời đi, Ân Nguyệt tử sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt xuyên qua từng tầng pháp cấm, rơi vào một góc Hợp Hoan Tông. Nàng u u thở dài, tự làm tự chịu, nếu không có chuẩn tứ giai pháp cấm này trói buộc, chuyện Huyền Dương nhất định phải bẩm báo tổ địa Nguyên Anh đại cảnh a. Bái Hỏa giáo và Dược Vương cốc bị linh mạch tứ giai mới tiến giai trong vạn lý băng nguyên kéo theo, 9 phần tinh lực dồn vào đó, cũng thật sự bị nắm được một tia đạo cơ.
Thôi vậy, vì mặt mũi Lý Lệnh Huyền sư tỷ, chuyện này bản cung rút một tay. Nhưng chuyện kết làm đạo lữ với Phương Giật thì chỉ là đi qua loa, để hai bên giữ thể diện là được. Chỉ là một vị chân đan, làm sao có thể so với đệ tử Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân.
Sư tôn, con muốn gặp Phương Giật một lần. Tiếng nữ tử dịu dàng vang lên, một thân hình hiểu điệu khoác váy lụa trắng tinh, đầu ngẩng cao mày ngài, mắt sáng răng trắng, xương băng ngọc cơ, mỗi cử động đều mang theo từng trận đu hương.
Ngọc cơ, chuyện này do vi sư thay ngươi lo liệu, ngươi tĩnh tâm tu hành là được.
Dù dưới trướng Ngọc cơ làm đệ tử hơn 100 năm, cùng là nữ tu, Ân Nguyệt dung mạo xuất chúng, trong mắt nàng cũng không thể che giấu vẻ kinh diễm.
Ngọc cơ có dung mạo bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, lại ngưng luyện tố hoàn bảo quang kim đan, người theo đuổi đông đảo.
Hà tất phải để ý Phương Giật, vị kết đan chân nhân nhỏ bé này.
Sư tôn, con muốn gặp Phương Giật một lần, là hạng tiên kiêu anh hào nào, có thể khiến thiên khuyết tử của Huyền Dương Sơn đến cầu hôn. Ngọc cơ thở ra như lan, eo như bó lụa, trong mắt dâng lên một tia tò mò.
Trong đó huyền bí, không chỉ là chuyện liên hôn.
Trong thần hồn khế văn màu xanh biết lưu chuyển, Ân Nguyệt sắc mặt cứng lại, không thể tiếp tục mở miệng giải thích.
Nàng chuyển đề tài, khuyên nhủ.
Ngọc cơ, kiếm tử của Huyền Kiếm Tông, cổ ly chân nhân của Dược Vương Cốc đều là nhân trung lắm vượng, ngươi hà tất phải để ý Phương Giật nhỏ bé này.
Nhưng mà, sư bá gửi thư, khen ngợi dung mạo Phương Giật quả thực tuấn giật, có thể nói là nhất lưu thế gian. Ngọc cơ vén một sợi tóc đen bên thái dương, như u lan trong thung lũng, trong mắt dâng lên làn nước xuân trong veo, có thể khiến sư bá khen ngợi mỹ nam tử, đệ tử khá tò mò, không phải là kết làm đạo lữ, chỉ là muốn gặp một lần Lý Lệnh Huyền, nàng còn dám truyền tin cho Hợp Hoan Tông.
Ân Nguyệt lửa dẫn ngút trời, nhưng không lâu sau, liền bại trận trong đôi mắt ướt át của Ngọc cơ.
Ai,